Chương 107, mang theo thê thiếp dân hương. Lệ thị mẫu nữ trấn kinh. Chương 107, mang theo thê thiếp dân hương. Lệ thị mẫu nữ trấn kinh. Đi, ta đã biết, nhưng lệ nương tử dù sao cũng là người từng trải. Nhãn Châu xoay động lúc này đánh nhịp nói, nếu là hầu gia mà nói, vậy chúng ta nếu là không nghe chính là không cho hầu gia thể diện. Loại chuyện này là vạn vạn không được. Vậy ngươi liền đi tìm đi. Tìm đi một lần hầu phủ gần một điểm chỗ. Còn có phòng này chủ phòng nhất thiết phải biết rõ là hầu gia, chúng ta chỉ là ở tạm tại hầu gia trong viện mà thôi. Lệ nương tử trực tiếp đáp ứng xuống, thậm chí lại tăng thêm mấy cái điều kiện, chỉ đem Phúc Tuệ đều nghe sửng sốt một chút. Nương, dạng này chỉ sợ tại lễ không hợp a. Mà đại nương Thọ Hoa lúc này nhẹ nhàng nhíu mày, tiếp đó mở miệng nói, chúng ta cùng hầu phủ vô thân vô cố, ở tại hầu gia trong viện tính toán chuyện gì xảy ra. Người đây cũng không cần quản. Lệ nương tử dùng trong tay quạt tròn vỗ nhẹ nhẹ hai cái Thọ Hoa thủ mở miệng nói, nương làm như vậy tự có đạo lý. Lúc này lệ nương tử coi như thế nào đi nữa cũng biết Ngụy Đình Du chắc chắn là nhìn chúng chính nhà mình cái nào nữ nhi, cho nên mới không muốn chính hắn nhìn chúng nữ nhân ở tại phạm phủ hoặc trong khách sạn. Lúc này nếu là chính mình lại không tiếp nhận hầu gia hảo ý, cái kia thật chính là cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Không nói những cái khác, ít nhất cũng phải hướng hầu gia cho thấy một cái thái độ, ngươi nhìn chúng nữ nhi của ta một điểm mà bệnh không có. Ta lập tức liền mang theo tất cả chúng nữ nhi đều đem đến trong trạch viện đi, đồng thời đâu cũng vì ngươi trong sạch trông coi chúng nữ nhi chính tiết, không để các nàng cùng ngoại nam quá nhiều tiếp xúc. Đến nỗi ngươi chừng nào thì cảm thấy thời cơ đã đến muốn tới cưới nữ nhi vào phủ, liền trực tiếp tới liền đúng rồi. Chỉ là lúc này lệ nương tử không nghĩ tới, Ngụy Đình Du mong muốn không chỉ có riêng là chính mình cái nào đó nữ nhi mà thôi. Đúng, ngươi không có chuyện gì thời điểm cũng đến chúng ta trong viện đến đây đi. Liên cung nhà chồng bên kia nói muốn tại nhà mẹ đẻ ở lại mấy ngày. Mà lệ nương tử nhãn châu xoay động, lại đột nhiên đối với Phúc Tuệ mở miệng nói ra. Hảo. Phúc Tuệ nhất nghe đương nhiên thiên bách nguyện ý, không nói đến có thể cùng mẫu thân cùng với bọn tỷ muội ở tại chung một mái nhà, chỉ là có thể xa xa rời đi phạm ra cái kia làm chính mình chán ghét chỗ nàng cũng rất vui vẻ. Huống chi trước mắt Phúc Tuệ toàn bộ tâm đều tại trên thân Ngụy Đình Du, dưới mắt ở tại Ngụy Đình Du trong nhà đương nhiên so ở tại phạm gia càng làm cho nàng cảm thấy tự tại. Hơn nữa cùng mẫu thân cùng với bọn tỷ muội ở chung mà nói, cũng càng có thể để cho hầu gia yên tâm. Chính mình chắc chắn thì sẽ không cùng phạm gia cùng với những thứ khác ngoại nam có cái gì tiếp xúc, điểm này Phúc Tuệ chính là cầu còn không được đâu. Đến nỗi nói ở vài ngày loại lời này đó chính là ý tứ, ngược lại phạm gia cũng không chào đón chính mình, đến lúc đó tìm mượn cớ tại mẫu thân trong viện lâu dài ở tiếp, hắn phạm gia cũng không thể như thế nào. Nói không chính xác bọn hắn bên kia ăn không tiêu, còn chủ động chạy đến tìm chính mình hòa đàm các chuyện, cái kia Phúc Tuệ thì càng vui vẻ. Cái này nha, là đại nương Thọ Hoa. Đây là nhà ta tam nương An Khang. Đây là tứ nương Hào Đức. Đây là tiểu ngũ Nhạc Tốt. Lệ nương tử đem bốn cái còn tại bên người nữ nhi bức họa từng cái đặt tại trước mặt bàn thờ phía trên, đồng thời trong miệng thấp giọng thì thào. Lần này kỳ quái cử động tự nhiên cũng gây nên chúng quanh khách hành hương một hồi ghé mắt. Bất quá lệ nương tử từ trước đến nay là làm theo ý mình, mặc dù phía trước không có người làm như vậy, nhưng nàng chính là cùng người khác bất đồng người kia, cho nên tự nhiên cũng không quan tâm những người khác ánh mắt kinh ngạc. Lưu Mụ Nha, một hồi ngàn vạn nhớ kỹ nhắc nhở ta. Lệ nương tử hoàn thành bái Phật tiền trí nhiệm vụ sau, vừa dùng ngọn nến điểm trong tay hương vừa cùng bên cạnh người hầu nói, lên xong hương đem tranh giống đều hảo hảo thu về mang về. Bồ Tát Nha, tín nữ thành tâm cầu nguyện, nguyện nữ nhi của ta hôn sự trôi chảy. Đem mọi chuyện chuẩn bị hoàn tất sau, lệ nương tử thành tâm quỳ gối trên nệm êm, hướng về trước mặt Bồ Tát bái. Nhà ta tứ nương ngũ nương chờ đến, nhưng mà đại nương Thọ Hoa tuổi nhỏ thủ tiết, vô ích thanh xuân. Tam nương An Khang tính tình dội mồ hôi, hôn sự khó khăn chắc trở. Các nàng là thật đợi không được. Ta cũng không cầu con rể đại phú đại quý, nhưng cầu nữ nhi có thể tìm được lương nhân. Lệ nương tử lúc này cho là Ngụy Đình Du chỉ là coi trọng nữ nhi của mình bên trong một cái nào đó, cho nên đối với con gái khác hôn sự vẫn như cũng là có chút nóng nảy. Kết quả nàng vừa mới niệm xong cầu nguyện tử, chỉ thấy chính mình đặt tại trên hương án cống phẩm bị một cái tặc mi thử nhãn nam tử trung niên một cái cầm lên hướng ngoài tiệm chạy ra ngoài. Bắt chụp a. Lệ nương tử lập tức một cái giật mình, lúc này mới phản ứng lại, thế mà tại đại điện Phật đường bên trong cũng có kẻ trộm sẽ trộm cống phẩm. Nhất thời cấp bách liền xoay người đuổi theo. Mà Tam nương An Khang càng là tức giận mang theo váy đi chậm chậm muốn đem tên tặc này bắt được, chỉ tiếc nàng đến cùng là nữ tử. Dưới mắt thấy tặc ra đại điện, mấy bước liền nhảy xuống bậc thang, cùng mình khoảng cách càng ngày càng xa, An Khang lập tức cũng nóng lòng đứng lên. Cái này một hộp cống phẩm tuy nói không tính là chân quý, nhưng mà mẫu thân thế nhưng là rất coi trọng. Nếu cứ như vậy bị trộm đi, nàng cần phải bị tức ngất đi không thể. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này đẩy sân người đi đường khách hành hương nhao nhao tránh né, không ai dám ngăn tên tặc này, đều là một bộ việc không liên quan đến mình chẳng diện. Cho dù có mấy cái trong miếu người xuất ra nghe tiếng đuổi theo, nhưng cũng đành chịu, bởi vì cái này tặc chân đúng là có chút quá nhanh. Lệ nương tử thấy cảnh này gấp đến độ mắt trợn trắng, nếu không phải là bên cạnh người hầu còn tại dịu lấy nàng, chỉ sợ đã hai chân mềm nhũn ngất đi. Ngay tại lúc tiểu tặc này sắp thoát đi An Khang tầm mắt thời điểm, phía trước đột nhiên tránh ra một cái tư thế hiên ngang thân ảnh, một cước liền đem tiểu tặc này đá ngã trên mặt đất. Trong tay hắn đang bưng cống phẩm hộp bay đến giữa không trung, lại vững vàng lại bị thân ảnh này tiếp ở trong ngực. Thật to gan tiểu tặc, dám cản rỡ như thế, ban ngày ban mặt trộm đồ còn không có vương pháp sao? Thân ảnh này rõ ràng là một nữ tử, chỉ thấy hắn đạp cái này tặc cong lớn tiếng yêu kiều đạo, đồng thời con mắt cũng nhìn về phía vội vã chạy tới An Khang. Vị cô nương này, cái này tang vật là trộm các ngươi a? Nữ tử này mỉm cười, đem cống phẩm hộp đưa cho An Khang. Là An Khang sững sờ, lập tức nhanh chóng hai tay nhận lấy cống phẩm hộp. mà lúc này nàng mẫu thân Lệ nương tử cũng tại người hầu nâng đỡ từ phía sau chạy tới. Cảm tạ vị phu nhân này. Lệ nương tử gặp tên này dám làm việc nghĩa nữ tử thân mang hoa lệ, trên đầu lại vẫn trải lấy búi tóc thật cao, đầu tiên là sững sờ sau đó nhanh chóng hơi hơi hướng bên dưới bái. Phải biết cái này tại Lệ nương tử trong lòng, không chỉ có riêng là đoạt về một cái hộp gỗ cùng bên trong trái cây cống phẩm đơn giản như vậy, cái này càng là đoạt về nữ nhi của mình nhân duyên a. Lớn như thế ân, như thế nào bái đều không đủ. Gặp chuyện bất bình mà thôi, nhưng dám làm việc nghĩa phụ nhân lại hơi hơi khoát tay áo, lộ ra một bộ tươi cười đắc ý mở miệng nói, đây chính là chúng ta hành hiệp trượng nghĩa việc nằm trong phận sự. Nàng lời này vừa ra, Lệ nương tử cùng An Khang hai mẹ con lập tức ngây ngẩn cả người. Khá lắm, đây là cái tình huống gì? Từ đối diện nữ nhân này ăn mặc đến xem, nhất định là một đại hộ nhân gia quý nữ a. Nhất là phần này khí chất, thậm chí cũng không giống là bình thường thương nhân nhà nữ quyến có khả năng có. Nhưng mà lại nghe lời nói cùng với bộ dạng này tùy tiện bộ dáng, như thế nào lộ ra giang hồ khí mười phần đâu? Nhất là phụ nhân này, tuy nói nhìn xem nàng trải lấy búi tóc đã gả làm vợ, nhưng niên kỷ so với An Khang tới nói hẳn là cũng lớn hơn không được bao nhiêu, chỉ sợ cùng hai nữ phúc tuệ niên kỷ tương tự a. Khang Linh tỷ tỷ. Mà lúc này, một tiếng thanh thúy gọi đem An Khang cùng sự chú ý của Lệ trực tiếp hấp dẫn. Chỉ thấy trong đám người vây xem ngạnh sinh sinh bị gạt ra một con đường, tiếp đó một cái các nàng trước đây không lâu mới thấy qua Tịnh Lệ thân ảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Đỗ Minh. An Khang chớp chớp mắt, có chút ngượng bức nhìn về phía cái này vui sướng chạy đến trước mặt mình tiểu nhi tử. Lúc này mới tại phạm phủ phân biệt vẫn chưa tới nửa ngày thời gian a, như thế nào trùng hợp như vậy lại tại cái này bái Phật trong chùa miếu gặp. Lệ nương tử cũng là sững sờ một chút, lập tức nhanh chóng hướng bốn phía quan sát. Bởi vì Đậu Minh tiểu nha đầu này tính cách Lệ nương tử cũng là biết đến, căn bản chính là một cái ngụy đỉnh du bên người tiểu theo đôi. Cơ bản thuộc về hầu ra đến chỗ nào nàng cũng liền muốn theo tới chỗ nào trình độ. Dưới mắt nàng sẽ tự mình tới chùa viện bái Phật sao? Rất rõ ràng không có khả năng a. Cho nên, mà Lệ nương tử nhìn một cái như vậy không sao, quả nhiên trong đám người liền phát hiện ngụy đỉnh du. Chỉ thấy hắn ngay tại Đậu Minh vừa mới chui ra ngoài chỗ đứng, đang một mặt ý cười đong đưa quan xếp nhìn mình đâu. Tại bên cạnh hắn còn đứng ba vị điểm tịnh thanh lịch hoa phục mỹ nhân, khí chất này cái này khí độ, xem xét liền chi không là bình thường phu nhân. Ngoại trừ cái này ba cái mỹ nhân, khuê mật của mình hảo Lưu Vương Ánh Tuyết bây giờ cũng đứng tại Ngụy Đỉnh Du bên cạnh thân. Rất rõ ràng nàng đối với ở đây nhìn thấy chính mình cũng là có chút kinh ngạc, hiện nay trong mắt rất có sợ hãi lẫn vui mừng. Lệ nương. Vương Ánh Tuyết nhìn thấy Lệ nương tử nhìn thấy chính mình, lúc này cũng cười đi tới. Ánh Tuyết. Lệ nương tử gật đầu cười, cùng Vương Ánh Tuyết lên tiếng chào, sau đó con mắt vừa nhìn về phía Ngụy Đỉnh Du. Gặp qua hầu gia. Mắt thấy Ngụy Đỉnh Du mang theo bên người hắn mặt khác ba vị hoa phục mỹ nhân đi lên phía trước, Lệ nương tử cùng An Khang cùng một chỗ hơi hơi thì cái lễ. A. Lúc này ngay từ đầu dám làm việc nghĩa hoa phục nữ tử biểu tình trên mặt chợt nghi hoặc, như thế nào? Mẹ con các ngươi hai cái nhận biết nhà ta hầu gia? Nhà ngươi hầu gia? Nghe được câu này sau, Lệ nương tử cùng An Khang đồng sự sững sờ, lập tức trong lòng lập tức hiểu rõ ra. Mấy vị này hoa phục mỹ phụ chắc chắn cũng là Ngụy Đỉnh Du phụ thượng thê thế nhà. Bao quát ngay từ đầu dám làm việc nghĩa vị này, không thể không nói hầu gia phụ thượng thực sự là nhân tài đông đúc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đúng rồi đúng rồi, ta hướng đại gia giới thiệu một chút. Vương Ánh Tuyết nhãn châu xoay động, lập tức mở miệng cười nói, hai vị này chính là ta phía trước hướng ngài đề cập tới hảo hữu Lệ nương cùng nàng tam nữ nhi An Khang. Lệ nương An Khang, vị này chính là chúng ta hầu phủ đầu đại nương tử. Còn có hầu gia Bình Thê Hà thị, Miêu thị cùng với Triệu thị cũng là hầu phủ bí thiếp, hầu gia đối với các nàng cũng như Bình Thê không có khác gì. Nghe được Vương Ánh Tuyết lời nói sau đó, Lệ nương tử cùng An Khang hai mẹ con trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Mặc dù phía trước các nàng cũng từng nghĩ đến loại khả năng này, nhưng dưới mắt nghe được Vương Ánh Tuyết xác nhận sau lúc này mới chân chính xác định. Chỉ là Vương Ánh Tuyết ngắn ngủi này vài câu giới thiệu bên trong bao hàm lượng tin tức có thể thật sự là quá lớn. Chỉ từ ăn mặc nhìn lên, Miêu An Tố cùng Triệu Trương như hai nữ cái kia chính xác cùng Đậu Chiêu cùng với Hà Duy Phương không có gì khác biệt. Trên cơ bản châm hoàn thủ sức cùng với y phục trên người tài năng cũng là cùng một cái đẳng cấp quý báo chi vật. Từ nơi này trên tình huống nhìn, hầu ra đối với gia đình bên trong nữ tử ít nhất tại phương diện vật chất trên cơ bản là bình đẳng. Cầu hoa tươi điểm này tại Lệ nương tử cùng An Khang trong lòng để cho các nàng cảm thấy rất khiếp sợ, dù sao lòng của nam nhân lúc nào cũng sẽ có bất công. Coi như ngoài miệng nói cho dù tốt muốn đối xử như nhau xử lý sự việc công bằng, nhưng chân chính làm được thời điểm cũng rất khó khăn. Nhưng dưới mắt nhìn Ngụy Đỉnh Du giống như đúng là làm được. Như vậy đối với muốn gả vào quý môn nữ tử tới nói, hầu phủ đúng là một thật không tệ chỗ. Liên An Khang lúc này trong lòng cũng không nhịn được nho nhỏ cảm thán một câu. Đương nhiên để cho An Khang cùng Lệ nương tử kinh ngạc chính là vừa mới Triệu Trương như đột nhiên đứng ra dám làm việc nghĩa đánh ngã tiểu tặc một màn kia. Phải biết như thế mặc hoa lệ phu nhân, vẫn là bồi hầu gia cùng đi ra ngoài dân hương. Làm ra chuyện như vậy lớn như vậy cộng lớn bên trong đều biết trách cứ nàng vô lễ, có hại phụ đức à. Nhưng Triệu Trương như trước mặt mọi người động thủ sau đó chẳng những không có bị hầu gia cùng đại nương tử có trách, ngược lại còn một mặt đắc ý chạy tới hầu gia trước mặt đi nũng nịu cầu khen ngợi. Mà hầu gia cùng với khác trong phủ tỷ muội nhìn xem nét mặt của nàng cũng đều là tràn đầy thưởng thức ý cười. Cảnh tượng này trực tiếp để cho Lệ nương tử cùng An Khang tam quan đều bị chấn bể. Trên đời này thật là có không quan tâm thê thiếp của mình có thể hay không trước mặt mọi người mất mặt lang quân sao? Nhìn ra được Triệu Trương như tại hầu gia trong phủ thời gian thật sự chính là nàng chính mình a. Căn bản muốn không cần vì làm bộ hiền lành đi kiềm chế chính mình viên kia muốn hành hiệp trượng nghĩa tâm. Khó trách Đậu Minh tiểu nha đầu này cho dù là làm tiếp đều phải tiến hồi phủ đâu. An Khang nghĩ tới đây thế mà cũng có chút động lòng. Làm một nữ tử, ở thời đại này là không có quá nhiều con đường có thể lựa chọn. Muốn sống ra bản thân bản tâm càng là khó càng thêm khó. Nhưng dưới mắt gả vào hầu phủ giống như chính là một đầu có thể đạt tới chính mình nguyện vọng đại đạo a. Mà cùng nữ nhi trong lòng suy nghĩ lung tung khác biệt, Lệ Nương Tử bây giờ còn có một cái càng thêm khiếp sợ phát hiện. Đó chính là Vương Ánh Tuyết vừa mới tại giới thiệu Đậu Chiêu thời điểm dùng xưng hô cũng là bọn hắn hầu phủ Đậu đại nương tử. Hơn nữa ở nhìn về phía Đậu Chiêu lúc cái kia ánh mắt cũng vô cùng ngoan ngoãn theo, căn bản không có một chút trưởng bối bộ dáng. Ít nhất tại một cái nào đó trong nháy mắt, Lệ Nương Tử thậm chí cảm thấy được bản thân cái này khuê mật tại nàng kế nữ trước mặt ngược lại có loại tiểu thiếp gặp chủ mẫu lúc câu nệ. Vị này chính là Lệ Nương Tử a. Lúc này Đậu Chiêu đi từ từ tiến lên đây, trên dưới quét mắt một mắt Lệ Nương Tử cùng An Khang, bị người gật đầu nói. Cái tư thế này trực tiếp đem hai nữ chấn trận mắt hốt mồm. Khá lắm. Đến cùng là trong hầu phủ đại nương tử a. Nói chuyện làm việc thật có khí phái. Dù cho Đậu Chiêu niên kỷ có thể so với mình đại nữ nhi Thọ Hoa còn muốn nhỏ một điểm đâu, nhưng bộ dạng này tác phong thật sự là nắm bước vàng. Lệ Nương Tử khẩn trương nuốt khô rồi một lần nước bọn, tiếp đó liên tục gật đầu hai cái. Tuy nói chính mình lớn tuổi rất nhiều, nhưng đối mặt dù sao cũng là hầu phủ ruột thịt đại nương tử. Nàng một cái thương nhân xuất thân tiểu phụ nhân bây giờ có thể không khẩn trương sao được? Huống chi Lệ Nương Tử còn từng suy nghĩ đem nữ nhi của mình cũng gả tiến hầu phủ đâu. Dưới mắt gặp được Đậu Chiêu cái này vợ cả mình đương nhiên phải nhanh bán tốt, để giúp tương lai mình nữ nhi trải tốt đường. Phía trước nghe Minh Muội Muội nói Lệ nhà có chừng mấy vị nữ nhi đâu. Đậu Chiêu nhìn xem Lệ Nương Tử có chút khẩn trương bộ dáng, gật đầu cười tiếp tục mở miệng hỏi. Chỉ là tiểu nha đầu nói chuyện cuối cùng cũng không có đúng số, cho nên ta đến bây giờ còn làm không rõ ràng đâu, ngài là có mấy vị thiên kim à? Có năm Lệ Nương Tử nghe được Đậu Chiêu lời nói sau cũng không lo lắng nhiều, theo bản năng liền đưa ra một cái tay lộ ra năm ngón tay. Không nói chuyện còn chưa nói xong, lập tức phản ứng lại giống như có chút không đúng. Dù sao ở kinh thành có tục ngữ, ta không vào năm nữa nhà. Cái này muốn cho năm cái nữ nhi xử lý đồ cưới, cũng không phải một khoản nhỏ chi tiêu. Ngay cả ta cũng không nguyện ý đi nhà như vậy bên trong trộm cắp, bởi vì chỉ sợ cũng không có gì có thể trộm đồ vật. Sợ mình tại hầu phủ quý quyến trước mặt mất mặt Lệ Nương Tử, nhanh chóng thu hồi một cái ngón tay. Bốn cái nhưng mà nàng nghĩ lại nghĩ một chút, dưới mắt coi như nói dối lừa gạt Đậu Chiêu thì có ích lợi gì đâu. Tương lai còn không phải sẽ biết gốc biết rễ. Chỉ gả đi một cái cuối cùng không có cách nào, Lệ Nương Tử không thể làm gì khác hơn là lúng túng nói thật. Dạng này a. Đậu Chiêu nghe vậy mỉm cười mở miệng nói, cái kia Lệ Nương Tử cũng không nên trách ta lắm miệng một câu, giống các ngài tình huống như vậy, chỉ sợ tương lai đồ cưới đều phải thiên quán. Những năm gần đây kinh thành dạy gả chi phong ngày cái gì, không có phong phú đồ cưới nữ nhi tìm không thấy hảo nhà chồng. Thiên quán Lệ Nương Tử nghe xong lập tức chân có chút như nhũn ra, số tiền lớn này chính mình nhưng làm sao cầm ra được a? Dưới mắt trên tay nàng A200 nhiều sâu tài sản, hơn nữa còn là đang ngồi ăn sân không. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Mà lúc này Miêu An Tố cười cười đi lên phía trước trên dưới đánh giá một phen Tam Nương An Khang mở miệng nói, không nói những cái khác, ít nhất chúng ta hầu phủ là không cần gả tới nữ nhi có cái gì của hồi môn. Hầu phủ Lệ Nương Tử nghe xong sững sờ, sau đó liếc mắt nhìn bên cạnh Ngụy Đỉnh Du lập tức con mắt liền quay vòng lên đại nương này từ cùng quý thiếp Miêu thị nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn chính mình đem gả con gái đến trong hầu phủ đi? Nếu là như vậy đó thật đúng là quá tốt rồi. Chẳng khác gì là song hướng lao tới nữa nha. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạc. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Phía dưới. Chương 108, cùng Vương Ánh Tuyết đột phá cấm kỵ. Thành tựu mới tới. Chương 108, cùng Vương Ánh Tuyết đột phá cấm kỵ. Thành tựu mới tới. Tốt tốt. Ta xem vị này An Khang muội muội cũng không tệ. Mà lúc này tùy tiện Triệu Trương Như ở bên cạnh gật đầu nói, cái này trong hầu phụ nữ nhân chỉ một mình ta tập võ, nhàm chán chết. Cái này An Khang muội muội tính cách cay cú như thế, ngay thẳng như thế, cũng dám bên đường đuổi theo tiểu tặc này chạy, rất hợp tính cách của ta. Nàng nếu là vào phủ, tương lai liền có người bồi ta cùng nhau luyện võ. Lời này vừa ra, tại một hồi chúng nữ cũng là một phót hát tuyến, Triệu Trương Như lời nói này cũng quá trực bạch một điểm a. Nhất là An Khang, lúc thế mà cũng hơi đỏ lên. Bất quá Triệu Trương Như cái này trực sảng tính cách tại An Khang nhưng trong lòng để cho hắn hảo cảm đột nhiên tăng lên mấy phần. Chỉ có điều Triệu Trương Như cũng không biết An Khang mặc dù tính cách cương liệt ngay thẳng, nhưng bản thân lại cũng không như thế nào ưa thích tập võ. Ngược lại là ngũ muội nhạc tốt nếu như có thể tiến hầu phủ mà nói, vậy cùng Triệu Trương Như tuyệt đối là một đôi chơi vui bạn. Ngươi lại đang nói cái gì mê sảng nha? Hà Duy Phương lúc này nhanh chóng dùng quạt tròn nhẹ nhàng gõ một chút Triệu Trương Như chán, trước mắt hầu phủ trong nội viện liền đếm Hà Duy Phương niên kỷ lớn nhất, cũng chỉ có nàng mới có thể giáo huấn như vậy Triệu Trương Như. Ai u? Triệu Trương Như một cái ưa thích tập võ nữ tử làm sao sẽ bị quạt tròn nhẹ nhàng đánh liền đau đầu? Bất quá nàng hay là làm bộ như một bộ đau nhè răng trợn mắt bộ dáng hướng về Ngụy Đỉnh Du nũng nịu đứng lên. Hầu gia, ngươi nhìn Hà tỷ tỷ lại khi dễ ta. Nhìn thấy Triệu Trương Như này lúc cái này mềm mại làm ra vẻ tiểu nữ nhân bộ dáng, An Khang nhưng là trực tiếp trợn tròn trong mắt. Khá lắm, người này tính cách còn có thể dạng này sao? Nếu không phải tận mắt thấy chuyển biến, nhắc tới là mới vừa cái kia nhất quyền nhất cước liền quật ngược tiểu tặc nữ anh hùng, ai sẽ tin tưởng? Tốt. Hôm nay nếu là mọi người cùng nhau đổi minh muội muội tới dân hương, vậy cũng không nên ở đây nói thêm gì nữa. Đậu Chiêu lúc này mỉm cười. Tiếp đó một bên quạt quạt tròn vừa hướng đầu Minh nói, rất nhanh Minh muội muội cũng muốn chính thức vào phủ, chúng ta chớ có chậm trễ thời gian, gây Bồ Tát sinh khí. Mà lúc này Lệ Nương Tử cùng 797 An Khang giờ mới hiểu được tới, nguyên lai hôm nay hầu phủ một nhà trên dưới xuất động cũng là vì bồi đầu Minh tiểu nha đầu này a. Cũng đúng. Tiểu nha đầu này mắt nhìn thấy phải lập gia đình, trong lòng chắc chắn là vừa khẩn trương lại mong đợi. Tại trên bên dưới sợ hãi muốn cái Hương An an tâm thần cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá cả nhà thế mà đều đồng thời xuất động bồi nàng, có thể thấy được Đậu Minh tại hầu phủ địa vị. Không riêng gì hầu gia, khác các tỷ tỷ cũng rất sủng ái nàng. Hài hòa như thế hậu viện a, cái này coi là thật cũng là hảo môn khuê nữ trong ngộng đều không thể so sánh trốn trở về. Lệ gia nương tử lên song tâm sao? Muốn hay không chúng ta kết bạn đồng hành? Đậu Chiêu lúc này lại quay đầu nhìn về phía Lệ nương tử mở miệng hỏi. Còn không có đâu, còn không có đâu. Lệ nương tử nghe xong sững sờ, sau đó nhanh chóng gật đầu nói, tất nhiên đại nương tử không chê thân phận chúng ta thấp, vậy liền cùng nhau a. Nói bừa, dưới mắt có thể cùng Đậu Chiêu rút ngắn quan hệ cơ hội đó là có thể gặp mà không thể cầu. Tất nhiên đi tới trước mắt, tuyệt đối không có uổng phí trắng bỏ qua đạo lý. Đừng nói Lệ nương tử vừa mới lên hương thời điểm là bị tiểu tặc này đột nhiên cắt đứt, liền xem như thật sự đã dâng hương hoàn tất, dưới mắt chắc chắn cũng phải lại theo trở về cùng Đậu Chiêu các nàng cùng một chỗ lại đến một lần hương. Hầu gia liền ở phụ cận đây đi dạo một vòng a, miễn cho buổi tiếp chúng ta nhàm chán. Đậu Chiêu gật đầu một cái, sau đó quay người hướng Ngụy Đình Du cười một cái nói, hầu gia không đi sao? Lệ nương tử nghe xong sững sờ, không nghĩ tới Ngụy Đình Du thế mà không cùng theo đi. Hầu gia không tin thần phận. Bên cạnh Miêu An Tố lúc này mở miệng nói ra, cho nên cũng chính là cùng chúng ta cùng tới mà thôi. Không tin thần Phật cũng nguyện ý cùng các ngươi cùng tới dân hương. Đây là dạng gì tuyệt hảo lang quân? Lệ nương tử cũng nhịn không được nuốt khô một chút nước bọt. Sao được bản thân phía trước liền cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trên đời này còn có nam nhân như vậy đâu. Với bạn, chờ một lúc lên xong hương chúng ta thuận đường trò chuyện chút. Đậu Chiêu mỉm cười, sau đó chủ động kéo Lệ nương tử tay, tiếp đó hướng trên bậc thang chính điện đi đến. Còn muốn cùng ta trò chuyện chút? Trò chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là Đậu đại nương tử muốn cùng chính mình tâm sự đem cái nào nữa nhi đưa vào trong phủ làm thiếp sự tình? Vậy dạng này lời nói đúng là chuyện tốt. Lệ nương tử con mắt đi lòng vòng, sau đó trong lòng có chút mong đợi. Dù sao bây giờ nàng xác định chính mình cái này bốn cái không xuất giá nữ nhi vô luận cái nào được an bài tiến hầu phủ chắc chắn đều là nguyện ý. Bao quát tam nữ nhi An Khang cũng giống vậy. Tê Lệ nương tử xê dịch một chút đã quỳ chua hai chân, khóe miệng không khỏi thấp giọng hít một hơi khí lạnh. Nhìn lại một chút bên cạnh Đậu Chiêu các nàng, cũng là một bộ vô cùng thành tín bộ dáng quỳ lạy cầu nguyện, Lệ nương tử trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao tuổi của nàng a 30 nhiều tuổi, tự nhiên không so được những thứ này mười mấy 20 tuổi tiểu cô nương. Lại thêm lúc này cũng là nàng liền với lần thứ hai quỳ lạy. Chân này thật sự là tê dại không chịu nổi. Bất quá ngay tại nàng như thế phân thần một cái thời điểm, con mắt dư quang lại đột nhiên phát hiện quỷ gối chúng nữ phía sau nhất Vương Ánh Tuyết thế mà lặng lẽ đứng dậy sau đó rời đi đại điện. Đối với mình cái này khuê mật, trong lòng Lệ nương tử là rất hiếu kỳ. Nàng phía trước cũng rất kinh ngạc Vương Ánh Tuyết như thế nào đi theo hầu phủ thê thiếp trong đám, thậm chí đối với tại Đậu Chiêu cái này vãn bối còn như cung tất kính. Chỉ là nàng còn chưa kịp chính miệng đi hỏi thăm bên trên một phen, dưới mắt nhìn thấy đối phương cái này kỳ quái cử động, lúc đó đôi mi thanh tú liền nhíu lại. Khẳng định có vấn đề. Lệ nương tử nghĩ tới đây liền lặng lẽ đứng dậy, tiếp đó vụng trộm đi theo ra ngoài. Mà một màn này khác tiềm hành quỷ lệ nữ tử tất cả không có phát hiện. Lệ nương tử cứ như vậy một đường đi theo Vương Ánh Tuyết rời đi đại điện hướng lại cửa hàng phương hướng bước đi, ở giữa thậm chí còn đi lên một đầu phân nhánh đường nhỏ, trực tiếp thông qua được một mảnh u tinh rừng cây. Nơi này phong cảnh ngược lại đúng là có một phong vị khác. Chỉ là Lệ nương tử bây giờ căn bản không lòng dạ nào thưởng thức, bởi vì chính mình cái này khuê mật tốt hành động dưới mắt càng thêm lộ ra quỷ dị. Chẳng lẽ chính mình cái này khuê mật lén lén lút lút chạy đến là muốn cùng người tư thông? Lệ nương tử nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ tới dạng này một loại khả năng, dù sao hai người tuổi tương cận, dưới mắt nhưng cũng chính là như lang như hổ niên kỷ. Có đôi khi ngủ đều biết nhịn không được đi lên một chút mộng xuân tới. Bất quá Lệ nương tử là cái thủ tiết nữ nhân, nàng cũng chỉ có thể làm chút mộng xuân thôi. Trên một điểm này hắn ngược lại là thật hâm mộ Vương Ánh Tuyết, ít nhất nhân gia còn có lang cô tại. Nhưng cho dù là dạng này, Vương Ánh Tuyết vẫn là không nhịn được cùng người xảy ra chuyện cầu thả. Nghĩ đến đây loại khả năng, trong lòng Lệ nương tử thế mà cảm thấy có chút kích thích. Một gương mặt lập tức cũng hơi hơi trở nên đường đỏ. Bất quá chính mình cái này khuê mật tốt thất quải bát quải đến tột cùng là muốn đi đâu a? Mặc dù nói hội kiến tình lang loại sự tình này là hẳn là hành động bí mật, nhưng nơi này cũng không tránh khỏi quá vắng vẻ quá bí mật a. Ngay tại lúc Lệ nương tử trong lòng lặng lẽ chửi bậy thời điểm, một thân ảnh lại xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Nàng xa xa nhìn thấy một mang theo ngọc diện hồ ly mặt nạ công tử ca đang đứng ở xa xa trong rừng trúc, thân hình kiên cường tư thái tiêu sái, rất rõ ràng cũng là đang chờ người nào. Chẳng lẽ người này chính là Vương Ánh Tuyết tình lang? Lệ nương tử trong lòng nhất thời lẩm bẩm. Bất quá mắt thấy Vương Ánh Tuyết cũng nhìn thấy cái thân ảnh kia sau đó, vậy mà bước nhanh hơn, cầm lên dưới làn váy cặp kia chân ngọc gần như giống như muốn bay đứng lên tựa như chạy thẳng tới đi qua. Lệ nương tử cuối cùng xác định, tuyệt đối chính là cái này ngọc diện hồ ly lang quân. Hai người trước đó đã hẹn ở đây gặp mặt, mà sự tình phát triển cũng chính xác giống như Lệ nương tử suy đoán như thế, chỉ thấy Vương Ánh Tuyết chim bay tầm thường nhào vào ngọc diện hồ ly lang quân trong ngực, hai người thế mà cứ như vậy đang ôm nhau. Chơi ạ, thật là vượt quá giới hạn a. Khuê mật của mình ban ngày tại cái này Phật tự phía sau núi trong rừng trúc cùng tình nhân lang quân riêng tư gặp. Cái này thật sự là quá kích thích. Lệ nương tử ngược lại cũng không biết đậu lao thất, đương nhiên sẽ không vì hắn cảm thấy tức giận bất bình. Huống chi cái tuổi này nữ nhân nếu là không có lang quân sủng ái, nỗi khổ trong lòng sợ là hết sức rõ ràng. Lúc này Lệ nương tử chẳng những không có cảm thấy Vương Ánh Tuyết cách làm có lỗi gì chỗ, ngược lại còn mơ hồ dâng lên một cỗ hâm mộ cảm giác. Lang quân. Vương Ánh Tuyết cuối cùng vọt vào Ngụy Đình Du trong ngực, cảm thụ được lang quân rộng rãi lại thật dày lồng ngực, một mặt hạnh phúc nhắm mắt lại. Mà gặp trong ngực mỹ phụ bộ dạng này tiểu diễm bức át bộ dáng, Ngụy Đình Du tự nhiên cũng là nhịn không được. Dù sao tại Phật tự phía sau núi trong rừng trúc yêu đương vụng trộm loại chuyện này, thật sự chính là suy nghĩ một chút cũng rất kích động. Hắn không nói hai lời đưa tay nhẹ nhàng nâng lên Vương Ánh Tuyết cái cằm, tiếp đó một cái mồm to liền trực tiếp hôn lên. Ân. Vương Ánh Tuyết cảm thụ được Lang Quân trong miệng mũi thở ra nhiệt khí, tự nhiên cũng là không cách nào lại có khác biệt phản ứng, lập tức toàn thân mềm nhũn tựa vào trong ngực của hắn, một cái miệng nhỏ đương nhiên mặc kệ muốn gì cứ lấy. Một lát sau, một mùa này nụ hôn dài cuối cùng kết thúc. Ngụy Đình Du cũng đem Vương Ánh Tuyết ôm ngang, tiếp đó sải bước lại đi về phía rừng trúc chỗ càng sâu. Thời khắc này Lệ Nương Tử cả khuôn mặt đã đỏ giống như chín muồi cây đào mật bình thường. Tuy nói nàng không có tham dự tại trong chuyện này, nhưng chỉ là cái này cảm quan bên trên kích thích liền đã để cho nàng tim đập rộn lên, hô hấp tăng thêm. Vừa mới hai người một cái hôn kia thời điểm, Lệ Nương Tử đã cảm thấy hai chân của mình hai tay đều có chút như nhũn ra. Dưới mắt nhìn thấy bọn hắn ôm nhau tiến vào rừng trúc, xem như người từng trải nàng tự nhiên cũng biết tiếp đó sẽ phát xì nhòi gì. Xem như Vương Ánh Tuyết quê mà tốt, trận này nhìn trộm có phải hay không nên có chừng có mực nữa nha. Sau đó lại giúp nàng bảo trụ bí mật này, cũng không uổng công hai người mười mấy năm tình tỉ muội. Lệ Nương Tử lý trí nói với mình bây giờ nên quay đầu, lại nhìn tiếp chỉ sợ không có gì tốt chỗ, nói không chính xác bị bọn hắn phát hiện tất cả mọi người lúng túng. Nhưng thế nhưng chân của nàng lại hoàn toàn không nghe lý trí triệu hoán, không hiểu thế mà cũng mở ra bước chân từ từ đi theo. Đương nhiên, nàng cũng là trải qua chật vật tâm lý đấu tranh sau đó, cơ thể mới làm ra quyết định này. Sau khi kỳ nhân vừa mới tới gần cái rừng trúc kia ranh giới, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một hồi như có như không âm thanh. Đây đối với Lệ Nương Tử người từng trải này tới nói, tuyệt đối là quen đi nữa tất bất quá. Lang Quân. Hai khắc đồng hồ sau mưa gió ngừng, Vương Ánh Tuyết nằm ở Ngụy Đình Du trên bờ vai, liền tại cái này trong rừng trúc lộ thiên mà nằm. Nàng một bên nhắm mắt lại lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve đối phương kiên nghị gương mặt, vừa mở miệng thấp giọng nói, "Nô gia mấy ngày nay rất nhớ ngươi mấy ngày." Ngụy Đình Du nghe xong sững sờ, lập tức nở nụ cười. Chính mình cùng Vương Ánh Tuyết hôm qua mới thấy qua, sao phải tại trong miệng nàng liền thành mấy ngày? Bất quá bởi vậy cũng có thể gặp Vương Ánh Tuyết thể xác tinh thần đã hoàn toàn bị chính mình bắt làm tù binh. Ngụy Đình Du tự nhiên trong lòng cũng là có chút đắc ý. Bất quá hắn vừa mới vụng trộm tìm Vương Ánh Tuyết tới ở đây cũng không phải cứ như vậy cấp bách thèm đối phương thân thể, mà là có một cái chuyện trọng yếu hơn. Hắn muốn làm một cái thí nghiệm, vậy chính là mình hệ thống đưa cho dư thành tựu bên trong có hay không chính mình nghĩ đầu này. Phía trước nhìn qua rất nhiều đại nữ chủ cổ trang kịch, Ngụy Đình Du phát hiện một cái để cho hắn chửi bậy rất lâu định luật, đó chính là trong kịch những thứ này Phật tự đạo quán các loại vốn là thành tu cầu nguyện chỗ hết lần này tới lần khác đều thành trong kịch nam nữ phong thích tình dục chỗ. Đây đại khái là cái này có chút lớn nữ chính kịch biên kịch cùng đạo diễn đối với thời đại phong kiến tông giáo chen ép một loại lên án. Ngụy Đình Du không hiểu những người này là, nhưng chuyện này suy nghĩ một chút chính xác đâm thẳng kích, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chính mình tất nhiên xuyên qua đến nơi này cái rất nhiều đại nữ chủ kịch khâu lại ở chung với nhau thế giới. Đó là đương nhiên cũng không thể không đổi cái này thời thượng không phải. Đương nhiên, bên cạnh mình những nữ nhân này hắn suy nghĩ một vòng, cũng liền Vương Ánh Tuyết có lá gan này cùng mình tại chùa miếu phía sau núi yêu đương vụng trộm một phen, cái khác nữ tử chắc chắn là không muốn. Ít nhất dưới mắt còn không có điều giáo ra. Chúc mừng chủ nhân thu được ẩn tàng thành tựu cấm kỵ chỗ tại Phật Môn Đạo Quán, mấy người thành tu trô đánh vỡ cấm kỵ đi hoan ái sự tình liền có thể mở gian này ẩn tàng thành tựu ban thưởng, hệ thống quân doanh thăng đến tăng cấp, khá lắm. Ngay tại Ngụy Đình Du một bên nhẹ vỗ về trong ngực mỹ phụ lưng trắng, một bên trong lòng mặc sức tưởng tượng lấy có hay không loại khả năng này thời điểm, âm thanh nhắc nhở của hệ thống trực tiếp xuất hiện ở trong đầu của hắn. Xem ra chính mình đã đoán đúng. Loại này thành tựu thật đúng là không thể bị động đi chờ đợi, mà là muốn chủ động xuất kích đi tìm. Duy nhất để cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối là lần này thu được thành tựu cũng không có nhận được phía trước đều có thành tựu đại lễ bao. Bất quá hắn suy nghĩ kỹ một chút cũng không vấn đề gì, dưới mắt võ công của mình cùng với bên người sức mạnh thủ hộ đã rất cường đại. Tạm thời không có vội vã như vậy ép trở nên mạnh mẽ nhu cầu. Nhưng mà hệ thống quân doanh trực tiếp lên tới tăng cấp. Chuyện này với hắn tới nói đúng là có chút ngạc nhiên. Dù sao thứ này mỗi lần thăng một cấp sau đó, lại nghĩ tiến vào cấp tiếp theo cần có cố gắng cũng là hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. Hệ thống quân doanh đẳng cấp, 3 cấp có thể chiêu mộ binh sĩ, vệ sở quân sức chiến đấu, bên trong ý chí chiến đấu, bên trong binh khí, đao thuẫn, mâu sát, đoạn cung phòng hộ, khinh giáp binh chủng, bộ binh tổng hợp sức chiến đấu, chiêu mộ phí tổn, 50 lượng bạch ngân. Coi lại một chút hệ thống của mình binh doanh tình trạng sau, Ngụy Đình Du càng thêm hưng phấn. Cái này vệ sở quân cùng trước đây khởi nghĩa nông dân quân có thể hoàn toàn không phải một cái khái niệm, thuộc về quân chính quy loại. 50 lượng một cái trưng thu màn giá cả cũng là Ngụy Đình Du dưới mắt có thể tiếp nhận. Hơn nữa sử dụng binh khí cũng có đao thuẫn, mâu sát, đoạn cung phối hợp, binh chủng phối hợp càng thêm hoàn thiện. Đương nhiên khuyết điểm chính là không có kỵ binh lực cơ động không đủ. Vệ sở quân nếu như lấy ra phòng thủ đúng là chi phí hiệu quả cực cao lựa chọn. Nhưng mà tại phương diện tấn công liền 10 phần không đủ, điểm này Ngụy Đình Du trong lòng cũng là sáng tỏ. Bất quá tất nhiên dưới mắt đã có nhất định át chủ bài, có thể thích hợp buông tay buông chân mở rộng một chút mình tại trong thế giới này thế lực. Đương nhiên hắn giờ phút này vẫn là không thể trắng trợn tới, hoặc là trốn tránh triều đình lén lút, hoặc là liền đánh triều 0.1 đỉnh cờ hiệu quang minh chính đại tới. Ngụy Đình Du suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là lựa chọn thứ hai càng thêm ổn thỏa. Phía trước chính mình diệt Tống Mặc, mà triều đình cũng giải tán tại phương Nam Định quốc quân, một cử động kia dẫn đến duyên hải hải tặc lại là lại tràn lan đứng lên. Chính mình có cơ hội hay không từ triều đình thỉnh chỉ đi phương Nam tiêu phỉ đâu? Có thể điền vào nơi đó quân sự chân không nhưng là có tranh đoạt thiên hạ cơ bản mầm. Đương nhiên, ở trước đó vẫn là trước tiên cần phải đem lệ nhà chúng nữ đều cưới vào hầu phủ mới được. Dù sao đêm dài lắm mộng, hắn cũng không nguyện ý chính mình từ phương Nam đi một vòng sau khi trở về phát hiện thu thập không đủ lệ ra ngũ hổ. Vậy coi như khóc không ra nước mắt. Ta trước về đi, sau khi phục thị xong Ngụy Đình Du mặc quần áo, Vương Ánh Tuyết ngẩng đầu tại trên gương mặt của hắn nhẹ nhàng hôn một cái, tiếp đó vừa cười vừa nói, hầu ra sau đó lại đi, miễn cho để cho người ta lưu ý đến hảo. Ngụy Đình Du mỉm cười tiếp đó gật đầu một cái. Bất quá hắn ánh mắt lại liếc nhìn xa xa một nắm bụi cây, ở phía sau kia trốn tránh chính là Lệ Nương Tử. Chính mình cùng Vương Ánh Tuyết sự tình sớm bị nữ nhân này chú ý tới, bất quá Ngụy Đình Du tự nhiên cũng không có điểm phá. Hơn nữa hắn bây giờ trên mặt vẫn còn mang theo ngọc diện hồ ly mặt nạ đâu, Lệ Nương Tử tử có hay không nhận ra mình hắn cũng không biết. Dù cho nhận ra hắn cũng không quan tâm, chính mình tất nhiên có thể thu Vương Ánh Tuyết tự nhiên cũng có thể lại thu Lệ Nương Tử. Đây đối với hắn tới nói căn bản cũng không phải là cần phiền não cùng bận tâm sự tình. Đến nỗi Lệ Nương Tử bản thân, hắn bây giờ thế nhưng là thành thành thật thật trốn ở sau lùm cây lấy tay che miệng, thở mạnh cũng không dám một chút. Vương Ánh Tuyết rời đi thời điểm thậm chí còn từ bên cạnh nàng đi qua, nhưng bởi vì bước chân quá nhanh, trong lòng cũng có chút hư, cho nên căn bản là không có chú ý tới mình khuê mật tốt liền trốn ở cách mình bất quá chỗ xa mấy bước. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thà. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 109, ác mộng vẫn là mộng xuân. Lệ Nương Tử động tâm dung. Chương 109, ác mộng vẫn là mộng xuân. Lệ Nương Tử động tâm dung. Khi nhìn đến Vương Ánh Tuyết thân hình đi xa sau đó, trốn ở trong bụi cỏ Lệ Nương Tử lúc này mới trọng trọng thở ra một hơi. Khá lắm. May mắn mình cái này khuê mật đi thần thái trước khi xuất phát đội vàng không có phát hiện mình, bằng không đó thật đúng là lung tung chết. Nhưng Lệ Nương Tử nhịp tim còn không có nhẹ nhàng 2 giây liền lại một lần kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Bởi vì lúc này nàng rõ ràng trông thấy cái kia mang theo ngọc diện hồ ly mặt nạ nam nhân cũng đi thẳng tới trước người mình chỗ không xa, bất quá cùng Vương Ánh Tuyết bất đồng chính là hắn cũng không có trực tiếp vượt qua qua chính mình chỗ ẩn nút bụi cây rời đi, mà là đứng ở trước mặt. Gì tình huống? Người này phát hiện mình. Lệ Nương Tử lần này càng luống cuống. Nếu như vừa mới bị Vương Ánh Tuyết phát hiện đối phương cùng chính mình ở giữa nhiều nhất chỉ là có chút lúng túng thôi, cũng không thể coi là chuyện thiên đại gì. Nhưng dưới mắt cũng không đồng dạng. Vương Ánh Tuyết đã rời đi, cái này ngọc diện hồ ly lang quân chính mình lại không biết, nếu hắn lên giết người diệt khẩu ý đồ xấu cái kia. Lúc này trong lòng Lệ Nương Tử đã 10 phần hối hận, chính mình ăn no dỗi việc nhất định phải đi theo Vương Ánh Tuyết tới đây làm gì nha. Lần này tốt, khó tránh khỏi mạng nhỏ đều phải bỏ ở nơi này. Ngay tại lúc Lệ Nương Tử nhắm mắt cầu nguyện thời điểm, đột nhiên nghe thấy phía trước ba đất vang lên trong trẻo, giống như có đồ vật gì rơi trên mặt đất. Chỉ là nàng lúc này căn bản không dám mở to mắt đi xem. Cứ như vậy lại đợi vài giây đồng hồ sau, đối phương lại còn không có đem chính mình bắt được, trong lòng hơi có Lệ Nương Tử lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Mà lúc này nàng mới phát hiện, cái kia ngọc diện hồ ly lang quân đã mất đi bóng dáng. Hào một cái tới vô ảnh đi vô tung a. Cước bộ của người đàn ông này nhẹ nhàng đến một điểm âm thanh cũng không có. Trong lòng Lệ Nương Tử có chút cảm thán, lại đợi một hồi xác định chung quanh đúng là an toàn, nàng mới chậm rãi đứng dậy sửa sang lại một cái chính mình vừa mới bởi vì trốn ở trong bụi cỏ mà dính vào một chút cành khô lá cây quần áo. Ngay tại lúc nàng nâng người lên chuẩn bị rời đi, ánh mắt lại đột nhiên tụ lại. Bởi vì phát hiện tại mới vừa rồi ngọc diện hồ ly lang quân đã đứng chỗ, trên mặt đất tựa hồ có đồ vật gì. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân vào lúc này bị hoàn toàn bắn ra, chỉ thấy nàng nhíu đôi mi thanh tú, tiếp đó liền thật sự đi qua đem cái kia vật phẩm nhặt lên, cẩn thận quan sát một phen, phát hiện lại là một khối có giá trị không nhỏ ngọc truy. Đây là cái tình huống gì? Cái kia ngọc diện hồ ly lang quân lưu lại. Vậy hắn lưu lại khối ngọc bội này là vì cái gì đâu? Không cẩn thận rơi sao? Lại có lẽ là đối phương phát giác sự tồn tại của mình, khối ngọc bội này là cố ý lưu lại thu 23 mua mình để cho mình đừng đi ra ngoài nói lung tung. Lệ Nương Tử nhíu mày, cảm thấy chuyện của nơi này thật sự là có chút quỷ dị a. Không được, nếu như một mực dấu ở trong lòng sẽ đem nàng biệt phòng, nhất định phải tìm một cơ hội hỏi một chút chính mình cái kia khuê mật tốt Vương Ánh Tuyết nàng đi theo ngọc diện hồ ly lang quân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thậm chí cái này lang quân chân thực thân phận đến tột cùng là người nào. Dù sao Vương Ánh Tuyết ánh mắt Lệ Nương Tử luôn luôn là biết đến, có thể làm cho nàng bước ra trong nhà phu quân thậm chí là bước lên ảnh hưởng nữ nhi danh tiếng phong hiểm cùng bụng trộn cùng một chỗ ước hẹn nam nhân tuyệt đối không thể nào là một cái phổ thông người. Nương, người đã đi đâu? Lệ Nương Tử một mặt thất hồn lạc phách bộ dáng về tới chùa miếu cửa chính điện miệng, đã thấy chính mình tam nữ nhi An Khang cùng với lao bộ các loại tại cửa ra vào. Lúc này hai người bọn họ đang vô cùng lo lắng nhìn chung quanh, vừa thấy được Lệ Nương Tử thân ảnh liền lập tức tiến lên đón. An Khang. Lệ Nương Tử trừng lên mí mắt, nhìn thấy nữ nhi của mình sau lập tức há to miệng, tựa hồ có một bụng lời nói muốn hướng nàng thổ lộ hết. Dù sao đối với nữ nhân mà nói tìm tòi nghiên cứu bí mật là yêu thích, nhưng mà bảo thủ bí mật thật sự là có chút quá khó sợi cặn nàng. Nhưng nghĩ đến đây sự kiện việc quan hệ chính mình khuê mật tốt Vương Ánh Tuyết danh dự cùng với nàng hai đứa con gái danh dự, Lệ Nương Tử lại trực tiếp đem trong lòng nghĩ phun một cái vì mau ngạnh sinh sinh nuốt xuống trong bụng. Chủ gia, nửa ngày không có thấy ngài người, nhưng làm lao nô lo lắng. Mà lúc này Lệ Nương Tử bên người lão bộc cũng là một mặt nóng nảy mở miệng nói ra. Sao phải liền còn lại hai người các ngươi ở chỗ này? Lệ Nương Tử chớp chớp mắt nhìn chung quanh, tiếp đó hơi kinh ngạc mà hỏi. Vừa mới đại gia đốt xong hương lễ xong Phật đi ra liền phát hiện ngài không có ở đây. An Khang nhưng là bĩu môi một cái nói, hầu gia cùng trong phủ các nữ quyến liền đi trước một bước. A, là như thế này a. Lệ Nương Tử theo bản năng gật đầu một cái, nhưng sau đó lại đột nhiên nhìn về phía nữ nhi mở miệng hỏi, vậy ngươi Vương Di đâu? Nàng có hay không tại? Vương Di đương nhiên ở. An Khang nhìn thấy mẫu thân bộ dáng sau cũng là nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút vì cái gì mẫu thân sẽ hỏi như vậy. Dù sao Vương Ánh Tuyết là cùng Hầu gia bọn hắn cùng tới dâng hương đi, nếu thiếu cá nhân, Hầu gia bọn hắn làm sao lại nên rời đi trước đâu? Chắc chắn cũng biết lưu tại nơi này chờ đợi đi. Lúc đó nhìn thấy ngươi không thấy thân ảnh, tất cả mọi người rất gấp. Đậu phủ Vương đại nương tử nguyên bản cũng là các loại ngài, nhưng mà Hầu gia cùng với các nàng nói ngươi tất nhiên chỉ là tại phụ cận đi một vòng, sau đó liền trở về, các nàng lúc này mới yên tâm rời đi. Lão Bộc lúc này lại đột nhiên ở giữa xen vào mở miệng nói. Lệ nương tử gật đầu một cái, thầm nghĩ chung quy là Vương Ánh Tuyết còn có chút lương tâm. Không có trực tiếp hỏi cũng không hỏi chính mình tình huống liền rời đi. Bất quá đại gia đốt xong hương thời điểm Vương Ánh Tuyết vậy mà cũng tại. Chẳng lẽ phía trước chính mình nhìn thấy đây hết thảy cũng là ảo giác? Ban ngày quỷ đả tường. Lệ nương tử trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, nhưng mà tay lại mò tới chính mình vừa rồi nhặt được cái kia ngọc truy. Đúng, cái ngọc truy này chính là chứng cứ tốt nhất, chứng minh đây hết thảy tuyệt không phải ảo giác. Chắc là Vương Ánh Tuyết đuổi tại lễ Phật xong thời khắc cuối cùng phía trước trở về, sau đó đi vào đại điện một lần nữa quỳ ở vị trí của nàng, đến mức những người khác căn bản không có phát giác nàng rời đi ước chừng 2 khắc thời gian. Như vậy nhìn tới nữ nhân này đối với chuyện này vẫn là rất có kinh nghiệm đi. Có thể tại thời khắc cuối cùng đuổi trở về che giấu hai mắt người. Như vậy nhìn tới mà nói, chỉ sợ nàng sớm đã vượt quá giới hạn cho cái kia ngọc diện hồ ly lang quân. Được rồi, trở về đi. Lệ nương tử nghĩ tới đây liền cũng không lời khoát khoát tay, tiếp đó mang theo An Khang cùng lão bộc cùng nhau lên nhà mình xe bò. Đêm khuya, khách sạn trong phòng dưới ánh nến. Lệ nhà chúng nữ nhi sung sướng dọn dẹp đồ vật, dù sao sáng sớm ngày mai các nàng liền muốn rời khỏi cái này khách sạn ở đến nhị tỷ tỷ Phúc Tuệ hôm nay buổi chiều mua gian kia đỉnh viện đi. Mà cái đỉnh viện này ngay tại Tế Linh Hầu phủ bên cạnh, song phương chỉ cách xa một bức tường mà thôi. Nơi này tự nhiên là tấp đất tấp vàng, bất quá may ở nơi này đỉnh viện diện tích không tính quá lớn, bởi vậy Hầu ra cho cái kia một vạn lượng ngân phiếu vừa mới cầm xuống. Bất quá cũng may Lệ nhà liền mẫu nữ năm người, lại thêm dưỡng nữ Bình Nâu cùng với một cái lão bộc, không còn những người khác miệng, bởi vậy cũng sẽ không lộ ra trên chút. Nhưng Lệ nương tử lại là một bộ lòng tràn đầy biểu tình nghi hoặc, nhìn chằm chằm cái kia khiêu động ánh đến không nói câu nào, dần dần chúng nữ nhi âm thanh tựa hồ càng ngày càng xa, mí mắt của nàng cũng càng thêm trầm trọng. Tiếp đó từ từ hợp đứng lên, đi qua một ngày này mệt nhọc cùng với sau này tinh thần kích thích, Lệ nương tử cuối cùng tại lúc này gánh không được bối rối tiến nhập trong mộng đẹp. Nương tử bảo ta đợi các loại. Một cái lang quân âm thanh xuất hiện tại Lệ nương tử bên hai, nàng đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình thế mà thân ở nguyên lai ở lao trạch bên trong. Bây giờ phía trước cửa sổ vậy mà đứng một cái thân hình cao ngất nam tử đưa lưng về mình. Ngươi là người phương nào? Lệ nương tử sững sờ, đỡ lấy thân thể của mình. Lúc này nàng mới phát hiện hắn vừa rồi lại là nằm ở trên giường. Nghĩ đến đây cái nam tử xa lạ ngay tại trong khuê phòng của mình chờ chính mình tỉnh ngủ, Lệ nương tử lập tức mặt đỏ tới mang tai. Nàng theo bản năng lôi kéo vạt áo của mình, phát hiện quần áo hoàn chỉnh, lúc này mới trọng trọng thở dài một hơi. Sao phải lúc này mới mấy canh giờ, nương tử liền quên ta, nhưng tên nam tử kia lại cười nhạt một tiếng, dùng một loại như có chút làm quen một chút nhưng lại giàu có từ tính tiếng nói, đồng thời từ từ xoay người lại. Khi nhìn thấy đối phương ngay mặt, Lệ nương tử cả người đều sợ ngây người. Bởi vì trên mặt của đối phương mang theo một cái nàng hết sức quen thuộc ngọc diện hồ ly mặt nạ. Đây chẳng phải là ban ngày chính mình nhìn thấy cái kia cùng hảo tỷ bội Vương Ánh Tuyết tại Phật tự phía sau núi trong rừng trúc hẹn hò ngọc diện hồ ly lang quân sao? Lang quân sao đến trong khuê phòng của Tạ Thời? Lệ nương tử ngẩn người, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi. Đồng thời trong lòng cũng của nàng có chút tức giận, chẳng lẽ là cái này ngọc diện hồ ly lang quân ở phía xa thấy được mình cùng Vương Ánh Tuyết nói chuyện tình cảnh, liền đem chủ ý lại đánh tới trên người mình. Khá lắm hoa tâm lại lòng tham nam nhân, là muốn đem mình cùng khuê mật tốt cùng một chỗ thu vào trong lòng sao? Vẫn còn đẹp vô cùng, ta là tới lấy ta đồ vật. Mà cái này ngọc diện hồ ly lang quân khỏe miệng lại là mỉm cười, sau đó cả người vậy mà bước chân hướng mình vị trí giường đi tới. Chắc hẳn cái kia ngọc truy để cho nương tử nhặt được đi thôi. Chờ đã. Lệ nương tử nghe xong sững sờ, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng mở miệng nói ra, cái kia ngọc truy đúng là ta chỗ này. Lang quân trước tạm dừng bước, tiểu phụ nhân cái này tìm cùng người cầm lấy đi thôi. Nhưng Lệ nương tử lời tuy nói như thế, nhưng nàng tay mò đến bên hông mình thời điểm sắc mặt lại chợt biến đổi. Bởi vì nàng lúc này vậy mà phát hiện mình trên người mặc quần áo không biết sao, lại đã biến thành ngày đại hôn mặc màu đỏ đồ cưới, mà không còn là phía trước mặc quần áo. Đến nỗi cái kia ngọc truy bây giờ tự nhiên cũng tại trên người mình lục lọi mấy lần cũng tìm không được. Mắt thấy đối phương càng đi càng gần, Lệ nương tử lập tức cấp bách đổ mồ hôi đều phải đi ra. Cái kia ngọc truy đúng là chính mình nhặt được, dưới mắt lại vứt bỏ, đây nên như thế nào cho phải? Như thế nào hướng nhân ra giao phó đâu? Lúc trong lòng Lệ nương tử hốt hoảng, cái kia ngọc diện hồ ly lang quân không ngờ đi tới trước người của nàng, tiếp đó không nói hai lời, trực tiếp túi người ôm lấy nàng thân thể mềm mại. Cái kia ngọc truy vừa bị nương tử làm mất, nương tử kia liền dùng cách thức khác bồi thường cùng ta a. Ngọc diện hồ ly lang quân cười ha ha, tiếp đó đem miệng dán vào Lệ nương tử bên thai nhẹ giọng nói, "Không thể. Công tử cái kia mặt dây chuyền giá trị bao nhiêu, ta cùng ngươi chính là." Lệ nương tử dĩ nhiên không phải người tùy tiện như vậy, mặc dù bây giờ lòng của nàng cũng tại phanh phanh nảy loạn, nhưng vẫn cũng là mở miệng ngăn cả nói. Bất quá rất rõ ràng, nàng lời nói này là không có tác dụng gì, bởi vì đối phương đã không kịp chờ đợi trực tiếp đụng ngã chính mình. "A." Lệ nương tử theo bản năng kinh hô một tiếng, môi son lại bị đối phương miệng rộng thô bạo ngăn chặn. Ngay sau đó đầu óc của nàng lâm vào một mảnh trong hỗn độn, cũng không còn cách nào kháng cự đối phương tiến công. Ước chừng 2 khắc đồng hồ sau, trong phòng mây tan mưa cạnh, Lang Quân đích sát thật bản lãnh. Mà lúc này Lệ nương tử ôn nhu ghé vào ngọc diện hồ ly Lang Quân trên lồng ngực, nhắm mắt lại thấp giọng nhỉ nó nói: Vừa mới phen này dạy vò đã sớm đem thể sắc và tinh thần của nàng hoàn toàn tu binh, lúc này nữ nhân này trong mắt liền thật sự chỉ có Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân một người. Nhưng câu chuyện này Lang Quân chớ có nói cho Ánh Tuyết. Đương nhiên, tại lý trí dần dần khôi phục lại sau đó, một cố đoạt khuê mật tình lang ấy nấy cảm giác lại tại Lệ Nương Tử trong lòng chiếm cứ thượng phòng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ là dưới mắt muốn để nàng chủ động ra khỏi đoạn quan hệ này, từ bỏ cái này Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân mà nói, hắn cũng là không bỏ được. Cho nên có Vương Ánh Tuyết cùng bụng trộn quan hệ qua lại hẹn hò chính là Lệ Nương Tử dưới mắt có khả năng tối ưu biện pháp. Vừa có thể nắm giữ cái này, Lang Quân lại có thể không thương tổn khuê mật tâm. Lang Quân sao phải không nói lời nào, nhưng Lệ Nương Tử vừa mới lời nói Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân cũng không có đáp lại nàng. Có một chút ngẩng đầu lại phát hiện đối phương ôm vai thơm của mình từ từ nhắm hai mắt, con mắt đã tiến nhập mộng đẹp. Cái này Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân đến tuột cùng dáng dấp ra sao đâu? Mà lúc này Lệ Nương Tử trong lòng cũng không chịu được lên lòng hiếu kỳ. Dù sao mình đã là người của hắn, cũng không thể liền Lang Quân chân thực tướng mạo hình dạng đều không biết. A nghĩ tới chỗ này, Lệ Nương Tử chớp chớp mắt, có chút nghịch ngợm duỗi ra tay ngọc đem đối phương trên mặt mặt nạ chậm rãi hai xuống. Xuống một giây nàng giống như bị sét đánh tầm thường sững sờ tại chỗ. Bởi vì tại Ngọc Diện Hồ Ly dưới mặt nạ rõ ràng là Ngụy Đình Du cái kia trương khiến cho căn bản không có khả năng nhận sai gương mặt. Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân lại chính là Tế Ninh Hầu gia Ngụy Đình Du. Lệ Nương Tử cả người đều ngu, nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến lại là tình huống như vậy. Theo lý tới nói Ngụy Đình Du mị lực chi lớn, Lệ Nương Tử trong lòng là thừa nhận. Vương Ánh Tuyết nhẫn nhịn không được dạng này mị lực cuối cùng luôn hãm, giống như cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Nhưng vấn đề là Vương Ánh Tuyết cùng Ngụy Đình Du quan hệ trong đó cũng không có đơn giản như vậy nha. Hơn nữa nàng còn tích cực như vậy đem Đậu Minh gả vào hầu phủ. Cái này, phanh. Ngay tại lúc Lệ Nương Tử mặt mũi tràn đầy mộng bức 1510 đầu góc bột nhão bước không rõ ràng trước mắt tình trạng lúc, cửa phòng của nàng trong lúc bất chợt bị nhân đại lực từ bên ngoài đẩy ra. A! Lệ Nương Tử dọa đến rít lên một tiếng, tiếp đó nhanh chóng dùng cái chăn bao lấy thân thể của mình. Lại hướng cửa phòng nhìn lại mới phát hiện lại là Vương Ánh Tuyết đang một mặt tức giận nhìn mình long lóng. Ngươi giỏi lắm Lệ Nương. Mà Vương Ánh Tuyết ước chừng chừng nàng vài giây đồng hồ sau, lộ ra một bộ hung ác ghen phụ bộ dáng liền hướng chính mình nào tới, mười mấy năm qua tỷ muội lại cũng làm được tình trạng này. Ánh Tuyết, ngươi nghe ta nói chuyện này, dù sao cũng là Lệ Nương Tử đối lý, nàng đương nhiên không dám cùng Vương Ánh Tuyết cãi nhau, đành phải ủy khuất ba ba muốn hướng đối phương giảng giải cầu xin tha thứ. Bất quá rất rõ ràng đối phương căn bản cũng không muốn nghe chính mình nói một chữ, cho nên hắn lời còn chưa nói hết song phương liền xoay đánh tới cùng một chỗ. Nương, nương, nương. Mà đột nhiên một cỗ thanh âm rồn rập đột nhiên xuất hiện tại Lệ Nương Tử trong đầu, đem nàng một chút từ trong cái kia bị Vương Ánh Tuyết bắt gian tại giường chàng cảnh kéo gần một vùng tăm tối trong hỗn độn. Ngay sau đó theo hắn mí mắt từ từ mở ra một cái khe hở, một tia sáng cũng kích hoạt lên ý thức của nàng. Đây là nơi nào a? Một mặt mở mịt Lệ Nương Tử chớp chớp mắt, sau đó thấy rõ chính mình nằm cái nữ nhi bây giờ đang vây ở trước người của nàng, đều là một bộ lo lắng bộ dáng nhìn mình đâu. Mà hoàn cảnh chung quanh chỗ nào là chính mình nguyên bản khuê phòng, như cũng rõ ràng là căn này ở hai ngày khách sạn đi. Đây là khách sạn A Đại Nương Thọ Hoa vừa dùng nhẹ tay vỗ nhẹ Lệ Nương Tử bộ ngực vừa lên tiếng nói, nương ngài là mệt mỏi, mới vừa ngủ, thấy ác mộng a? Ác mộng. Lệ Nương Tử chớp chớp mắt, vốn là còn có một chút khẩn trương thần sắc lập tức triệt để buông lỏng tiếp. Đúng, là cái ác mộng. Vừa mới trận này ác mộng thật sự thật là đáng sợ. Nàng thế mà nằm mơ thấy chính mình cùng Vương Ánh Tuyết cướp cái kia Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân. Nghĩ tới chỗ này Lệ Nương Tử cũng nhịn không được dưới đáy lòng chửi bậy chính mình vài câu. Xem ra thật đúng là thủ tiết quá lâu, thiếu một cái nam nhân an ủi a. Nhất là giấc mộng này bên trong nửa đoạn sau đúng là rất đáng sợ, nhưng nửa đoạn trước nhất là cùng Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân tại trong khuê phòng quần quận vân khởi thời điểm, cảm giác kia đơn giản liền giống như thật. Cho nên cái này cùng nói là cái ác mộng, càng không bằng nói như là cái mộng xuân a. Lệ Nương Tử nghĩ tới đây cũng nhịn không được cười nhạo chính mình một chút, đồng thời trong lòng đối với khuê mật Vương Ánh Tuyết lại một lần dâng lên một loại vẻ hâm mộ. Nàng một người đàn bà có chồng cũng dám to gan truy cầu tình yêu của mình, chính mình một cái quả phụ có gì phải sợ. Chờ đem năm cái nữ nhi đều gả đi sau đó, chính mình cũng không phải không thể tìm tới một cái như ý lang quân đến bồi bạn a. Dù sao khi đó bên cạnh mình một đứa con gái cũng không có nhiều tịch mịch nha. Cái này cũng là một nữ nhân bình thường sinh lý cùng tâm lý nhu cầu đi. Bất quá lúc này Lệ Nương Tử liền nghĩ tới trong ngộng tình cảnh, cái kia Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân dưới mặt nạ lại là Tế Ninh Hầu gia Ngụy Đình Du. Chẳng lẽ mình trong lòng cũng đối Hầu gia có ý kiến gì không sao? Lệ Nương Tử nhíu nhíu mày, tiếp đó trong lòng lại nổi lên nói thầm. Sách mới lên cung, cầu hoa tươi, cầu thả, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 110, khuê mật tình lang thực sự là Hầu gia. Lệ Nương Tử mở bức. Chương 110, khuê mật tình lang thực sự là Hầu gia. Lệ Nương Tử mở bức. Bất quá không thể không nói, nàng lúc này hồi tưởng lại cái kia Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân thân hình, chỉ cảm thấy cùng Ngụy Đình Du chính xác rất giống a. Nếu không phải đối phương mang theo hồ ly mặt nạ thấy không rõ hình dạng, chỉ dựa vào thân hình này mà nói, chính mình làm không tốt thật đúng là sẽ một mắt liền nhận thành là Ngụy Đình Du bản thân. Lệ Nương Tử nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng giống như có chút mê vụ tựa như, lông mày lại lập tức nhíu lại. Nữ nhân chính là như vậy, không có phát giác gì thường thời điểm cái gì cũng không cảm thấy, một khi có một chút xíu manh mối để cho nàng bắt được, hắn lập tức liền có thể phản ứng hồi tưởng lại rất nhiều chi tiết. Cái kia Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân quần áo ngược lại là cùng Ngụy Đình Du phía trước mặc không giống nhau lắm, bất quá hầu ra lúc đó là vây quanh một cái áo choàng ở trên người. Chính mình không có thấy rõ hắn bên trong quần áo đến tột cùng là màu gì, mà cái kia Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân cũng không có áo choàng, về điểm này tựa hồ cũng không thể dùng để phán đoán đây là hai cái người khác nhau à. Đúng rồi đúng rồi, mình tại suy nghĩ lung tung thứ gì? Liên Vương Ánh Tuyết cùng Ngụy Đình Du quan hệ, sao lại có thể như thế đây? Lệ Nương Tử nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ cảm thấy chính mình là có chút lo bỏ trắng răng. Dù sao Vương Ánh Tuyết tính cách mặc dù luôn luôn là cả gan làm loạn, nhưng dạng này chuyện kinh thế hai tộc nàng hẳn là cũng không dám làm a. Đương nhiên, cái kia Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân chân thực thân phận mình vô luận như thế nào phải hiểu rõ, bằng không sau này chỉ sợ ngay cả ngủ đều ngủ không nỡ. Lệ Nương Tử nghĩ tới đây không khỏi lại đưa tay tại cái hông của mình sờ lên, phía trước nhặt được khối ngọc kia rơi lúc này như cũ yên tĩnh đặt ở chỗ đó. Nàng đem khối ngọc này rơi móc ra, cẩn thận dưới ánh nến quan sát, chỉ tiếc phía trên cũng không có viết lên tên. A, mà vừa nhìn thấy cái này ngọc truy, Nhị Nương Phúc Tuệ ngược lại là nhãn tình sáng lên đột nhiên xông tới. Thế nào? Lệ Nương Tử sững sờ, nhìn xem Phúc Tuệ mở miệng hỏi, ngươi nhận ra cái này ngọc truy? Nương, ngươi cái này ngọc truy là từ đâu? Phúc Tuệ cũng không trả lời mẫu thân vấn đề, mà là đưa tay từ trong tay Lệ Nương Tử nhận lấy tên này ngọc truy, cẩn thận nhìn một chút sau mới mở miệng nói, cái này tựa như là hầu gia đồ vật. Phúc Tuệ trong miệng bây giờ nói tới hầu gia vậy dĩ nhiên là chỉ Ngụy Đình Du. Lệ Nương Tử nghe đến đó cả người như bị sét đánh đồng dạng sững sờ tại chỗ, thậm chí ngay cả con ngươi đều khiếp sợ sẽ không có rút lại. Ngươi nhìn cho kỹ. Sau một lúc lâu nàng mới phản ứng được, khẩn trương nuốt hai cái nước bọt, tiếp đó nhìn chằm chằm Phúc Tuệ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói, chớ có nói với ta cười a. Cái này có gì dễ cười? Phúc Tuệ chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lệ Nương Tử nói, chính là hầu gia ngọc truy, ta dám xác định. Phía trước nàng cùng Ngụy Đình Du tại trong hoa viên thân mật bắt tay nói thì thầm lúc hai người thế nhưng lại ôm nhau. Ngay lúc đó Phúc Tuệ cũng cảm giác được hầu gia bên hông có đồ vật gì cấn đến chính mình, chăm chú nhìn thêm phát hiện là hắn trôi này quả xếp phía rơi. Mà bây giờ nghĩ đến chính là trong tay mẫu thân cái này một cái. Nàng vững tin mình tuyệt đối sẽ không nhận sai. Dù sao Ngụy Đình Du toàn thân cao thấp hết thảy chi tiết đều bị chính mình sâu đậm khắc ấn trong đầu. Lệ Nương Tử nghe được Phúc Tuệ lời nói sau cả miệng há thật to, cái cằm thiếu chút nữa thì trực tiếp rơi xuống đất. Nói như vậy, cái kia Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân còn thật sự chính là Tế Ninh hầu gia Ngụy Đình Du a. Xem ra chính mình trong mộng mơ tới dưới mặt nạ gương mặt kia cũng không phải suy nghĩ lung tung, mà là trong tiềm thức chính mình đã đem hắn nhận ra, chỉ là bản thân phía trước vẫn không có phát giác được mà thôi. Ngươi giỏi lắm Vương Ánh Tuyết nha, không nghĩ tới ngươi to gan như vậy, liền hầu gia đều quyến rũ đến cùng nhau. Lệ Nương Tử nghĩ tới đây toàn bộ biểu tình trên mặt cũng biến thành không nói gì bộ dáng. Nương, hầu gia ngọc bội như thế nào tại trong ngươi a? Mà lúc này Tứ Nương Hảo Đức chớp chớp mắt mở miệng trực tiếp hỏi. Mà vấn đề này vừa ra, vốn là còn liễu diễu thảo luận chúng nữ đồng thời yên tĩnh trở lại, sau đó đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lệ Nương Tử. Lệ Nương Tử có thể làm sao đâu, cũng không thể đem hôm nay tận mắt nhìn thấy sự tình nói cho chúng nữ nhi nghe đi. Không nói đến Vương Ánh Tuyết danh tiếng, chính là Ngụy hậu gia tại trong rừng trúc cùng cảm xúc mạnh mẽ hẹn hò chuyện này nếu để cho chúng nữ nhi biết, các nàng khó tránh khỏi trong lòng cũng sẽ có cái gì ý tưởng kỳ quái. Dù sao lấy Ngụy Đình Du thân phận, bên cạnh bao nhiêu nữ nhân cũng không kỳ quái. Thê thiếp thành đàn cũng nói, chính là lại nuôi tới mấy cái ngoại trạch cũng là chuyện rất bình thường. Lệ Nương Tử trong lòng tự nhiên là có thể tiếp nhận, nhưng duy nhất để cho nàng khó mà mở miệng chính là Vương Ánh Tuyết cùng Ngụy Đình Du quan hệ trong đó không giống bình thường nha. Đơn giản liền muốn cùng tương lai chính mình cùng Ngụy Đình Du quan hệ trong đó không sai biệt lắm đi. Lại nói, tương lai mình đem gả con gái đến hầu phủ về sau, chính mình thấy Vương Ánh Tuyết làm như thế nào gọi nàng nha. Từ Ngụy Đình Du bên kia bản về mà nói, Vương Ánh Tuyết cùng mình nữ nhi đó là cùng phòng bỏ đi tìm muội. Chính mình nguyên bản khuê mật tốt đến nước này đã biến thành hai đời người, suy nghĩ một chút đều lúng túng. Chẳng lẽ làm mà lúc này Đại Nương Thọ Hoa chớp chớp mắt mở miệng nói ra, hầu gia đã nhìn chúng ta cô em kia, cho nên dùng cái ngọc truy này hướng nương phía dưới mua. Thọ Hoa vừa mới nói xong, chúng nữ lỗ tai lập tức đều dựng lên. Nhất là vẫn không xuất giá An Khang, Hảo Đức Hòa Thuận vui vẻ tốt tam nữ càng là gương mặt khó mà ngôn ngữ biểu lộ. Dù sao chuyện này cùng với các nàng bên trong người nào đó có liên quan. Nhị Nương Phúc Tuệ nghe xong nhưng là lông mi hơi hơi run lên, sau đó nở nụ cười nói, như này, nương mau nói hầu gia định là ai vậy? Nàng đương nhiên biết hầu gia coi như thật sự cùng Lệ Nương Tử quyết định nạp cái nào đó nữ nhi làm thiếp sự tình, chắc chắn dưới mắt cũng sẽ không là chính mình. Dù sao nàng cùng Phạm gia còn không có hợp lý đâu. Bất quá Phúc Tuệ đã chiếm được Ngụy Đình Du chính miệng hứa hẹn, cho nên bây giờ cũng không gấp đáp, ngược lại là hắn cũng có chút hiếu kỳ tương lai đến tuột cùng là vị nào muội muội cùng mình cùng một chỗ tiến hầu phụ phục dịch hầu gia đâu. Các ngươi suy nghĩ nhiều, nhưng Lệ Nương Tử nhìn thấy năm cái nữ nhi biểu lộ sau cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Phía trước mình quả thật cùng Đậu Chiêu từng ước định lễ xong Phật có chuyện muốn nói, nhưng mình bởi vì đi theo dõi Vương Ánh Tuyết mà dẫn đến gặp mặt bỏ lỡ. Chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội lại nói. Mặc dù nàng không muốn dội đại gia nước lạnh, nhưng dưới mắt lại không thể lừa các nàng, cũng chỉ có thể mở miệng nói, cái này mặt dây chuyền là ta tại trong miếu đi bộ thời điểm trong lúc vô tình nhặt được, ai nghĩ đến lại là hầu gia. Lần sau gặp trả lại cùng hầu gia cũng được. A, là như thế này a. Nghe được lời của mẫu thân sau, nam nữ lập tức đều lộ ra một mặt tiếc nuối biểu lộ. Được rồi, bọn muội muội cũng không cần dạng này. Đại Nương Thọ Hoa nhìn thấy ba vị muội muội cái kia có chút tiếc nuối biểu lộ sau cũng là cười cười mở miệng nói, nương đại lớn như vậy trong chùa miếu dạo qua một vòng, càng đem hầu gia lưu lạc ngọc truy nhặt được. Điều này nói rõ cái gì nha? Lời thuyết minh hầu gia cùng chúng ta Lệ nhà cái kia đúng là có duyên phận, ngay cả Phật Tổ Bồ Tát đều chỉ rõ nữa nha. Không chừng a, cái này ngọc truy chính là Phật Tổ Bồ Tát hiện linh để cho hầu gia cố ý thất lạc ở nơi đó, sớm cùng nhà chúng ta muội muội hạ xính đây này. Muốn ta nhìn nha. Nhân duyên này đã là ván đã đóng thuyền,
hủy đi đều hủy đi không mở. Thọ hoa phen này ăn đuổi, trực tiếp để cho không khí trong phòng vừa nóng lạc. Nhưng lệ nương tử nghe nói như thế sau lại là khẽ nhíu mày một cái, bởi vì thọ hoa vừa mới trong lời nói này quả thật có để cho nàng cũng có cảm giác ngộ nội dung. Cái này ngọc truy hẳn không phải là hầu ra trong lúc vô tình rơi xuống, hắn bỏ vào nơi đó hẳn là cố ý muốn để chính mình nhặt lên. Nói như vậy lời nói, hắn phát hiện mình nhìn thấy hắn cùng Vương Ánh Tuyết ở giữa chuyện, nhưng mà hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại lưu lại ngọc truy cho mình. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là giống đại nương thọ hoa nói như vậy, là biểu thị nguyện ý cưới chính nhà mình nữ nhi, dùng cái này để đổi chính mình đối với hắn cùng Vương Ánh Tuyết chuyện giữa thủ khẩu như bình điều kiện? Nếu là như vậy, cái kia hầu gia thật đúng là xem nhẹ chính mình. Lệ nương tử trong lòng có chút không tức giận nghĩ đến, mặc kệ như thế nào, nàng cũng không có khả năng đi đâm thủng Vương Ánh Tuyết chuyện này. Tính toán, mặc kệ, lần sau gặp được hầu gia cùng Vương Ánh Tuyết dứt khoát trực tiếp hỏi hai người bọn hình toán. Lệ nương tử cay cú tính cách lần này lại đột nhiên ở giữa dâng lên trong lòng, ngược lại nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông tội gì tại cái này tự tìm phiền nào đâu. Đến nỗi cái này ngọc truy liền toàn bộ làm như là hầu gia sớm hạ sính. Mặc dù còn không biết hắn muốn cưới cái nào nữ nhi, nhưng dưới mắt chuẩn bị đồ cưới lúc nào cũng không sai. Chỉ là nghĩ đến đây, lệ nương tử biểu lộ lập tức lại sầu mi khổ kiểm. Cái này kinh thành dạy gả chi phong thế nhưng là rất nghiêm trọng. Nữ nhi nếu là không bỏ ra nổi phong phú đồ cưới, tiến vào nhà chồng sau đó lúc nào cũng muốn ăn không thiếu đau khổ. Coi như hầu phủ có tiền không quan tâm những thứ này vật ngoài thân, nhưng đều cũng không thể mệt nữ nhi bị những thứ khác bọn tỷ bội coi thường a. Nhưng mà lệ nương tử mắt mù cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì hữu tâm lấy ra phong phú đồ cưới, nhưng bây giờ là xấu hổ vì trong ví tiền giống tiếp nhà. Dưới mắt trên thân vẹn vẹn có cái này gần 200 sâu gia tư, liền xem như toàn bộ thêm cho một đứa con gái làm đồ cưới, tại trước mặt hầu phủ cũng không lấy ra được. Huống chi như toàn bộ dán cho cái này hầu ra muốn cưới nữ nhi, cái kia những thứ khác nữ nhi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không lập gia đình sao? Nghĩ đến đây lệ nương tử lập tức liền lại nhức đầu đứng lên. Ôi, ông trời của ta. Hu hu. Chúng nữ nhìn thấy lệ nương tử đột nhiên đấm ngực dậm chân đau đớn bộ dáng, lập tức cũng đều mở bức. Mà chỉ có đại nương thọ hoa hiểu rõ nhất mâu thân tâm tình cùng với nàng đột nhiên khổ sở như vậy nguyên nhân. Dù sao trong nhà này tiền còn thừa lại tài luôn luôn là nàng đang giúp mâu thân cùng một chỗ đang quản, dưới mắt còn có bao nhiêu lên so bốn cái muội muội hắn thế nhưng là tình tưởng nhiều. Cho nên liền đem dưới mắt trong nhà đối mặt quẫn bách sự tình nói thẳng ra, mà nghe đến mấy câu này sau, bao hoạt phúc tuệ ở bên trong bốn cái tiểu nữ nhi đều trầm mặt xuống. Cái này kinh thành thật không phải là chúng ta ở địa phương. Muốn ta nhìn cũng đừng vọng tưởng cái gì gả vào hầu phủ bọc tộc. Mà lúc này tứ nương Hạo Đức không đành lòng gặp mâu thân bộ dạng này đau đớn khổ sở bộ dáng, trực tiếp nhíu mày mở miệng nói ra, theo ta thấy không bằng thu thập một chút bao phục đi về nhà a. Mà bán tất cả. Nương còn cùng hàng xóm cũng khoe xuống biển miệng đâu, ngũ nương nhạc tốt đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó mở miệng nói ra, nói chúng ta về sau ngay tại kinh thành ở. Nào còn có mặt mũi trở về a. Cũng là. Phía trước một mực không lên tiếng Quỳnh Nô lúc này cũng túi đầu nhỏ giọng mở miệng nói, đại đường ca ăn ngươi một chút, hiện nay còn lệnh qua trên giường đâu. Nhị đường thúc ra bên trong xả ngang cũng phá hủy. Ta là đến tránh đầu gió. Quỳnh Nô vừa thốt lên xong, tại chỗ chúng nữ đều là một trận trầm mặc. Dưới mắt trong lòng các nàng cũng đều biết, nguyên bản cái nhà kia chắc chắn là trở về không được. Bọn hắn vì chiếm điền trang dám cắt nhà ta mương nước, làm chết khô hoa màu. Ta chẳng phải dọa hắn một chút, giết gà dọa khỉ thôi. Nếu không phải các ngươi ngăn, nhìn ta không đánh hắn cái một nửa từ xuống. Vũ nương nhạc tốt thì vẫn là bộ kia hùng hùng hổ hổ bộ dáng, trợn tròn trong mắt một bộ nai hung nai hung biểu lộ mở miệng nói ra. Lệ nương tử nghe được mình tại cái này năm nữ lời nói sau càng là than thở. Cứ như vậy hầu gia có thể vừa ý nàng sao? Coi như thật sự bị hầu gia coi trọng, nếu tương lai tiến vào hầu phủ lại náo ra trạch không yên náo loạn, nhân ra một tờ thư bỏ vợ cho lùi về sau cái kia làm sao bây giờ nha? Mà xem xét lệ nương tử bộ dáng, tứ nương Hạo Đức nhanh chóng lôi kéo kéo muội muội ống tay áo nhỏ giọng nói, ngũ muội muội, bình tâm tĩnh khí a. Nhạc tốt lúc này mới phản ứng lại chính mình lại đem nương khí đến, nhanh chóng rụt cổ lại gật đầu một cái không lên tiếng nữa. Sửa lại. Tam nương An Khang lúc này cũng nhanh chóng mở miệng nói, ngũ muội lập thể muốn tu thân dưỡng tính, sau này đều sửa lại. Thân thể quan trọng a. Nương. Ai? Đúng 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 đúng. Ngũ nương nhạc tốt thấy mình đem mẫu thân giật quá, chúng các tỷ tỷ cũng đều nhìn mình, nhanh chóng liên tục gật đầu đồng thời một mặt đoan trang hiền huệ bộ dáng cho lệ nương tử pha chén trà đạo. Nương, đối với mấy cái này vô lại ác thân khó tránh khỏi sẽ khó giải quyết chút. Lui về phía sau nhưng không dùng được. Nữ nhi chân trước tiến vào kinh thành, chân sau liền làm đoan trang tục nữ. Nương yên tâm. Lui về phía sau người khác hướng ta trên mặt tối thượng nhất khẩu, bảo quản ta không nói không động, chỉ làm cho chính nó làm thôi. Mà nghe được năm nữ nhạc thiện lời nói sau đó, lệ nương tử cũng là quay đầu liền mắt trợn trắng. Lời nói này mặc chỉ sợ người ở chỗ này mỗi một cái dám tin tưởng a. Cũng chính là lấy ra dỗ dành chính mình mà thôi. Vậy thì nghe ta. Lệ nhà năm nữ tăng thêm Quỳnh Nô đồng loạt ngồi quanh ở cách sảnh cạnh bàn nhỏ, vừa mới hoàn thành rút thăm nghi thức, mà đại nương thọ hoa vận may không tệ, rút được đầu ký. Dựa theo nhà các nàng nguyên bản quy củ, tại sự tình không giải quyết được bên nào cũng cho là mình phải thời điểm liền rút thăm để định do S định đoạn. Đều nghe đại tỷ tỷ, mấy vị khác muội muội cười nhạt một tiếng, trực tiếp đón nhận kết quả này, đồng thời nhìn xem đại nương thọ hoa nói. Nói thật, tại trong tỷ muội mấy cái cũng chính là thọ hoa chứng chắc nhất, ngày bình thường cũng may mà nàng ra chút chú ý, bọn muội muội đối nó cũng là rất tin phục. Dưới mắt nhân gia lại rút được đầu ký, tự nhiên là muốn nghe nàng. Nương phen này đau đớn khổ sở, đơn giản chính là vì chúng ta lệ nhà chúng nữ nhi đổ cưới phát sầu. Thọ hoa hơi hơi vây tay một cái bọn muội muội lập tức vây quanh, sau đó nhỏ giọng lưu đồ bí mật nói, bây giờ vô ích gia tư, chỉ là gấp gáp cũng vô dụng. Chúng ta chỉ có để cho nương tỉnh lại, tại kinh thành lưu cái suy nghĩ. Toàn gia đồng tâm hiệp lực đồ cái áo cơm không lo, đồ cưới sự tình tự nhiên cũng liền dễ giải quyết. Bất quá bọn tỷ muội chuyện nhân duyên mới là nương lớn nhất tâm bệnh. Đừng quản cá nhân tâm ý như thế nào, lời nói cần theo nàng giảng. Thọ Hoa vừa mới nói xong, chúng nữ liền cùng nhau gật đầu, không hổ là trưởng tỷ. Lời nói này quả thật có kiến giải. Lệ nương tử vốn là còn tại cao mày phát sầu sưng sờ đâu, kết quả là gặp năm cái nữ nhi cùng Quỳnh Nô cùng đi tới, tiếp đó vui mừng vây ở bên cạnh mình. Nàng hơi kinh ngạc, nguyên bản còn muốn mở miệng hỏi một chút chúng nữ nhi lúc nào cao hứng như vậy, kết quả là gặp Thọ Hoa một bản đang, Lý Triệu trải qua đứng tại trước mặt mình mở miệng nói, "Nương, nhân duyên tự có thiên định, há lại là nhân tâm tài lực có thể đụng. Bây giờ hầu gia đối với chúng ta lệ nhà yêu thích có thừa, chúng ta làm sao đáng ở đây mối hận? Hai ngày qua ta gặp Ngụy hậu cũng không để ý những thứ này vật ngoài thân. Ngược lại hắn trong phủ thê thiếp đều là cân quắc nữ tử, không thua kém đấng mày râu. Chúng ta chẳng bằng chính mình cố gắng một chút, tại cái này trong kinh thành sống ra một phần tiêu giao tự tại tới, ngược lại càng có thể để cho hầu gia nhìn với con mắt khác. Tương lai vô luận vị nào muội muội tiến vào hầu phủ, cũng tất nhiên sẽ không bị hầu gia khác thê thiếp khi mạn." Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thọ Hoa những lời này rất có đạo lý, Lệ nương tử nghe xong con mắt lập tức liền phát sáng lên. Đúng thế, hôm nay từ cùng tiến lên Hương Triệu Trương như mấy người nữ trên thân liền có thể nhìn ra được, hầu gia quan tâm cũng không phải tiền, mà là những thứ này thú vị, tính cách rõ ràng nữ nhân a. Cái kia lệ nhà cái này năm cái nữ nhi không người người đều phù hợp hầu gia yêu cầu sao? Chúng ta mấy người tỉ muội thương lượng xong. Tam nương An Khang lúc này ôm Lệ nương tử cánh tay mở miệng nói, chúng ta ở hầu gia viện tử, tự nhiên cũng không thể cứ như vậy một mực trắng chiếm nhân gia tiện nghi. Chính là thật sự kết thân thân gia cũng chưa từng như vậy đạo lý. Huống chi dưới mắt chúng ta còn không phải quan hệ thông gia tình nghĩa, nếu một mực ở không lại càng không hợp lễ. Cho nên chúng ta còn giữ lại cái kia 200 sâu trước tiên thuê một cái cửa hàng, đem sinh ý làm. Sau này mỗi tháng đem phô bên trong lợi nhuận phân một nửa cùng hầu gia, toàn bộ cũng xem như cái này trạch viện tiền mướn. Cứ như vậy chúng ta ở yên tĩnh an tâm, hầu gia bên kia cũng biết đánh giá cao chúng ta một mắt. An Khang cười hì hì đem những lời này một mạch nói ra, Lệ nương tử ánh mắt càng nghe càng hiện ra, thậm chí không khỏi liên tục gật đầu khen ngợi. Đúng thế, cứ như vậy gặp lại hầu phụ những cái kia các quý nhân, ta cũng có thể đứng nghiêm. Lệ nương tử nghĩ tới đây trực tiếp cười a a. Mà mấy đứa con gái nhìn thấy mẫu thân cái này biểu tình vui vẻ, cũng là cuối cùng nhẹ nhàng thở ra dai. Sách mới lên cung, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thạc, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 111, lệ gia mẫu nữ tích lũy đồ cưới, khai trương làm ăn. Chương 111, lệ gia mẫu nữ tích lũy đồ cưới, khai trương làm ăn. Tới, nhường một chút, nhường một chút. Khách quan cái này đều là đồ tốt ta. Ngài nhìn một chút. Hồ công tử ngài mời vào trong. Sáng sớm, sắc trời đã sáng, chợ phía đông đường phố từ từ náo nhiệt, cả con đường thành phố lớn nhất tiểu lâu Phan Lâu lúc này cũng đã bắt đầu kinh doanh. Xem như trên con đường này chưa bài, vừa mới mở cửa liền có nối liền không dứt khách nhân hướng vào phía trong dũng mãnh lao tới. Mà lúc này Phan Lâu mặt hướng đường đi lầu 2 một cánh cửa sổ đột nhiên mở ra, một cái sắc mặt âm trầm thanh niên công tử nhô đầu ra hướng đường đi nhìn quanh đứng lên. Người này chính là Sài An, mà mỗi ngày sáng sớm tại lầu 2 này phía trên thật cao nhìn xuống phía dưới đi sắc thông thông đám người, cũng là hắn một yêu thích lớn. Bất quá bộ dạng này yêu thích phía trước bởi vì trên mặt bị bóng đá đập ra dấu đỏ mà không thể không đoạn tuyệt 3 ngày. Kết quả mãi mới chờ đến lúc đến hôm nay dấu đỏ tiêu tan tiếp, hắn một mắt nhìn xuống lại phát hiện đối diện cửa hàng bởi vì kinh doanh không đi xuống thế mà đổi chủ ra. Lúc này liền cửa chính bên trên bảng hiệu cũng đã đổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Sai An ngẩn người, sau đó quay người đối với bên cạnh tùy tùng mở miệng hỏi. Công tử ngài có chỗ không biết? Tùy tùng kia nghe xong nhanh chóng khom lưng tiến lên túi đầu khom lưng nói, ngày hôm trước tiểu lâu này liền đổi chủ ra. Nghe nói vẫn là toàn gia từ phương xa tới kinh thành mưu sinh nữ từ đâu? Toàn gia nữ tử, không có nam nhân. Sai An nghe xong sững sờ, sau đó trong đầu lập tức nổi lên lệ gia mẫu nữ mấy người hình tượng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm nói thầm, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Phía trước mới tại Phạm gia cùng lệ nhà Lục Hổ có xung đột, cái này đối phương lại đem sinh ý làm đến chính mình đối đi hệ nửa ải. Nếu như là thật mà nói, đó thật đúng là oan gia hẹp lộ. Tuổi yên tâm công chính suy nghĩ đâu, đã thấy một chiếc xe bỏ chậm rãi từ đường đi nơi xa lái tới, khoảng đứng tại đối diện mới mở này quán trà cửa ra vào. Chờ dừng hẳn sau, đầu tiên xuống xe chính là cái kia lệnh Sài An không có khả năng quên thân ảnh, lại chính là lệ nhà chủ mẫu lệ nương tử. Mà phía sau đại nương Thọ Hoa, nhị nương Phúc Tuệ cùng với tam nương Khang Ninh cũng nhao nhao cùng xuống xe bò. Ngoại trừ tứ nương Hảo Đức cùng ngũ nương nhà tốt, lệ thị có thể tính là cả nhà xuất động. Đương nhiên, sự xuất hiện của các nàng tuyệt không phải trùng hợp. Sai An mặt người, sau đó liền hiểu rồi. Đối diện mới mở này quán trà quả nhiên là lệ gia mẫu nữ sinh ý. Chỉ là mẫu nữ mấy người sao như thế nhanh chóng. Lúc này mới thời gian 3 ngày vậy mà liền đem cái này một mặt tiền cửa hàng sang lại. Hơn nữa hoàn thành cơ bản bố trí, liền cửa chính tấm biển cũng đều đổi. Theo lý tới nói toàn gia nữ nhân ở kinh thành làm việc lúc nào cũng sẽ có rất nhiều bất tiện, các nàng không có lý do như thế mau lẹ nha. Đương nhiên lúc này lệ gia mẫu nữ cũng không có phát giác được, tại tiếp đối diện lầu 2 trên cửa sổ còn có một đôi nghi hoặc đồng thời mang theo ánh mắt phẫn hận nhìn mình bọn người. Các nàng bây giờ đang toàn tâm toàn ý đắm chìm tại sắp đến cuộc sống mới trong ước mơ. Nương không muốn không? Ngài có chúng ta 5 cái nữ nhi, gọp đủ ngũ phúc há không vừa vặn. Tam Nương Khang Ninh nhìn xem cửa chính tấm biển, chỉ thấy trên đó viết bốn phúc quán trà cái này bốn chữ lớn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng mẫu thân hỏi.
Hắc hắc.
Lệ Nương Tử tùy tiện ha ha hai tiếng, tiếp đó một bên nhẹ lay động lấy quạt tròn vừa lên tiếng nói, ngươi biết cái gì nha? Cuối cùng này khẽ chảo còn xa không đến treo lên thời điểm đâu. Lệ Nương Tử vừa nói một bên khoe miệng nụ cười đều không để ép được, bởi vì lúc này nàng cũng tại mặc sức tưởng tượng lấy chính mình cùng chúng nữ nhi tương lai ở kinh thành cuộc sống tốt đẹp. Người nói nhiều đầy thì tràn, phúc đầy dễ gãy. Mà lúc này ở bên cạnh Đại Nương Thọ Hoa cũng là một bộ dáng điểm tĩnh hiền huệ, môi son nhẹ nâng mở miệng nói, từ xưa phúc khí quá mức cũng không phải chuyện gì tốt. Nương nói có lý. Theo ta thấy bốn cái phúc vừa vặn. Đại Nương Thọ Hoa những lời này nói thẳng mẫu thân cùng tỷ muội mấy cái bao quát theo ở phía sau lão bục đều liên tục gật đầu. Không thể không nói, bàn về chi thư là lễ, lệ nhà cái này trong năm cái nữ nhi vẫn thật là Đại Nương Thọ Hoa độc chiếm vị trí đầu. Chờ năm cái đều gả đi a, ta liền đem ngũ phúc tấm biển phủ lên. Lệ Nương Tử nghe được Đại Nữ Nhi Thọ Hoa sau khi trả lời lại càng hài lòng, một bên đong đưa quạt tròn vừa nói, để cho người của toàn kinh thành đều thấy được. Nàng lời này vừa ra, nữ nhi cùng lão bột cũng đều là che miệng cười khẽ, dù sao từ tình huống dưới mắt xem ra, lệ nhà ở kinh thành thời gian chắc chắn là vượt qua càng sung sướng hơn. Nhưng Tam Nương Khang Ninh lại trong lúc bất chợt trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất tường, luôn cảm thấy giống như có cái gì nguy cơ trong bóng tối đang canh chừng lấy chính mình cùng mẫu thân tựa như, liền theo bản năng quay đầu tìm kiếm. Kết quả là như thế, vừa quay đầu lại, vừa vặn thấy được đối diện lầu 2 đang hướng mình bên này nhìn quanh củi dàn xếp lúc đôi mi thanh tú liền nhíu lại. Khá lắm, không nghĩ tới tên đáng ghét này lại còn thực sự là âm hồn bất tán a. Bất quá lúc này Khang Ninh cùng nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện cũng không đồng dạng, trong lòng của nàng đối với Sài An là hết sức chán ghét. Lại thêm có Ngụy Đình Du Châu Ngọc tại phía trước, hai tướng dưới so sánh càng thấy Sài An người này không lấy ra được bưng không lên đài. Nghĩ tới chỗ này Khang Ninh trực tiếp nhịn không được liếc mắt, sau đó quay đầu đối với Lệ Nương Tử nói, "Nương, ngài cứ việc yên tâm, cửa hàng mở ở chuẩn sinh ý thịnh vượng." Đồng thời nàng nghĩ đến chính mình quán trà chắc chắn cũng có thể cướp đi đối diện Phan Lâu một phần nhỏ sinh ý, để cho Sài An chịu một chút phương diện tiền bạc thiệt hại, Khang Ninh trong lòng càng cảm thấy vui vẻ. Dù sao hôm đó tại trong phạm phủ, Sài An gia hỏa này thế nhưng là không hề có đạo lý liền dùng bóng đá thích chính mình. Tuy nói thù này tại Hầu gia dưới sự giúp đỡ đã báo, nhưng đối mặt với loại tiểu nhân vô sỉ này, Khang Ninh vẫn cảm thấy cần phải nhiều giáo hơn mấy phen mới đủ giải khí. Giao trước chúng ta liền dùng để làm ăn. Nhị Nương Phúc Tuệ lúc này cũng gật đầu một cái mở miệng nói, ở giữa có cái không lớn không nhỏ sân vườn, giặt hồ phơi nắng là cực tiện lợi. Hậu viện chính chúng ta ở, đồ gia dụng vật thực chúng ta toàn bộ đều đổi mới rồi. Có khác đến cửa nhỏ nối thẳng đường phố, ra vào không theo cửa trước đi. Đi, chúng ta vào xem. Nơi này đương nhiên cũng là Nhị Nương Phúc Tuệ tự mình chọn lựa, cho nên nàng giới thiệu thời điểm vô cùng đắc ý, ánh mắt bên trong rất có tự hào cảm giác. Nàng nói xong lời này, Lệ Nương Tử cũng là hết sức hài lòng hướng chính mình cái này có thể làm ra nhị nữ nhi gật đầu một cái. Phải biết lấy Phúc Tuệ bây giờ đã gả làm vợ người thân phận, là không nên cả ngày đi theo chính mình nhà mẹ này mẫu thân cùng bọn tỷ muội bên người. Hơn nữa còn bận trước bận sau khắp nơi thu xếp sinh ý, bình thường loại tình huống này nhà chồng tất nhiên sẽ có nhiều lời oán giận. Bất quá ỷ vào Hầu gia đối với Lệ nhà chiếu cố, Lệ Nương Tử chính là sự tính tình cứng rắn đem Phúc Tuệ lưu tại bên cạnh mình, đối với Phạm gia bên kia cũng chỉ nói là tưởng niệm nữ nhi lưu thêm ở mấy ngày. Cái kia Phạm Lương Hàn đang cầu mà không được không có người xen vào nữa hắn đâu, đến nỗi Phạm gia gia chủ vợ chồng đó cũng là liên tục gật đầu đáp ứng, không dám có nửa điểm làm trái ý tứ. Thậm chí còn cố ý căn dặn nhị Nương Phúc Tuệ muốn nhiều bồi bồi Lệ Nương Tử, không cần vội vã trở về nhà chồng tới. Trước đây cung sau theo thái độ lệnh Lệ Nương Tử lại là lòng sinh cảm thán, quả nhiên lưng tựa đại thụ dễ hóng mắt à. Có Hầu gia chiếu cố, chính mình chính là cáo mượn oai hùng đứng lên, rất nhiều chuyện cũng đều dễ dàng. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lệ Nương Tử càng là lại kiên định đem cái nào đó gả con gái vào hầu phủ quyết tâm. Tế Linh Hầu Ngụy Đình Du người con rể này chính mình nhưng là muốn định rồi. Cho dù hắn cùng khuê mật của mình Vương Ánh Tuyết có những cái kia không minh bạch sự tình, Lệ Nương Tử lúc này đã không để trong lòng. Lúng túng không xấu hổ lại có cái gì quá không được, đó đều là mặt mũi sự tình. Cùng hầu phủ thông gia thế nhưng là thật sự trên được lớp vải lót chỗ tốt. Chỉ có đồ đần mới có thể trơ mắt để một điểm kia tính tình đem cơ hội tốt như vậy không công từ chối đi. Đương nhiên, Lệ gia mẫu nữ mấy người lần này trò chuyện đã đưa tới chung quanh không thiếu thương gia cùng với đi ngang qua đám người vây xem. Đây là bốn phúc quán trà tân chủ nhà sao? Sao cũng là nữ tử? Ngươi là không có nghe nói sao? Cái này bốn phúc quán trà chính là bị một nhà này mẫu nữ cho thuê xuống mở tân sinh ý. Nghe nói là từ nơi khác tới kinh thành nữ sinh, trong nhà chỉ có cô nữ quả mẫu mấy người thôi. Không thể nào. Vậy các nàng còn mở cửa mặt làm ăn, cái này há chẳng phải là rất dễ dàng bị đường phố ác bá khi dễ sao? Ngươi bận tâm cái gì a? Nhìn xem nhân gia mẫu nữ dáng dấp xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ là động cái gì ý đồ xấu? Cái gì gọi là ý đồ xấu a? Ta đây là hảo tâm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy nhà này nữ nhi tư sắc chính là chiều cái ở rể con rể nâng lên bề ngoài cũng không phải không thể. Ta nói các ngươi đây là lo bỏ trắng răng a? Nhân gia cô nữ quả mẫu dám ở kinh thành nưu sinh đặt chân, sau lưng tất nhiên là có chỗ dựa. Chỗ dựa? Ai nha? Ta làm sao biết? Bất quá cảo chỉ là, bằng không các nàng cửa hàng tất nhiên là không biết. Cái kia ngược lại là, ta xem chúng ta cái này đối diện đường cái vẫn là đem con mắt thả cửa một điểm, chớ có đụng phải không chọc nổi quý nhân. Trung quanh người vây xem thanh âm liễu diễu tự nhiên cũng bị Lệ gia mẫu nữ mấy người toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Nhất là nghe được chính bọn hắn liền não bổ ra Lệ nhà có chỗ dựa chuyện này, càng làm cho Lệ nương tử cùng Nhị nương Phúc Tuệ trên mặt dương lên tươi cười đắc ý. Thọ Hoa cùng Khang Ninh ngược lại là dễ nói, chỉ là đối với mấy cái này mồm năm miệng 10 láng giềng cảm thấy có chút phiền chán thôi. Nhưng Lệ nương tử cùng Phúc Tuệ biểu lộ cơ hồ chính là đang nói cho bọn hắn cái này một số người, các ngươi đoán không lầm, lão nương chính là có chỗ dựa. Đương nhiên, so sánh với Lệ nương tử khoa trương, Phúc Tuệ càng nhiều nhưng là thẹn thùng. Dù sao cái này chỗ dựa, cờ giờ cơ ép, nhưng trong mắt của nàng 10 phần hâm mộ làng quân đâu. Mẫu nữ mấy người liền tại những này vây xem trong tiếng nghị luận ngẩng đầu đỡ ngược đi vào bên trong cửa hàng, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mà Phan Lâu phía trên đang ngồi xài an đương nhiên cũng chứng kiến một màn này, trực tiếp nhíu mày. Lúc này hắn mới phản ứng được, những thứ này nhà hàng xóm nghị luận bên trong có một hạng 10 phần chân thực, nhưng là mình lại không thể không đối mặt sự tình, đó chính là Lệ gia mẫu nữ cái này quán trà mặc dù mở không lớn, nhưng mà có chỗ dựa chuyện này lại là thật sự. Ngụy Đình Du đã trực tiếp ở trước mặt hắn biểu đạt qua, để cho hắn cách Lệ gia mẫu nữ xa một chút chuyện này, cho nên có thể nói Lệ gia mẫu nữ hậu trưởng chính là Tế Ninh hậu phủ. Ngươi nếu là đồng dạng làm ăn cũng liền tốt, nhưng hết lần này tới lần khác làm ăn này làm được tự mua bán đối diện, lại ủy có Tế Ninh hầu phụ chỗ dựa, tương lai chỉ sợ là sẽ đem mình sinh ý cướp đi không thiếu à? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ai nha, nguy rồi mà lúc này một cái tặc mi thử nhãn hèn mọn thân ảnh đang bước nhanh chạy lên Phan Lâu lầu 2, trên đầu còn được một khối thanh sắc khăn trùm đầu cản trở chính mình mặt mũi. Người này vừa lên tới liền lập tức đem Sài An từ bên cạnh cửa sổ kéo ra, tiếp đó đóng lại cửa sổ. Làm tặc đi. Sai An gặp một lần thân ảnh này lập tức bất đắc dĩ liếc mắt, tiếp đó liên hệ trên đầu đối phương khối kia khăn trùm đầu hỏi. Bởi vì một nam nhân có thể bất ước như thế, hắn không cần nhìn đối phương hình dạng liền biết, chỉ có thể là chính mình cái kia biểu đệ Phạm Lương Hàn. Đừng để vợ ta nhìn thấy. Cái này Phạm Lương Hàn sửng sốt một chút, sau đó một mặt khẩn trương đối với Sai An mở miệng nói. Mà Sai An lúc này càng là im lặng, ở trong lòng hung hăng chửi bậy chính mình cái này biểu đệ hai câu. Nhà ngươi nương tử dưới mắt liền theo mẫu thân của nàng bọn tỷ muội xuất đầu lộ diện hối hả ngược xuôi chiếu cố lấy buôn bán sự tình đâu, nào có thời gian quản ngươi a. Tới ta cái này Phan Lâu lại còn cải trang một phen, thật sự là nhiều lắm. Kaka, kaka. Phạm Lương Hàn cái này đường đường khang vừa thấy được tuổi mạnh khỏe giống không muốn lý tới chính mình, liền lập tức lại nũng nịu đứng lên. Hai ngày này cha mẹ ta quản ta cũng nhanh, từ lâu, cha phường, tăng gia ngói tử một mực không cho phép ta đi, còn buộc ta mỗi ngày nhìn sổ sách. Ta cũng chính là mỗi ngày rảnh rỗi có thể tới ngươi cái này trong Phan Lâu tiêu khiển một chút, dưới mắt cái này Lệ nhà mua bán rốt cuộc lại làm được đối diện với của ngươi. Ta đây về sau còn thế nào lại đến a? Phạm Lương Hàn càng nói càng bị khuất. Hắn vừa mới cũng là xa xa trốn ở đám người đằng sau. Chờ Lệ gia mẫu nữ mấy người tiến vào cửa hàng sau đó, cái này mới dám lén lén lút lút chạy lên Phan Lâu, liền chỉ sợ để cho bên trong ai thấy được. Hỏi dò rõ ràng. Mà lúc này một cái tiểu tư cũng chạy tới, hướng về phía Sài An hành lễ nói, đối diện không chỉ bán trà, càng giống là cái phân trà tử quán. Bánh bột nước canh sinh ý cũng còn được. Người xứ khác không hiểu môn đạo, đứng đắn trà phô nào có làm cái này. Gọi người cười đi răng hàm. Người biết cái gì? Sài An nghe xong lại trực tiếp nhíu mày, thầm nghĩ quả nhiên giống như đối phương đây là rõ ràng hướng chính mình Phan Lâu nha. Đương nhiên Sài An trong lòng còn cùng phía trước một dạng tự luyến cùng tự đại, bị hại chứng vọng tưởng lập tức liền chiếm cứ đầu góc của hắn. Cái này kinh thành quán trà quá ngàn, tất cả bởi vì tiền vốn ít ỏi. Muốn một người có thể lên lò điểm trà, làm ăn này cũng liền làm. Nhưng chính là bởi vì phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi trà phường, nghề này mới khó thực hiện. Nhưng cái này phía đông ngõ hẻm canh năm đốt đèn buôn bán, vội thành phố người cũng nên chọn một chỗ tới nghỉ chân. Huống chi ta tiểu lâu này mở ở, kê sát việc buôn bán của ta bán chút tiện nghi bánh kẹo mặt điểm, đây mới là tinh minh lâu dài chi đạo. Sài An vừa mới nói xong, tiểu tư cùng Phạm Lương Hàn hai người đồng thời đều ngẩn ra. Bọn hắn không nghĩ tới Lệ gia mẫu nữ kinh doanh cái này quán trà còn có phen này thuyết pháp. Đánh hôm nay lên phân phó thuộc hạ không cho phép ngăn đón chợ sáng khách nhân. Sài An lúc này đã tiến nhập trạng thái tự cho là đúng bảy mưu nghĩ kế, một bên tiêu sái đong đưa quả xếp một bên từ khỏe miệng nặn ra một đạo có âm lưu ý cười mở miệng nói. Lang quân, chúng ta thượng đẳng long đoàn một hông năm sâu, bất quá mấy túng tử, pha cái ba, năm chén nhỏ thôi. Tiểu tư ngẩn người, sau đó hắn cũng hiểu rồi nhà mình chủ quân là muốn cùng đối diện đánh chiến tranh giá cả, liền lại mở miệng nói. Hạ đẳng nhất tịch trà mỗi cân cũng muốn 200 văn. Đối diện gian kia tiểu điếm tùy tiện kiếm chút tán trà tới, một cân bất quá 2-30 văn. Này làm sao tựa như đâu? Ca ca dạng này chẳng phải là có hại Phan Lâu danh tiếng. Phạm Lương Hàn nghe xong cũng liền gật đầu liên tục. Phải biết Phan Lâu nhưng là toàn bộ chợ phía đông trên đường cao cấp nhất từ lâu, đó cũng không phải là tùy tiện cái gì người buôn bán nhỏ đều có thể tiến bảo. Cho người ta một cái nghỉ chân nói chuyện chỗ ngồi, ngày cung cấp 200 phần nước trà và món điểm tâm, ngũ văn 10 văn một phần cũng liền tận đủ. Những cái kia hạ đẳng kém trà ta là không bán, để cho đầu đường trà gánh đi vào cũng được. Sài An cười lạnh, lại nói tiếp. Phạm Lương Hàn nghe được Sài An lời nói sau con mắt lập tức phát sáng lên, chiếu biểu ca cái cách làm này, đối diện Lệ gia mẫu nữ căn bản liền sẽ không có sinh ý à. Cứ như vậy cái này quán trà qua không được bao lâu liền phải đóng cửa, đến lúc đó chính mình lại có thể chạy đến tìm biểu ca lười biếng quỷ hốn. Nhìn thấy biểu đệ cùng tiểu tư nhìn về phía mình ánh mắt sùng bái kia, Sài An lại mười phần trang bức lắc qua xếp, bày ra một bộ của mình tại thế bảy mưu lập kế bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình thật sự là quá thông minh. Đứng lên mau dậy đi. Đừng chậm trễ chợ sáng sinh sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, thu thập mặt tốt Lệ nương tử liền đẩy ra cửa phòng của mình, hướng về phía chúng nữ nhi gian phòng lớn tiếng hô. Kết quả còn chưa hô xong nàng liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nữ nhi cửa phòng lúc này đã mở rộng, bên trong tối như mực một mảnh căn bản không có bóng người. Nàng tới gần nhìn một chút, phát hiện mấy đứa con gái thân ảnh đã hoàn toàn không tại trong quê phòng, lập tức hơi nghi hoặc một chút tìm chung quanh. Tam nương, đại nương, cái này, người đều đi đâu rồi? Lệ nương tử một bên mộng bước tìm chung quanh một bên nhẹ giọng hô hào. Thằng đến đi tới bếp sau, lúc này mới phát hiện lúc này trong phòng bếp đã là khói mù lờ lờ, một phen náo nhiệt rộn rịp cảnh tượng. Chính mình mấy đứa con gái nhóm sớm đã phân công hảo, hoặc lau ký mặt hoặc cùng nhân bánh, đội vàng bất diệt nhạc hồ. Thấy cảnh này lệ nương tử lập tức sững sờ, bởi vậy có thể thấy được chúng nữ nhi đối với sắp đến cuộc sống mới so với mình còn muốn ước mơ chờ mong à. Nương, tam nương Khang Ninh vừa bạn thấy được lệ nương tử thân ảnh, trực tiếp cười ngọt ngào kêu một tiếng, tiếp đó lại cúi đầu bận rộn trên tay nàng những chuyện kia. Mấy cái khác nữ nhi lúc này cũng phản ứng lại, nhao nhao ngẩng đầu cùng lệ nương tử chào hỏi. Trong lòng lệ nương tử có chút xúc động, dù sao loại này mẫu nữ một lòng cùng một chỗ hướng về tốt đẹp hơn sinh hoạt cố gắng phấn đấu chẳng cảnh lệnh trong lòng cũng cảm thấy ấm áp vô cùng. Chương 112, hầu gia giữ mã bề ngoài. Lệ nương tử cảm động. Chương 112, hầu gia giữ mã bề ngoài. Lệ nương tử cảm động. Khách quan, mời vào bên trong. Mời vào bên trong. Bốn phúc quán trà mới thu tiểu tư đứng tại đầu phố mời chào sinh ý, mặc dù hắn hạ thấp tư thái, cơ hồ đã là ngay cả hô mang cầu, nhưng mà đi ngang qua người đi đường nhiều nhất chính là hướng trong tiệm liếc bên trên hai mắt, trực tiếp thẳng rời đi. Lệ nương tử nhưng là ngồi ở cửa trên ghế trúc, một bên cầm quạt tròn dùng sức quạt gió, một bên một đôi mắt tích lưu lưu chuyển, hướng trên đường liếc tới liếc đi. Dưới mắt sắc trời đã sáng rõ, chợ sáng đều nhanh biến thành ngọ thị, nhưng là mình trong tiệm bây giờ còn không có một người khách tới cửa đâu. Ngược lại là đối diện Phan lâu khách hàng doanh môn, lui tới người buôn bán nhỏ ra ra vào vào, một bộ sinh ý nóng nảy bộ dáng. Thấy cảnh này lệ nương tử càng là tức giận tới mức mắt trợn trắng. Khá lắm, người cái này Phan lâu ngày bình thường căn bản đối với những thứ này tầng dưới chót bình dân tiệu phu chẳng thèm ngó tới, chỉ chiêu đãi kẻ có tiền. Dưới mắt đột nhiên liền rộng mở đại môn, hoan nên những người bình thường này đi vào nghỉ chân dùng nữa. Cái này không nói rõ chính là tại cùng chính mình mới mở này quán trà đối nghịch sao? Vốn là tiểu lâu này cùng quán trà chính là nhằm vào không cung cấp tầng khách nhân tiến hành buôn bán, bây giờ ngươi liền điểm ấy con rồi thịt cũng muốn từ trong miệng của mình cướp. Muốn nói không phải cố ý kia thật là ngay cả quỷ đều không tin. Nghĩ tới đây lệ nương tử lại dương mắt liếc mắt nhìn Phan lâu lầu hai, chỉ thấy Sài An gia hỏa này đang một mặt đắc ý cũng tại phía trên nhìn mình bên này, lập tức trong lòng càng thêm tức giận đứng lên. Rõ ràng chính là đang hướng về mình thị uy sao? Phía trước tam nương thích ngươi một cước bóng đá đó cũng là ngươi phạm tiện trước đây. Sao không được khá dễ nghĩ lại lỗi lầm của mình ngược lại chỉ chớp mắt đến khi phụ chính mình cô nữ quả mẫu. Quả nhiên chính mình ý tưởng trước đây cùng ánh mắt không tệ, loại nam nhân này hào nhoáng bên ngoài, thực sự không chịu nổi cho nữ nhi giao phó trung thân. Bất quá trong lòng lệ nương tử mặc dù tức giận, nhưng lúc này cũng là hết sức bất đắc dĩ. Bởi vì dưới mắt tất nhiên muốn làm sinh ý, nàng nguyên bản quyết định chủ ý chính là nhiều lời ít tiền cũng may tương lai nữ nhi tiến hầu phủ thời điểm có thể phong phong quang quang bồi lên một số lớn đồ cưới. Dưới mắt nhìn tình huống này, đừng nói là kiếm tiền, chính mình thuê cái cửa hàng này tiền thuê có thể hay không thu hồi lại cũng rất khó nói. Lang quân, mà lúc này thuê ở dưới tiểu tư con mắt ngược lại là nhạy bén, thấy được một cái đang tại trên đường đi bộ nam tử, không nói hai lời liền nên đón tiếp lấy. Tiểu điếm vừa khai trương, bên trong có trà sớm điểm tâm, ta mời vào trong. Mới khai trương, cái này đi dạo phố nam tử sững sờ, sau đó cũng là gật đầu một cái, vậy ta phải đi vào nếm thử. Lệ nương tử con mắt cũng là nhạy bén, một chút liền thấy tình huống này, nhanh chóng ném quạt tròn liền chạy đi ra. Kết quả nàng còn chưa kịp hoan nên cái này vị khách nhân thứ nhất, chỉ thấy nam tử này xoay chuyển ánh mắt vừa nhìn về phía đối diện Phan lâu phương hướng, tiếp lấy con mắt trực tiếp liền sáng lên. Tính toán, tính toán, tính toán. Vị nam tử này nguyên bản cũng chính là một người bình thường, trước đây cũng chưa từng tiến vào Phan lâu. Bởi vì chỗ kia phía trước căn bản không cho phép chính mình thân phận như vậy cùng với mặt người vào. Dưới mắt nhìn thấy Phan lâu môn bên trong lui tới khách nhân bên trong có rất nhiều cùng mình giống nhau người bình thường, nam tử này lập tức liền có đi vào kiến thức một phen tâm tư, liền không nói hai lời lựa chọn Phan lâu. Lệ nương tử thấy thế lập tức khuôn mặt lại kéo xuống. Chủ gia, cái này đối diện điểm tâm đều là đại sư phó làm. Hắn hai loại một đĩa mới 5 văn tiền. Cái kia người người đều nghĩ đi nếm thử Phan lâu điểm tâm đâu. Tiểu tư nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ đối với lệ nương tử nói, trà kia con buôn bán cũng là tán trà mạn, một văn tiền một chiếc. Đem chúng ta chợ sáng sinh ý đưa hết cho cấp chạy. Lệ nương tử có thể không biết chuyện này sao? Chỉ là nàng cũng rất bất đắc dĩ ai nhất là Phan lâu, cái này tỏ rõ là tại thâm hụt tiền kiếm lời gào to. Tốt như vậy điểm tâm chỉ bán ngũ văn 10 văn khẳng định ngay cả chi phí đều không thu về được. Cái này tỏ rõ chính là thà bị thâm hụt tiền cũng muốn cướp việc buôn bán của mình đi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Sài An nội tâm so với mình phía trước còn muốn nhỏ rất nhiều. Chỉ là dưới mắt coi như biết Sài An gia hỏa này là cái lòng dạ hẹp hòi gia hỏa nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể thảo luận kỹ. Lệ nương tử nghĩ thầm liền quay người muốn trở về trong tiệm. Kết quả chân của nàng vừa mới đi trên bậc thang, chỉ nghe thấy đám người chung quanh một hồi huyên áo. Nhanh nhường đường, nhanh nhường đường. Đây là vị nào quý nhân xe ngựa nha? Vạn vạn va chạm không dậy nổi. Tấm bảng kia bên trên không phải viết sao? Thế Ninh hầu phủ. Tế Ninh hầu phủ xe ngựa đến chúng ta chợ phía đông đường phố tới làm gì? Ngươi gặp qua cảnh tượng này sao? Hầu phủ liền không cần chọn mua ít thứ sao? Nói không chừng hôm nay trong phủ quý nhân liền nghĩ ăn một chút chúng ta bình dân bách tính vật ăn đâu. Chính là hầu phủ quý nhân muốn ăn chút bình dân bánh ngọt, đó cũng là để xuống cho người tới cho mua, làm sao sẽ ngồi lấy xe ngựa rêu rao khắp nơi đâu? Có thể nhân ra cũng chỉ là đi ngang qua a. Đừng suy nghĩ, mau đem lộ tránh ra a. Người vây xem này tiếng nghị luận lập tức liền truyền đến lệ nương tử trong tai, nàng toàn thân đột nhiên một cái giật mình, sau đó lập tức xoay đầu lại. Mà khắc sâu vào hắn mi mắt chính là nàng tuyệt sẽ không nhận sai chiếc kia Ngụy Đình Du xe ngựa. Muốn nói quý tộc xe ngựa xuất hiện tại chợ phía đông đường phố loại địa phương này thật sự là quá hiếm thấy. Phan Lâu tuy nói là một không tệ tử lâu, nhưng lui tới số nhiều cũng đều là thương nhân nhân gia, sẽ rất ít có quan lại tử đệ tới đây. Đương nhiên lại càng không cần phải nói có tước vị công khanh nhà. Dù sao cái này Phan Lâu lão bản thế nhưng là Sài An, là tiền triều hoàng thất hậu nhân, càng là triều đình trọng điểm chú ý đối tượng. Cái nào công hầu hoặc quan viên nhà tử đệ dám không có chuyện gì liền hướng Phan Lâu chạy a? Chẳng lẽ là ngại chính mình mạng lớn? Đương nhiên, những thứ này tại trong giới quý tộc người biết rõ quy tắc ngầm đối với dân chúng tới nói bọn hắn lại là không biết. Dưới mắt nhìn thấy Ngụy Đình Du xe ngựa sau, đều cho là đây là Tế Ninh hầu phủ quý nhân muốn tới Phan Lâu ăn cơm đi. Mà chỉ có Lệ Nương Tử một mặt kiêu ngạo mà thẳng thắn thân thể, tiếp đó sửa sang lại vạt áo cùng trên đầu châm vòng, mắt liếc thấy chung quanh những thứ này nhà hàng xóm đang nghị luận, khoe miệng càng là treo lên một đạo nụ cười ý vị thâm trường. Không nói những cái khác, trong nội tâm nàng chắc chắn là sáng tỏ. Hầu gia phen này dòng chống khua chiêng tự nhiên là vì mình nhà sinh ý tới giữ thể diện. Mà quả nhiên, hầu phủ xe ngựa đi đến bốn phúc quán trà phía trước lập tức ngừng lại, ngay sau đó Ngụy Đình Du vén rèm lên, chậm rãi đi xuống xe ngựa. Bộ dạng này mười đủ mười quý tộc phong phạm làm cho quần chúng vây xem xung quanh cũng than thở không thôi. Cái này hầu gia đến cùng là hầu gia a. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại để cho thường nhân khó mà ngưỡng vọng khí chất quý tộc. Đồng thời đám người lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Phan Lâu phương hướng, hôm nay hầu gia đại giá quang lâm, chỉ sợ cái này Phan Lâu tại Đông Nhai thị danh tiếng sau này liền sẽ vang hơn đi. Không nói những cái khác, liền những cái kia toàn thân trên dưới chỉ có mùi tiền mùi thương nhân vì ra vẻ mình cùng quý tộc có giống nhau phẩm bị, nhất định sẽ lũ lượt mà đến, đập phá cái này Phan Lâu đại môn. Mà về phần khác tại trong Phan Lâu ra ra vào vào người buôn bán nhỏ nhóm lúc này con mắt cũng đều phát sáng lên. Khá lắm, hầu gia cũng tới Phan Lâu ăn cơm đi. Chính mình vậy mà cùng Tế Ninh hầu tại trung phòng cao cấp trong tiểu lâu dùng cơm xong, riêng này sự kiện cũng đủ bọn hắn ra ngoài thổi phồng cái một năm dưới nữa. Nhưng phía dưới chuyện phát sinh lại làm cho người ở chỗ này đều không khỏi lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bởi vì Ngụy Đình Du căn bản là không có hướng về Phan Lâu phương hướng nhìn lên một cái, mà là trực tiếp quay người nhìn về phía bốn phúc quán trà phía trước đang khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nhìn mình Lệ Nương Tử. Hai người bốn mắt đối lập một sát na, Lệ Nương Tử liền phản ứng lại, nhanh chóng mang theo váy đặng 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 hai bước xuống bậc thang, đi chậm chậm liền đi tới Ngụy Đình Du trước người. Tiểu phụ nhân gặp qua hầu gia. Lệ Nương Tử một bên trịnh trọng hướng Ngụy Đình Du hạ bái hành lễ vừa nói, hầu gia hôm nay sao đại giá quang lâm ta cái này nho nhỏ con trà. Nàng lời này vừa ra, quần chúng vây xem xung quanh kém một chút đồng thời rơi xuống khỏi ba. Cái gì? Cái này đường đường Tế Ninh hầu gia là tới ngươi cái này tiểu quán trà làm khách, không phải toàn bộ chợ phía đông đường phố lớn nhất tiểu lâu Phan Lâu. Trong lòng mọi người trước tiên cũng là cảm thấy khó có thể tin, có phải hay không Lệ Nương Tử cái này tiểu phụ nhân nghĩ sinh ý muốn điên rồi. Nhìn thấy hầu gia sau đó quá kích động, cho nên lời nói không mạch lạc. Dù sao từ lẽ thường nhìn lên, nghĩ như thế nào đều không hợp lý a. Bất quá Lệ Nương Tử dư quang dò xét đến những thứ này láng giềng xì xào bàn tán mặt đầy dâu nghi bộ dáng, trong lòng cũng là khinh thường. Cái này hầu gia cùng chính mình Lệ gia mẫu nữ mấy cái là dạng gì cảm tình cùng quan hệ a? Đó là các ngươi những thứ này phàm phu tục tử có khả năng phỏng đoán hiểu sao? Bản hầu nghe hôm nay Lệ nhà sinh ý vừa khai trương. Ngụy Đình Du bột một tiếng mở ra quạt xếp tiêu sái lắc lắc mở miệng nói, cho nên đặc biệt tới nhấm nháp một chút Lệ Nương Tử cùng chư vị nương tử tay nghề. Ngụy Đình Du tiếng nói này vừa rơi xuống, đám người chung quanh gần như đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì câu nói này rất rõ ràng đã rõ ràng chính là nói cho đám người, hôm nay Ngụy Đình Du đi tới nơi này đúng là hướng về phía bốn phúc quán trà. Lệ Nương Tử nghe xong trên mặt lập tức trong bụng nở hoa, nàng làm sao không biết Ngụy Đình Du đây là đang cấp chính mình giữ thể diện đâu? Cái kia hầu gia trong nhà thê thiếp sao không có Lệ Nương Tử che miệng cười cười, sau đó lại mở miệng hỏi. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, hầu gia nếu như phen này còn mang theo trong nhà nữ quyến cùng tới vậy thì càng tốt hơn. Đến lúc đó tin tức một chuyện ra, không chỉ sẽ có một chút quan to hiệp quý, thương nhân phú hào mộ hầu gia chi danh mà đến chiếu cố chính mình tiểu điếm. Những cái kia quý quyến di nương tất nhiên cũng biết bởi vì hầu phủ các phu nhân đã từng quang lâm bốn phúc quán trà lũ lượt tới. Bất quá nàng lời nói một nửa, chỉ thấy Ngụy Đình Du đang dùng một loại ngươi hiểu ánh mắt nhìn chính mình, lập tức hiểu rõ ra. Ngụy Đình Du hôm nay tới sở dĩ không mang trong nhà thê thiếp, nhất định là vì thuận tiện cùng nữ nhi của mình liên lạc một chút tình cảm đi. Nói một cách khác, nhân gia hầu gia là tới tán gái, còn mang theo lão bà rất không có phương tiện nha. Chính là nhà mình nữ nhi đối mặt với nhân gia chính kinh xuất giá thê thiếp cũng tất nhiên là tay chân bị gò bó, không rời ra mặt mũi. Không hổ là hầu gia, chính là chu đáo. Quý khách đến nhà. Trên lầu gian phòng thỉnh. Nghĩ tới chỗ này Lệ Nương Tử cũng sẽ không nói nhiều, nhanh chóng lớn tiếng hô một tiếng, tiếp đó đem Ngụy Đình Du tự mình nên tiến vào đại môn. Chờ hai người sau khi tiến vào, nguyên bản an tĩnh phố xá đột nhiên lại sôi trào lên, tất cả mọi người tại châu đầu ghé thai. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ đường đường một cái hầu gia làm sao lại cố ý chạy đến cái này chợ phía đông trên đường một gian phòng trà ăn cơm mưa ải. Bất quá mắt thấy là thật, bọn hắn lại không thể phủ định chính mình vừa mới tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe thấy. Mà lúc này nhìn xem những thứ này vây quanh nhà mình mặt tiền cửa hàng chỉ chói chó người đi đường cùng với láng giềng, liền Lệ Nương Tử cửa ra vào thuê tiểu tư lúc này cái eo cũng so trước đó ưỡn thẳng thật nhiều. Dù sao mình làm việc cửa hàng nên đón khách hàng đầu tiên lại là Tế Ninh hầu gia. Đây là bao lớn vinh quang a. Cũng dẫn đến cái này tiểu tư chính mình cũng cảm thấy dính chủ gia lão bản nương hết, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vị tiểu ca này, mà lúc này một người mặc có chút hoa lệ trung niên thương nhân đi tới, hướng về phía canh cổng tiểu tư mở miệng hỏi, "Quý tứ mở cửa kinh doanh, tiếp đãi chúng ta không có công danh tước vị người sao?" Hắn thốt ra lời này, chung quanh không ít người cũng đều đồng thời trợn tròn trong mắt nhìn về phía cái này tiểu tư. Cái này cũng là bọn hắn lúc này muốn lấy được nhất đáp án. "Chúng ta chủ dân nào ải, mở cửa làm ăn tự nhiên là hoan nghênh tứ phương khách mời." Tiểu tư lúc này thế nhưng là đáp ý, gật gù đáp ý nói, "Người đến đều là khách, chỉ cần không tại trong tiệm chúng ta quấy rối, chúng ta đều tận tụy hoan nghênh." "Tốt tốt tốt." Nghe xong tiểu tư lời nói sau, trung niên này thương nhân liên tục gật đầu, tiếp đó không nói hai lời liền nhấc chân hướng về trên bậc thang bước đi qua. Chỉ thấy thứ nhất bên cạnh hướng về trong tiệm đi đến vừa nói, "Đã mới khai trương mua bán, vậy ta cũng muốn nếm thử nơi này nước trà và món điểm tâm như thế nào." "Đúng đúng đúng, ta cũng nếm thử, ta cũng nếm thử. Mới khai trương đi, nói không chừng hương vị rất tốt đâu." Liền hầu ra đều tới. "Vậy tất nhiên là không kém được. Chính là, người cái kia dạ dày ruột lại quý giá còn có thể so hầu ra quý giá hay sao?" Mà tên này dẫn đầu trung niên thương nhân hành vi lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền, nguyên bản không thiếu đi dạo phố người có thể cũng không có vào cửa hàng nghỉ chân ăn cơm ý nghĩ, nhưng lúc này cũng đều theo đại lưu đồng dạng tràn vào bốn phúc quán trà bên trong. Thậm chí không thiếu chạy tới Phan lâu cửa ra vào sắp kém một bước kia liền tiến vào cửa chính khách nhân lúc này cũng nhao nhao quay đầu tràn hướng bốn phúc quán trà. Liên phía trước cái kia chính miệng cự tuyệt tiểu tư kiếm khách muốn đi Phan lâu ăn cơm nam tử lúc này cũng chạy trở về, theo đám người cùng một chỗ chen vào quán trà bên trong. "Ai ra, thực sự là may mắn mà có hầu gia nha." Lầu 2 trong gian phòng trang nhã, Lệ Nương tử một bên nhìn xem dưới lầu cái này khách hàng doanh môn thịnh vượng vừa cười nói, phòng cao thượng này cùng bên ngoài cách màn trúc, cho nên dưới lầu thấy không rõ lắm nhã gian bên trong tình trạng. Lúc này Ngụy Đình Du đang ngồi ở nhã gian chủ vị, nhìn xem cái này một mặt kích động mỹ phụ nhân nhàn nhạt cười, mà mặt mũi tràn đầy cười nở hoa Lệ Nương tử quay đầu lại nhìn thấy Ngụy Đình Du biểu lộ sau, lập tức cũng là nhịn không được có chút ngượng ngùng đứng lên. Dù sao mình bộ dạng này mê tiền bộ dáng, bị người ta hầu ra thế nhưng là nhìn cái nhất thanh nhị sở, liền xem như lại lớn tùy tiện tính cách, cũng biết cảm thấy có chút mất mặt. "Thiện tay mà thôi." Ngụy Đình Du nhìn thấy Lệ Nương tử bộ dáng sau, cũng là một bên đong đưa quả xếp một bên khẽ cười nói, lại nói, "Lệ nhà mua bán khai trường, bản hầu ra tự nhiên muốn làm người khách quen đầu tiên." Đó là. Lệ Nương tử nghe xong liên tục gật đầu, nàng bây giờ rất cung kính đứng tại bên người Ngụy Đình Du mở miệng nói ra, "Hầu ra đối với chúng ta Lệ nhà trên dưới ân trọng như núi. Phen này lần đại ân đại đức, cả nhà chúng ta cũng không biết báo đáp thế nào nữa nha." "Báo đáp ta trước đó không đợi." Ngụy Đình Du nghe vậy cười ha ha nói, "Dưới mắt sinh ý như thế hảo, Lệ Nương tử trong tiệm nhân thủ có thể đủ à?" "Đủ rồi đủ rồi." Lệ Nương tử nghe xong sững sờ, sau đó lập tức hiểu rồi Ngụy Đình Du lời nói bên trong ý tứ, liên tục gật đầu nói, "Ta nguyên bản là suy nghĩ sinh ý sẽ không kém, cho nên ai nhân thủ thuê đủ. Hầu ra cứ việc yên tâm, ta như thế nào đi nữa cũng sẽ không để mấy đứa con gái xuất đầu lộ diện đi ra cho những khách nhân dâng trà bưng thức ăn." Mặc dù Ngụy Đình Du không có nói rõ, nhưng Lệ Nương tử tự nhiên là tùy thời tùy chỗ đều tại hướng Ngụy Đình Du truyền đạt ý nghĩ của mình. Đồng thời cái này cũng là đang hướng hắn biểu đạt lòng trung thành của mình. Trong nhà mấy đứa con gái đều cho Ngụy Đình Du giữ lại đâu, thì nhìn hắn như thế nào tuyển. Mà Ngụy Đình Du nghe được Lệ Nương tử lời nói sau nhưng là sửng sốt một chút, bởi vì hắn vừa mới còn thật sự không nghĩ tới chuyện phương diện này, bất quá có như thế một cái đáng tin cậy tương lai mẹ vợ, Ngụy Đình Du ngược lại là có thể thiếu thao rất nhiều tâm. "Nếu là muốn khuyết trương cửa hàng nhiều cố nhân thủ, thiếu bạc lời nói cứ việc đề cập với ta, chớ có khách khí." Ngụy Đình Du nghĩ tới đây liền cũng trực tiếp đối với Lệ Nương tử mở miệng nói ra. Dưới mắt chính mình nước hoa sinh ý đã bước vào quỹ đạo, mỗi ngày chỉ làm một hạng này doanh thu liền có 4-5 ngàn làm nhiều. Có thể sử dụng bạc giải quyết sự tình trong mắt hắn đều không coi là đại sự gì. "Vâng vâng vâng." Lệ Nương tử nghe xong con mắt lập tức sáng lên, xem ra chính mình cái tiểu điếm này phía sau màn kim chủ đây là muốn gia tăng đầu tư à. Bất quá cũng tốt, cứ như vậy chính mình cùng hầu phủ quan hệ khóa lại thì càng chặt chẽ. Tương lai cũng càng không dễ dàng bị xem như con rơi ném bỏ. Mặc dù trong lòng Lệ Nương tử cũng không cho rằng Ngụy Đình Du lại là bạc tình như vậy phụ nghĩa người, nhưng dưới mắt tự nhiên là càng thêm an lòng. "Đúng. Hầu ra mình tại ở đây ăn cơm, hơi bị quá mức nhàm chán." Lệ Nương tử con mắt đi lòng vòng, tiếp đó một bên đong đưa quạt tròn vừa lên tiếng nói, "Ta cái kia 5 cái nữ nhi đều tại phòng bếp bận rộn đâu. Phía trước sáng sớm liền đứng lên đem hôm nay muốn mua bán điểm tâm làm xong hơn phân nửa, dưới mắt hẳn là không có chuyện gì. Không bằng ta gọi trong các nàng ai đi lên bồi hầu ra tâm sự." Lệ Nương tử vừa mới nói xong liền một mặt mong đợi nhìn về phía Ngụy Đình Du, dù sao từ kế tiếp Ngụy Đình Du lựa chọn bên trong nàng cơ bản liền có thể đánh giá ra hầu ra đến tuột cùng là vừa ý chính mình cái nào nữ nhi. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạc. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Thua thiệt. Chương 113. Lệ ra trong gian phòng trang nhã mập mờ. Chương 113, Lệ ra trong gian phòng trang nhã mập mờ. Nhưng mà Ngụy Đình Du nghe xong lại là ngây ngẩn cả người, như thế nào cảm giác Lệ Nương tử bây giờ nói chuyện giọng điệu này cùng trong lời nói nội dung có điểm giống Thanh lâu tú bà đang cấp chính mình cô nương kiếm khách tựa như. Đương nhiên hắn cũng biết chắc chắn là mình cả nghĩ quá rồi, bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra Lệ Nương tử đối với nhanh chóng rõ ràng mình cùng Lệ nhà quan hệ trong đó là có bao nhiêu khát vọng. Bất quá nên để cho Lệ nhà cái nào nữ nhi đến buổi chính mình đâu? Ngụy Đình Du lập tức có chút hơi khó. Nam nữ trong lòng đối với chính mình chắc chắn cũng là ít nhiều có chút ý tứ. Nhị nương Phúc Tuệ tự nhiên không cần phải nói, cô nàng này tâm sớm đã luân hãm cho mình. Tam nương Khang Ninh trong lòng đối với chính mình cũng có hào cảm, chỉ là dưới mắt như cũng không có biểu lộ ra mà thôi. Tứ nương Hào Đức cùng ngũ nương Nhạc Tốt đối với hắn hẳn là sùng bái càng nhiều, bất quá hai nha đầu này tuổi cũng nhỏ, sùng bái chi tình cũng rất dễ dàng chuyển biến thành nam nữ hâm mộ chi ý, hai cái này cô nàng cũng đã giữ tại trong tay mình không có chạy. Bây giờ duy nhất để cho Ngụy Đình Du cảm thấy có chút khó giải quyết chính là đại nương Thọ Hoa. Nữ nhân này thật sự là quá bình tĩnh, quá điềm tĩnh. Nói dễ nghe một điểm là hiền lương thục đức, thẳng thắn hơn, đó chính là cảm tình lạnh nhạt. Trong lòng của nàng đến tột cùng là đâu? Ngụy Đình Du bây giờ còn có chút không nắm chắc được. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được đại nương Thọ Hoa tâm bên trong đối với chính mình cũng là có chút hảo cảm, bất quá vì bọn muội muội, nàng tựa như là đem loại cảm giác này đặt ở đáy lòng. Tóm lại lệ nhà cái này năm cái nữ nhi hắn là ai cũng sẽ không buông tay. Ngụy Đình Du nghĩ tới đây liền dứt khoát tùy tiện nhìn xem lệ nương tử mở miệng nói, tất nhiên dưới mắt phòng bếp sự tình không nhiều lắm, giao cho người hầu cùng thuê đầu bếp liền cũng có thể. Hầu ra có ý tứ là lệ nương tử nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người, chớp chớp mắt mở miệng hỏi. Nàng bây giờ có một loại cảm giác, có vẻ giống như Ngụy Đình Du muốn đem chính mình năm cái nữ nhi đều gọi tới đây chứ. Chẳng lẽ là hầu ra bây giờ cũng không lấy chắc chủ ý muốn đi đâu cái, lại hoặc là hắn nghĩ năm cái đều cưới. Đây là lệ nương tử lần đầu nghĩ tới đây loại khả năng tính chất, lập tức toàn thân trên dưới 136 linh cái giật mình. Bởi vì nguyên bản quyết định chủ ý chính là đem trong đó một cái gả con gái đến hồi phủ, nếu như hầu ra nhìn chúng càng nhiều nữ nhi mà nói, hai cái này cũng là có thể suy tính. Nhưng nếu là năm cái đều gả cho hầu phủ, này liền có chút. Lệ nương tử lập tức lộ vẻ do dự. Nhất là đại nương Thọ Hoa cùng nhị nương Phúc Tuệ hai cái này nữ nhi, một cái thủ tiết một cái dưới mắt vẫn có phu chi phụ đâu. Hai người bọn họ hầu ra cũng có hứng thú. Không đối với. Đây chính là Ngụy Đình Du a. Cái gì gan to bằng trời sự tình hắn không dám làm. Lệ nương tử lại nghĩ tới phía trước tại chùa triển phía sau núi trong rừng trúc nhìn thấy một màn kia, liền Vương Ánh Tuyết cùng Đậu Minh hắn không như cũng đều cùng nhau thu sao. Dưới mắt đừng nói là năm cái nữ nhi, khó tránh khỏi hắn. Nghĩ đến cái này, Lệ nương tử theo bản năng vụng trộm lường Ngụy Đình Du một mắt, thấy hắn bây giờ thế mà một mặt nụ cười ý vị thâm trường nhìn mình, lập tức sợ run cả người. Cái ánh mắt này bên trong giống như thâm ý 10 phần a. Mặc dù trước mắt chính mình giải đọc không ra, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Lại liên tưởng đến phía trước Ngụy Đình Du rất có thể là cố ý bỏ lại cái kia ngọc truy cho mình. Đem chuyện này rất nhanh liên tưởng đến cùng một chỗ. Lệ nương tử không khỏi liền đả hai cái run rẩy. Khá lắm. Nếu như hầu ra thật sự. Vậy cái này lệ nhà trên giới chẳng phải là đều phải vì báo ân mà. Nghĩ như vậy mà nói, giống như cũng quá thiệt thòi một điểm a. Lệ nương tử chuyện gì nghĩ đến mất hồn như thế a? Ngụy Đình Du nhìn thấy lệ nương tử bộ dạng này mất hồn mất vía bộ dáng sau đó lập tức cười cười. Nữ nhân này cũng quá không khỏi trêu chọc a, chỉ là mở miệng trêu chọc nàng. Hắn liền có thể chính mình bộ não vừa ra vợ kịch đi ra. A, không có việc gì. Lệ nương tử sững sờ, lúc này chớp chớp mắt tiếp đó mở miệng nói, hầu ra nói rất đúng. Nhà ta năm cái nữ nhi bận rộn một buổi sáng, dưới mắt cũng nên nghỉ ngơi một chút, ta này liền đem các nàng têu lên tới. Chủ gia không xong, chúng ta xin ý Phan Lâu tiểu tư vội vội vàng vàng chạy lên lầu 2, kết quả liếc mắt liền thấy đang ngồi ở bên cửa sổ đầy mặt buồn rầu Sài An, tiếp đó mở miệng liền muốn bẩm báo. Ta có mắt thấy được. Sài An dùng sức siết chặt chén trà trong tay của mình, đồng thời lộ ra một bộ cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Lúc này từ hắn ánh mắt nhìn xuống, cái này đối diện bốn phúc quán trà sớm đã ngồi đầy khách mời, mà còn rất nhiều bởi vì không có vị trí khách nhân vậy mà đứng ở cửa chờ cũng không nguyện ý rời đi. Lại so sánh chính mình Phan Lâu, lúc này vậy mà trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Vừa mới có mấy cái giàu sang thương nhân tại chính mình chỗ này, ngay cả đồ ăn cũng đã điểm tốt, kết quả nghe nói Tế Ninh Hầu tại đối diện dùng giải quyết tốt hậu quả cũng nhanh chóng lui thịt rượu chạy tới. Dưới mắt mấy cái này phú thương ngay tại đường phố đối diện đứng xếp hàng đâu. Hơn nữa nhìn trên mặt của bọn hắn hưng phấn cùng vui vẻ nói chuyện phiếm biểu lộ, liền biết bọn hắn đối với xếp hàng tiến quán trà chuyện này không một chút mâu thuẫn tâm lý, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ. Cái này một số người từng cái nâng cao dâm thấp, thật không đúng. Mà ở bên cạnh Phạm Lương Hàn thấy cảnh này sau cũng là tức giận nhếch miệng, tiếp đó chửi bậy. Các ngươi Phạm gia sinh ý so những thứ này thương nhân cũng không hẳn biết to được bao nhiêu lần, nhưng Sài An lại là bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó mở miệng nói, suy nghĩ một chút phụ thân ngươi mâu thân nhìn thấy Ngụy Hầu thời điểm là phó thái độ gì. Bây giờ làm sao có thể trách bọn họ đâu. Tuổi yên tĩnh trên mặt giả vờ một bộ đại độ bộ dáng, nhưng trong lòng sớm đã hận hàm răng ngưỡng ấy. Hắn nguyên bản còn muốn lấy hôm nay trước hết cho khai trương lệ nương tử mẫu nữ mấy người một hạ mã huy đâu, tốt nhất là để cho toàn bộ ngày một cái sinh ý đều không làm được. Kết quả ai có thể nghĩ tới nửa đoạn trước ngược lại là rất thuận lợi, nhưng là từ Ngụy Đình Du vừa xuất hiện bắt đầu toàn bộ tình hình liền triệt để cải biến. Chính mình cố gắng như vậy thậm chí bỏ tiền ra tới làm những thứ này mua bán lô vốn, lại vẫn như cũng là không kéo nổi khách hàng. Vẹn vẹn Tế Ninh Hầu Quang Hoàn liền đem những gian thương này hồn nhi câu đến đối diện bốn phúc quán trà đi. Mà Sài An vốn là còn tại tức giận bất bình suy nghĩ sau đó như thế nào trả thù lại đâu. Chỉ thấy đối diện bốn phúc quán trà lầu 2 một cánh cửa sổ cũng đột nhiên bụp một tiếng mở ra. Mở ra cửa sổ chính là Lệ Nương Tử. Lần này hai hộ cửa sổ ngược lại là cách con đường nhìn nhau. Lệ Nương Tử cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Sài An gia hỏa này lại còn ngồi ở cửa sổ hướng trên đường phố nhìn quanh. Bất quá nàng lúc này ngược lại là tuyệt không lung túng, mà là có chút đắc ý hướng Sài An nhíu mày, dù sao dưới mắt chính nhà mình sinh ý có thể so sánh Phan Lâu tốt hơn nhiều lắm. Đương nhiên đây hết thảy cũng là Ngụy Đình Du mang đến, nàng tự nhiên cũng không có quên. Lại nhìn thấy Sài An bộ kia nghiến răng nghiến lợi nhìn mình lom lom bộ dáng sau, Lệ Nương Tử nhẹ nhõm xoay người một cái tránh ra cửa sổ vị trí. Mà lúc này Tuổi An Hòa Phạm Lương Hàn hai người thì thông qua cửa sổ thấy được bốn phúc quán trà nhã gian lầu 2 tình huống bên trong. Chỉ thấy Ngụy Đình Du tùy tiện ngồi ở trên chủ vị, mà Lệ Nương Tử nhà năm cái nữ nhi nhưng là khôn khéo ngồi ở hắn hai bên đế. Mà chỗ chết người nhất chính là cái này năm cái nữ nhi số ghế nhưng là tả hưu gắn bó, lấy niên linh vị tự sắp xếp đi xuống. Theo lý thuyết ngồi khoảng cách Ngụy Đình Du gần nhất hai nữ nhân theo thứ tự là đại nương Thọ Hoa cùng nhị nương Phúc Tuệ. Thọ Hoa đương nhiên không cần phải nói, vốn chính là một cái thủ tiết tiểu quả phụ, tất nhiên lệ nương tử nguyện ý để cho nàng ngồi ở bên người Ngụy Đình Du đó là chuyện của người ta, Sài An tự nhiên không muốn còn nhiều. Nhưng Phúc Tuệ cũng không đồng dạng, nàng là chính mình bày tỏ đệ tức phụ nhi a. Huống chi Phạm Lương Hàn cái này nghiêm chỉnh phu quân bây giờ cũng tại chính mình ngồi đối diện đâu. Chính mình nương tử tại cách một con đường đối diện trong gian phòng trang nhã bồi một cái nam nhân khác dùng nữa, cái này có thể nhịn sao? Sài An nghĩ tới đây nhanh chóng liếc mắt nhìn biểu đệ của mình, đã thấy gia hỏa này nhìn thấy Phúc Tuệ sau đó chẳng những không có bất kỳ tức giận gì tức giận biểu lộ, ngược lại dọa đến cổ co rụt lại đột nhiên nuốt ở cạnh cửa sổ phía sau vách tường. Ngươi làm cái gì vậy? Sài An cả người đều ngu, nhìn mình biểu đệ một mặt ngượng bức mà hỏi. Nương tử của ta Phạm Lương Hàn thận trọng chỉ đối diện Phúc Tuệ phương hướng mở miệng nói, chớ có để cho nàng trông thấy ta. Sài An nghe xong Phạm Lương Hàn lời nói sau đó nhịn không được khoe miệng co giật hai cái, trong mắt cũng toát ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Cái này mẹ nó thật là một cái nam nhân sao? Nguyên lai ngày bình thường hắn bộ kia nương nương khang điệu bộ thật không phải là giả vờ nha. Lão bà ngươi tại đối diện cùng khác ngoại nam cùng nhau ăn cơm đâu, ngươi ở nơi này trốn tránh, có lầm hay không a? Bất quá người ta Phạm Lương Hàn chính mình cũng không quan trọng, Sài An lại có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể im lặng thu hồi con mắt không nhìn nữa cái ổ này vô dụng biểu đệ. Đương nhiên, trong khi ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ bắn thẳng đến tại trên thân Ngụy Đình Du thời điểm, trong mắt lại nhịn không được đã tuôn ra phẫn nộ cùng vẻ ghen ghét. Hầu ra, đây là mẹ ta từ Đông Đô mang tới chân tảng, là không đối ngoại bán ra. Phúc Tuệ bây giờ rất vui vẻ có thể ngồi ở bên người Ngụy Đình Du, dù sao vị trí này cùng hắn chỉ có một tay chi cách. Nàng vừa cười cho Ngụy Đình Du rót một chén trà nóng vừa nói, ngài mong nếm thử mùi vị kia như thế nào. Ngụy Đình Du gật đầu cười, tiếp đó nhìn một chút trên bàn tiệc sáu cái nữ nhân, thấy các nàng bây giờ cũng là một mặt mong đợi nhìn mình phương hướng, liền nâng chung trà lên từ từ phẩm hai cái. Ân, không tệ. Trà thơm vào cổ họng, một cỗ đậm đà thư sướng cảm giác từ trong dạ dày hướng bốn phía phát tán mở ra. Ngụy Đình Du nhịn không được gật đầu một cái, từ trong thâm tâm khen ngợi một câu. Quả nhiên a, cái này lệ nhà vẫn có chút chân tàng. Bất quá các nàng có thể lấy ra chiêu đãi chính mình, dưới mắt đã là không đem hắn xem như người ngoài. Nghe được Ngụy Đình Du khích lệ sau, bao quát lệ nương tử ở bên trong lục nữ cũng là lộ ra biểu tình mừng rỡ. Dù sao các nàng cũng đều biết dưới mắt lệ nhà thiếu Ngụy Đình Du thực sự quá nhiều, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều. Dưới mắt cũng chỉ có thể dựa vào cái này trà thơm tới tận một tận tâm ý. Đương nhiên, muốn báo đáp phương thức còn có càng trực tiếp, chỉ là nhân gia Ngụy Đình Du còn chưa mở miệng, chính mình leo lên cột đi lên tiễn đưa giống như cũng không tốt lắm đâu. Đối với mâu thân muốn theo hầu ra chuyện kết thân lệ nhà năm cái nữ nhi tự nhiên cũng là lòng biết rõ, dưới mắt cũng đều có chút chờ mong Ngụy Đình Du sẽ làm thế nào lựa chọn. Phía trước các nàng đều là như thế nào tại kinh thành đặt chân sinh tồn mà phát sầu, dưới mắt cái vấn đề khó khăn này rất rõ ràng đã bị giải quyết, cho nên đều xuống ý thức sau khi nghĩ đến sự tình. Đó chính là trong nhà Ngũ tỷ muội hôn sự. A, mà lúc này Ngũ nương Nhạc Thiện khước lanh mắt xuyên thấu qua cửa sổ vừa vặn thấy được đối diện Sài An, nàng lập tức nhăn nhăn đôi mi thanh tú mở miệng nói, đây không phải là nhị tỷ phu biểu ca sao? Nàng tiếng nói này vừa rơi xuống, lệ nhà năm cái nữ nhi đồng thời quay đầu qua, lúc này mới nhìn thấy ngồi ở đối diện trước cửa sổ Sài An, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ là chúng nữ gặp gia hỏa này vậy mà cũng đang nhìn về phía bên mình, lập tức cũng nhịn không được liếc mắt. Không riêng gì Sài An, mà lúc này Ngụy Đình Du mở ra quạt xếp một bên nhẹ lay động lấy một bên cười nói, Phạm Lương Hàn cũng tại đối diện, chỉ có điều trốn đi. Lấy hắn bây giờ năng lực nhận biết, đối diện Phan trong lầu phát sinh bất kỳ một chuyện gì tất cả chi tiết tự nhiên là chạy không khỏi hai mắt của hắn. Cái gì? Nhị nương Phúc Tuệ nghe được chính mình cái kia lang quân vậy mà cũng tại đối diện, đầu tiên là nhíu mày tiếp đó nghển cổ liếc mắt nhìn. Quả nhiên thấy củi an tọa bị đối diện bên cửa sổ ẩn ẩn lộ ra một nửa ống tay áo, rất rõ ràng là có cái nam nhân trốn ở nơi đó. Không cần phải để ý đến hắn, nhưng Phúc Tuệ lại là một điểm bị lang quân nhìn thấy mình cùng ngoại nam tiếp xúc thân mật bối rối cũng không có, trực tiếp cười lắc đầu nói, ta cùng với hắn nổi danh trên danh nghĩa vợ chồng danh phận bên ngoài sớm không có nửa điểm quan hệ. Phúc Tuệ vừa mới nói xong, lệ nhà khác chúng nữ hai mặt nhìn nhau, hai giây sau mới nhao nhao gật đầu. Cũng đúng. Các nàng từ lúc tới kinh thành sau liền đối với Phạm Lương Hàn cái này nhị tỷ phu hết sức bất mãn. Không ai không cảm thấy tỷ muội của mình gả cho tên kia thật sự là bị khuất. Dưới mắt nhà mình sinh ý như thế hảo, lệ nhà cũng tại kinh thành đứng vững bước chân, nhị nương Phúc Tuệ nếu là thật cùng rời, cũng không đến nỗi sẽ chết đói. Đáng a. Mà lúc này Ngụy Đình Du lại rõ ràng nhấp một miếng trà thơm, tiếp lấy đem chén trà đặt ở trên cái bàn trước mặt mở miệng nói. Đáng. Hắn tiếng nói này vừa rơi xuống lệ nương tử nhất thời gấp, không nói hai lời đoạt lấy chén trà liền một lời hết sạch, tiếp đó nhíu mày, không đáng a. Rất thương nàng bây giờ thật sự sợ đối với Ngụy Đình Du có bất kỳ chiêu đãi không chu đáo chỗ, dù sao dưới mắt nhà mình tại Ngụy Đình Du dưới sự giúp đỡ đã thu được lớn như thế thành công, nếu đột nhiên đã mất đi cái này chỗ dựa, kết quả này không riêng gì chúng nữ nhi tương lai không còn, chính mình cũng là chịu không được. Sau khi nàng đem chén trà sau khi để xuống, mới phát hiện mọi người ở đây đều một mặt kinh ngạc nhìn mình. Ta? Thế nào? Lệ nương tử chớp chớp mắt, có chút không hiểu thấu nhìn một chút chúng nữ nhi ánh mắt, như thế nào cảm giác ánh mắt của các nàng đều có chút là lạ đây này. Nương, mà tứ nương hào đức nhưng là có chút cười cười xấu hổ mở miệng nói, ngươi sao phải đem hầu ra một chén kia trà chính mình uống? A, lệ nương tử sững sờ, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại. Vừa mới khi nghe đến Ngụy Đình Du nói đắng sau đó nàng nhất thời tình thế cấp bách, vậy mà cái gì cũng không quản chiếu cố, trực tiếp đem đối phương đặt ở trên trà án chén trà cho cầm lấy uống. Dưới mắt lại bị chúng nữ nhi chính mắt thấy một màn này, lập tức khuôn mặt cũng đỏ lên. Dù sao chuyện này nói là cái ngoài ý muốn cũng không có gì cùng lắm thì, nhưng nếu hết lần này tới lần khác hướng về Hữu Tâm chỗ suy nghĩ một chút tưởng tượng vậy coi như không được rồi. Chính mình đây cũng là gián tiếp hôn hầu ra miệng sao? Ta không phải là cố ý, nhưng dưới mắt ngoại trừ lung túng, Lệ nương tử cũng không có cái khác dễ nói, chỉ có thể lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng giải thích. Không sao không sao. Ngụy Đình Du đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện này còn đối với Lệ nương tử có nửa phần trách mắng, trực tiếp quát tay một cái mở miệng nói, Lệ nương tử thật chân tình, ta ngược lại thật ra thưởng thức rất đâu. Ha ha. Tạ hầu gia. Lệ nương tử nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau nhịn không được khỏe miệng giật một cái, có chút lúng túng rụt cổ một cái đạo. Nếu là trước kia cũng không có gì, Lệ nương tử tính cách thì sẽ không đem điểm ấy ngoài ý muốn để ở trong lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng là tận mắt nhìn thấy qua Ngụy Đình Du cùng Vương Ánh Tuyết chuyện này. Theo lý tới nói chính mình cùng Ngụy Đình Du quan hệ trong đó rất nhanh cũng biết biến thành tương tự với Vương Ánh Tuyết cùng hắn quan hệ trong đó. Cái kia vừa mới cái này cùng uống một chén trà sự tình, nói một cách thẳng thừng cũng là có chút mập mờ 4.5. Đại đương Thọ Hoa ngược lại có chút nhìn mẫu thân hai mắt, bất quá lập tức mở miệng rời đi chủ đề. Hầu gia vừa mới nói cái gì đắng? Ta nói là đối mặt với cái này vẫn luôn rất điểm tĩnh hữu lễ đại đương Thọ Hoa, trong lòng Ngụy Đình Du đây chính là ngứa một chút nhanh. Dưới mắt thấy đối phương ánh mắt cũng nhìn về phía chính mình, liền cười gật đầu một cái nói, có ít người trong lòng đắng. Nói xong hắn còn vô tình hay cố ý cũng liếc qua ngoài cửa sổ Sài An phương hướng. Mà lần này tại chỗ Lệ gia mẫu nữ lập tức liền toàn bộ đều hiểu rồi. Chính xác. Chỉ là suy nghĩ một chút liền biết Sài An trước mắt tâm lý chắc chắn là không dễ chịu. Hừ, hắn muốn đắng vậy liền cũng là đáng đợi. Nghĩ đến đây, Lệ nương tử trong lòng lập tức cảm thấy 10 phần hạ giận ấm áp dễ chịu nhanh, trước đây lúng túng cũng trực tiếp bị nàng quăng ra ngoài 9 tầng mây. Con rồi chân a, mới bao nhiêu lớn chút thì ta. Điều trong miệng còn không nhả. Thế đạo gì đâu? Chính mình ăn thịt ngay cả canh đều không gọi người khác toát một ngụm. Dạng này lột ra lão, chính là hắn Phan lâu đổ đó cũng là đáng đợi. Lệ nương tử 10 phần vui sướng mắng chửi Sài An một trận, bên cạnh tứ nương Hảo Đức mau tới nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ mẫu thân quổng. Mà nữ nhi của nàng cũng là nhao nhao gật đầu, không khỏi tán đồng mẫu thân lần này thuyết pháp. Dù sao theo lý thuyết làm ăn đều bằng bản sự, ngươi nếu thật có năng lực kiếm lời đồng tiền lớn, người khác chính là có mắt hồng ghen tị tâm cũng đánh gãy không có sau lưng chửi mắng đạo lý của ngươi. Nhưng mà Sài An phen này xem như nhưng căn bản không phải nghiêm chỉnh thủ đoạn làm ăn. Hắn thà bị chính mình bồi thường tiền cũng muốn cướp quán trà sinh ý, loại hành vi này có thể nói là vô cùng ác liệt. Chính là những cái kia ngày bình thường gian đến trong xương cốt thương nhân cũng không có mấy cái sẽ hành vi như này sự tình. Lột ra lão bà chữ này dùng để hình dung Sài An kia thật là lại cực kỳ thích hợp. Sách mới lên cung, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thas, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 114, Lệ gia mẫu nữ tiếp chiêu a. Ta muốn nạp 5 cái. Chương 114, Lệ gia mẫu nữ tiếp chiêu a. Ta muốn nạp 5 cái. Bất quá Lệ nương tử bây giờ tính khí đi lên, đó chính là con gái ruột đều ngăn không được. Chỉ thấy hắn càng ngày càng phẫn nộ, cuối cùng thế mà trực tiếp vỗ bàn một cái nói, hắn tuổi đại quan nhân liền còn tưởng rằng chính mình thực sự là cái gì nhân vật không tầm thường đâu. Ngày bình thường bênh vang đắc ý thì cũng thôi đi, thật đúng là cho là chúng ta một nhà cô nữ quả mẫu dễ ước hiếp à. Thực sự là chê cười. Ta Lệ ra cũng không phải không có chỗ dựa. Nhưng Lệ nương tử lời này nói chuyện, vốn là còn đang liều mạng khuyên nàng tứ nương Hảo Đức lập tức liền an tĩnh. Hơn nữa không riêng gì nàng, bốn vị khác tỷ muội lúc này cũng giống như vậy, thậm chí ngay cả con mắt đều trợn tròn. Cái gì gọi là Lệ gia có chỗ dựa? Cái kia chỗ dựa là ai? Lời này đại gia dù cho lòng dạ biết rõ, nhưng hết lần này tới lần khác không tốt nói thẳng ra đó à. Hơn nữa còn là ngay trước cái này chỗ dựa trước mặt. Nói loại lời này chẳng lẽ là sẽ bị đối phương cho là mình là đang lợi dụng hắn sao? Nhất là nhị nương Phúc Tuệ, nàng bây giờ thế nhưng là dọa gần chết. Thật sự sợ Hầu gia cho là mình tiếp cận hắn khác biệt mục đích mà không phải thật sự yêu hắn, lập tức cấp bách vành mắt đều có chút từng đỏ. Ai nha, đều như vậy. Lệ nương tử lúc này cũng phản ứng lại, bất quá tính cách của nàng chính là như vậy, chuyện dưới mắt như là đã phát sinh, mặc kệ như thế nào cũng là che lấp không được. Nghĩ tới chỗ này nàng vì thế vò đã mẹ không sợ rơi, trực tiếp đứng lên đi thẳng tới Ngụy Đình Du trước mặt hướng hắn làm cái lễ nói, Hầu gia, ta biết ngươi là nhìn chúng ta Lệ gia nữ nhi. Vì thế tất nhiên nói được bài này, cái kia cũng không có gì tốt lại tiếp tục che giấu. Vốn là gái lớn gả chồng, cái này cũng là nhân chi thường tình. Ngài nói thẳng thống khoái lời nói, vừa ý cái nào? Lệ nương tử lời này vừa ra, tại chỗ Lệ gia năm nữ đồng thời đều đỏ khuôn mặt, liền luôn luôn điềm tĩnh đại nương Thọ Hoa lúc này cũng lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Mà Ngụy Đình Du thấy cảnh này sau trong lòng cũng là sáng tỏ, quả nhiên không tệ, Thọ Hoa đối với chính mình cũng là có chút hảo cảm. Nương, mà lúc này nhỏ nhất Ngũ nương nhạc tốt ngược lại là mở miệng trước, ngươi nhìn ngươi nói cái gì à? Nàng nhỏ tuổi nhất, tại trên chuyện nam nữ còn không có vỡ lòng, dưới mắt cũng chỉ là cảm thấy ngượng ngùng. Mà tỷ tỷ của nàng nhưng là mỗi người có tâm tư riêng, bây giờ ngược lại tất cả trầm mặc không nói. Nói cái gì? Lệ nương tử dưới mắt đã không đếm xỉa đến, đương nhiên nàng cũng là bởi vì có nắm chắc nữ nhi của mình nhất định sẽ bị Hầu gia nhìn trúng, cho nên tiếp tục nói, ta nói đều là đàng hoàng đại sự. Nói xong nàng vừa nhìn về phía Ngụy Đình Du một mặt cung kính nói, Hầu gia cứ việc nói. Ngài nhìn chúng cái nào nữ nhi, ta 28 lập tức liền biết một phần nạp thiếp văn thư, hôm nay ngài liền trực tiếp mang về trong phủ đương. Nghe xong Lệ nương tử càng nói càng khoa trương, thế mà Kim Vãn để cho Ngụy Đình Du dẫn người đi, chúng nữ nhi lập tức đều không còn gì để nói. Đại nương Thọ Hoa càng là nhanh chóng kéo lại mẫu thân, ngăn trở lời kế tiếp của nàng. Hầu gia là công khanh quý tộc, sao có thể tùy tiện như vậy liền tiếp nhận thiếp đó a? Thọ Hoa lôi kéo Lệ nương tử tay nói, lại nói, chúng ta Lệ gia nữ nhi có tài đứa gì, làm sao dám hy vọng xa vời tiến hầu phủ đâu? Đương nhiên, Thọ Hoa lời nói này cũng là tại tự khiêm nhường. Dưới cái nhìn của nàng, nhà mình bọn tỷ muội mỗi cái đều là xuất sắc lại xinh đẹp, tất cả đều là mỹ nhân thôi. Không nói những cái khác, tiến hầu phủ làm tiếp chắc chắn là không có vấn đề. Nhưng loại lời này chắc chắn không thể nói thẳng a, bằng không hầu gia nên xem nhẹ các chị em. Bất quá nàng tiếng nói xuống dốc, chỉ nghe thấy Ngụy Đình Du đột nhiên mở miệng nói, đại nương không cần ngăn cản, Lệ nương tử nói không sai, ta đúng là coi trọng ngươi nhóm nhà tỷ muội. Ngụy Đình Du tiếng nói vừa ra, toàn trường lần nữa yên tĩnh. Ngay cả Thọ Hoa cũng đều sững sờ tại chỗ, một mặt mộng bức nhìn xem Ngụy Đình Du. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, cái này hầu gia thật đúng là lời gì đều có thể nói a. Từ một điểm này nhìn lại, tính cách của hắn cùng mẫu thân Lệ nương tử ngược lại là thật hợp có được. Ngươi xem đi. Lệ nương tử nghe xong Ngụy Đình Du lời nói lập tức con mắt liền sáng lên, có chút đắc ý nhìn một chút trận mắt hốc mồm chúng nữ nhi mở miệng nói, nương đây là cho các ngươi tương lai đang chủ nưu đâu, không cho phép lại cắm miệng a. Lời đã nói đến mức này, vậy thì phó thác cho trời thôi. Thì nhìn hầu gia tuyển người nào. Lệ gia năm cái nữ nhi nghe xong, lập tức cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ. Chỉ có Tam nương Khang Ninh nhíu đôi mi thanh tú, ra vẻ oán giận liếc Ngụy Đình Du một cái, dùng ánh mắt ra hiệu hắn không cần tuyển chính mình. Chính mình cũng không nguyện ý làm thiết thất. Bất quá Lệ nương tử lời nói chỉ nói đúng phân nửa, nhưng Ngụy Đình Du lại làm bộ không nhìn thấy Khang Ninh ánh mắt tựa như, trực tiếp cười cười lại nói: "A." Lệ nương tử nghe xong lập tức trong lòng vừa khẩn trương. Cái gì gọi là nói thẳng đúng phân nửa? Chẳng lẽ còn có biến số gì hay sao? Chính mình cái này hầu gia con rể hiện tại xem ra còn giống như không phải rất ổn a. Ta là nhìn chúng Lệ gia nữ nhi. Ngụy Đình Du nhìn thấy tại chỗ Lệ gia sáu mẫu nữ biểu lộ sau cười nhạt một cái nói, bất quá không phải một cái nào đó đám người nghe vậy sững sờ, sau đó trên cơ bản đều ở trong lòng phúc phỉ đứng lên, chẳng lẽ ngươi nhìn chúng hai cái? Vẫn là ba cái. Chỉ có Lệ nương tử lập tức đổi một bộ ta đã sớm biết biểu lộ thở ra một hơi, bởi vì nàng đã sớm đoán được, trước kia cũng làm xong đem hai đứa con gái gả vào hầu phủ chuẩn bị tâm lý. Mà Phúc Tuệ đương nhiên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Phía trước nàng cũng đã có muốn cùng cái nào đó muội muội cùng chung một chồng chuẩn bị tâm tư. Ngược lại là Khang Ninh bây giờ trong lòng nhất là vặn mèo. Bởi vì nàng biết hầu gia cùng nhị tỷ Phúc Tuệ chuyện giữa, cũng biết rõ hầu gia muốn cưới Lệ gia nữ nhi không chỉ một. Trong nội tâm nàng tự nhiên là không muốn làm tiếp, nhưng thế nhưng lại nhịn không được đối với hầu gia động tâm. Cuối cùng Tả Hưu đánh giá phía dưới, Khang Ninh cảm thấy nếu như Ngụy Đình Du thật sự tuyển chính mình, cái kia liền gắng gượng làm đáp ứng a. Liền xem như vì mẹ và em gái nhóm có thể tại cái này kinh thành cắm rễ mà chính mình làm ra hy sinh tốt, là toàn bộ các ngươi. Ngụy Đình Du nhìn xem dưới mắt dáng vẻ khác nhau Lệ gia tỷ muội trực tiếp mở miệng nói ra, không có cách nào. Cái này Lệ thị tỷ muội thật sự là mỗi người mỗi vẻ, để cho chính mình từ bỏ cái nào đều không nợ a. Lại nói, cái môn này ngũ hổ thu vào trong phủ nhất định cũng là có cái thành tựu mới. Đến lúc đó lực lượng của mình liền có thể càng mạnh mẽ hơn một phần. Liên toàn bộ làm như làm sớm ngày sáng tạo một cái thái bình thịnh thế mà không thể không làm như thế hy sinh a. Chính mình vì thiên hạ thương sinh mà không thể không cố mà làm nạp những mỹ nữ này, thật sự là quá vĩ đại. Hoàng hôn bốn phúc quán trà hậu viện, trước mặt sinh ý đã quan môn. Lệ ra mấy đứa con gái tại đường trong phòng bên cạnh bàn mây ngồi, Lệ nương tử nhưng là một bên đong đưa quạt tròn một bên vây quanh cái bàn xoay quanh, biểu tình trên mặt cũng hết sức vội vàng sao động cũng khó xử. Tán trà phía dưới hào 15 văn, trung hào 20 văn 3 phần, thượng đẳng 43 văn 4 phần. Phiên trà phía dưới hào 65 văn 4 phần. Đại nương Thọ Hoa trong tay lốt bút gõ tính toán, thấp giọng hạch toán lấy hôm nay xuất nhập sổ sách bù. Được rồi đi. Đừng tính toán. Đừng tính toán. Lệ nương tử nhanh chóng khoát tay áo kêu ngừng Thọ Hoa hành vi mở miệng nói, tính được ta nao nhân đau. Thọ Hoa nghe xong sững sờ, sau đó dừng lại động tác trong tay, tiếp đó yên lặng cúi đầu không nói nữa. Trung quanh mấy cái khác tỷ muội cũng là nhao nhao học theo, các nàng đều biết mâu thân hiện tại tâm tình thế nhưng là bực bội đâu. Cái cũng có trách, sáng hôm nay Ngụy Đình Du nói ra câu kia Lệ gia nữ nhi toàn bộ đều phải lời nói sau, đại não của các nàng từng cái một mực đứng máy cho tới bây giờ. Dưới mắt càng là liền sinh ý đều không làm, dù sao trong lòng cất trọng yếu như vậy một chuyện, còn có người nào nhàn tâm tưởng nhớ đi quản làm ăn gì à? Thứ nương ngũ nương đâu? Lệ nương tử nhíu nhíu mày nhìn xem trước bàn chúng nữ nhi, lúc này mới đột nhiên phát hiện giống như thiếu đi hai cái. Đi ra. Nói là đi cái khác quán trà xem. Tam nương Khang Ninh là dưới mắt trong phòng chúng nữ bên trong biểu lộ nhất là bình tĩnh, chỉ thấy nàng ngẩng đầu không nhanh không chậm trả lời một câu, đồng thời trên tay nhẹ nhàng đẩy ra một cái bị đường. Ai nha? Đều đã đến lúc nào rồi? Như thế nào ngươi còn ở lại chỗ này ăn? Lệ nương tử chớp chớp mắt nhìn xem Tam nương Khang Ninh trực tiếp mở miệng nói, ngày bình thường trong tỷ muội là thuộc ngươi tối thông minh, dưới mắt ngược lại là ra một cái chủ ý a. Chủ ý? Khang Ninh ngẩng đầu nhìn một chút mẫu thân, tiếp đó mở miệng nói, chuyện gì cần nữ nhi nghĩ kê a? A. Khang Ninh lời này vừa ra, không riêng gì Lệ nương tử, những người khác cũng đều nâng lên đầu một mặt vẻ mặt khó thể tin nhìn xem Khang Ninh. Vậy dĩ nhiên là hầu gia muốn cưới nhà chúng ta năm cái nữ nhi sự tình a. Lệ nương tử trực tiếp gấp gáp rồi, đem quạt tròn bột một tiếng ném vào trên mặt bàn, nhìn xem Khang Ninh mở miệng nói, chuyện này nhưng làm sao bây giờ nha? Ngươi giúp vi nương quyết định a. Ai nhưng Khang Ninh lại là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói, mẫu thân ý là ngài không muốn cùng hầu phụ kết thân. Ta cũng không có nói như vậy. Lệ nương tử nhíu nhíu mày liên tục khoát tay, cái này thân tự nhiên là muốn kết. dù sao Tế Ninh hầu gia tốt như vậy con rể đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm, nếu bỏ lỡ vậy ta ha không thành kẻ ngu sao? Nhưng hắn một chút muốn nạp đi ta năm cái nữa nhi, này liền có chút quá chuyện này, nếu là chuyện đi, người khác không thể chê cười chúng ta nha. Tứ đương ngũ đương a, đều giờ phút quan trọng này lại còn đi ra ngoài nhìn cái gì cái khác quan trà? Chẳng lẽ cái này lập gia đình đại sự không trọng yếu sao? Lệ nương tử cao mày vừa nói một bên lại tại đường trong phòng xoay lên vòng tới. Nàng dưới mắt thật sự là khổ sở rất, lại không tốt cự tuyệt Ngụy Đình Du, đương nhiên cũng càng không thể miệng đầy đáp ứng. Cũng may Ngụy Đình Du cũng không phải loại kia hùng hổ dọa người tính cách, cho nên đang nói ra cái này lệnh lệ ra tất cả nữ quyến đều khiếp sợ đáp án sau đó, nhìn xem mặt mũi tràn đầy mộng bức không phản ứng chút nào chủ nữ, liền tiêu sái chắp tay rời đi, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cuối cùng chỉ nói để cho lệ nương tử cùng các vị nương tử cỡ nào cân nhắc, sau đó lại cho hầu phủ đáp án liền có thể. Chỉ là hắn như thế vừa đi ngược lại là dễ dàng, lệ nương tử đầy trong đầu bực nhão, lại không biết phải làm gì cho đúng. Thậm chí bây giờ trong lòng lệ nương tử đối với Ngụy Đình Du còn có một chút phẫn hận. Cái này hầu ra sao liền không thể ỷ thế hiếp người một thành, ép buộc chính mình đem năm cái gả con gái, nàng có thể cố mà làm cũng sẽ không phải không gật đầu. Cứ như vậy ít nhất bây giờ không cần như thế khó xử không phải. Ai nha, cái này hầu ra nha. Nghĩ được như vậy lệ nương tử lại bày ra một tấm khóc tang mặt mũi mở miệng nói, hắn thật đúng là hại người đâu. Dưới mắt việc đã đến nước này, ta xem cũng không có cái gì khác biện pháp. Đại nương Thọ Hoa lúc này hít sâu một hơi mở miệng nói, hoặc là chúng ta liền cùng hầu ra triệt để bạch mặt, từ nay về sau nói không chừng liền thành tiểu gia, hoặc là nương cũng chỉ có thể đáp ứng hắn. Đừng đừng đừng. Lệ nương tử nghe xong nhất thời gấp, nhanh chóng mở miệng nói cái gì chúng ta cũng không thể cùng hầu ra thành địch nhân a. Vậy sau này tại cái này trong kinh thành còn thế nào đặt chân? Lệ nương tử đối với mình đầu một ngày tới kinh tại Phạm gia cửa ra vào bị lạnh nhạt đến bây giờ còn là ký ức vẫn còn mới mẻ, cảm giác này nàng tuyệt không nguyện ý lại lĩnh hội lần thứ hai. Vậy cũng chỉ có thể đáp ứng. Tam nương Khang Ninh nhưng là bĩu môi một cái nói, cũng không phải nàng không muốn nghĩ biện pháp, mà là dưới mắt tình huống này căn bản không có biện pháp gì có thể nghĩ, hoặc là đáp ứng hoặc là cự tuyệt, liền hai cái này tuyệt hạng, không có cái khác chuyển chỗ chống a. Vậy các ngươi năm cái nếu là đều đến hồi phủ, có thể hay không quá ủy khuất? Lệ nương tử nghe xong lập tức bất đắc dĩ ngồi về vị trí của mình, sau đó nhìn trước mắt Thọ Hoa, Phúc Tuệ cùng với Khang Linh đạo, ta là sao cũng được. Phúc Tuệ lúc này một trái tim đã sớm bay tới bên cạnh Ngụy Đình Du đi, ba không thể nhanh chóng vào phủ đâu. Đương nhiên nàng vào hôm nay nghe được Ngụy Đình Du nói muốn đem nhà mình năm cái tỷ bội đều nạp thời điểm cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền muốn thông. Mẫu thân khuê mật Vương Ánh Tuyết Vương gì không như cũ đem hai đứa con gái đều đưa đến hầu phủ đi sao? Nếu như nàng cũng có năm cái nữ nhi mà nói, đoán chừng cũng biết một mạch toàn bộ nhét vào hầu gia bên người. Huống chi tại Phúc Tuệ xem ra, nàng cùng mẫu thân cùng bọn tỷ bội phía trước thế nhưng là phân biệt có 2 năm dài đằng đẵng đâu. Dưới mắt đương nhiên không muốn lần nữa tách ra. Ngược lại hầu phủ nữ nhân không thiếu, tự đi như cũ có những người khác sẽ phân đi hầu gia sủng ái. Nếu như Phúc Tuệ liền cái này đều không tiếp thụ nổi mà nói, trước kia cũng không cần vọng tưởng cái gì tiến hầu phủ sự tình. Đã có những nữ nhân khác điểm này không cách nào thay đổi, cái kia dứt khoát nhà mình tỷ bội ngược lại để cho Phúc Tuệ dễ tiếp nhận hơn một điểm. Ai nha, ngươi bây giờ còn là một cái có gia đình phụ nhân cái nào? Nói gì vậy? Lệ nương tử nghe được nữ nhi Phúc Tuệ lời nói sau đầu tiên là sức sở, sau đó có chút bất đắc dĩ trợn tròn trong mắt mở miệng nói. Cái kia hầu gia đều không ghét bỏ ta Phúc Tuệ một nghe trực tiếp bệnh bệnh lên miệng, dù sao mình cùng Phạm Lương Hàn cũng vẹn vẹn có một cái trên danh nghĩa vợ chồng quan hệ mà thôi, dưới mắt vẫn là hoàn bích chi thân phục dịch hầu gia, nàng cũng không cảm thấy chính mình liền so khác không xuất giá tỷ bội thấp nhất đẳng, bất quá là chút thế tục ánh mắt thôi. Xuất giá cũng có thể cùng cách. Này đối hầu gia tới nói đều không phải là đại sự gì. 523. Thọ Hoa chớp chớp mắt nhìn xem lệ nương tử nói, ta như vậy quả phụ hầu gia không phải cũng một dạng muốn sao? Có thể thấy được hắn nói muốn nạp chúng ta lệ ra năm cái nữa nhi là thật tâm, cũng không phải là nói giỡn. Nương, Tam nương Khang Ninh mặc dù tại ngũ tỷ muội trung tâm trí kiên cố nhất không muốn làm tiếp, nhưng cũng đúng là tối thông minh đồng thời chân thật nhất người. Tâm trí là một chuyện, nhưng mà thực tế như thế nào phát triển chính là một chuyện khác. Ngược lại trước mắt khốn cục là vô luận như thế nào đều khó có khả năng trôi qua, thế thì không bằng dứt khoát thản nhiên tiếp nhận. Đương nhiên đối với Khang Ninh tới nói, nàng tuyệt không phải bị động nằm ngửa loại hình. Cho nên hắn chớp chớp mắt nhìn xem mẫu thân cùng chị em gái khác mở miệng nói, tất nhiên hầu gia đã nói ra muốn nạp nhà chúng ta năm cái nữa nhi, nương lại không muốn mất phần này tốt việc hôn nhân, đồng thời càng không muốn đắc tội hầu gia, vậy liền cũng chỉ có thể đáp ứng. Bất quá chúng ta đáp ứng cũng phải có chúng ta đáp ứng điều kiện, có một số việc còn cần thỉnh hầu gia trước tiên xuống cam đoan mới được. Đúng đúng đúng, Khang Ninh nói rất đúng. Lệ nương tử nghe xong nhanh chóng gật đầu nói, ngươi nói một chút chúng ta muốn để hầu gia đáp ứng điều kiện gì? Đầu tiên chúng ta năm cái nữ nhi vào phủ nhất định phải là quý thiếp, không thể tùy ý đánh chửi bán ra. Khang Ninh nghĩ tiếp đó mở miệng nói ra. Lệ nương tử cùng Thọ Hoa Phúc Tuệ nhất nghe đều là liên tục gật đầu. Không tệ, đầu này sau đó nhất định muốn tại trong thiếp tịch văn thư viết tinh tường. Lệ gia nữ nhi cũng không phải trâu ngựa, làm thiếp là một chuyện, bị người tùy ý bán ra chính là một chuyện khác. Thứ yếu chúng ta năm cái nữ nhi tuy nhập phủ làm thiếp, nhưng mà cũng không thể liền bị cứng rắn nhốt tại trong hầu phủ không cho phép đi ra ngoài. Hầu gia cần cho phép chúng ta có thể tiếp tục kinh doanh chính mình quán trà sinh ý. Khang Ninh nghĩ lại mở miệng nói ra. Ân, điểm này cũng rất trọng yếu. Đại nương Thọ Hoa nghe xong liên tục gật đầu. Dù sao nàng là người từng trải, vừa nghĩ tới chính mình năm đó ở nhà chồng thủ tiết lúc bị những cái kia đối xử lạnh nhạt cùng khi nhục, hắn liền không đành lòng nhìn lại. Nói cho cùng vẫn là trong tay mình không có đồ vật, lưng không rất cứng đưa đến. đây cũng không phải vấn đề gì. Lệ nương tử nhưng là gật đầu nói, ta nghe Ánh Tuyết nói trong hầu phủ đại nương tử cùng khác các phu nhân tất cả đều có riêng phần mình sinh ý mua bán tại kinh doanh đâu, hầu gia chưa từng hỏi tới. Vậy dạng này chắc hẳn hầu gia cũng cần phải có thể đáp ứng a. Thọ Hoa nghe đến đó cũng là trọng trọng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nguyên bản chiếu nàng nhìn lại đầu này hẳn là Ngụy Đình Du khó khăn nhất đáp ứng. Dù sao trên đời này có mấy cái nam tử sẽ nguyện ý chính mình nạp tiếp còn cả ngày xuất đầu lộ diện trà trộn thương thị. Nhưng mà lại không nghĩ tới nghe mẫu thân lệ nương tử lời nói, đầu này ngược lại là hầu gia có thể dễ dàng nhất đáp ứng. Mà Khang Ninh nghe được lời của mẫu thân sau cũng là ngẩn người, bởi vì việc này nàng cũng là vừa mới biết đến. Không nghĩ tới hầu gia còn có dạng này lòng dạ đâu, vậy dạng này xem ra lời nói gả vào hầu phủ làm thiếp cũng là lựa chọn tốt nha. So với những cái kia bị giam tại trong đại trạch viện trên danh nghĩa chính thê đại nương tử, làm có thể làm mình thích chuyện tiểu thiếp, điểm này đối với Khang Ninh đến thuyết minh lộ ra càng trọng yếu hơn. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạc. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 115, lệ nhà nhị đương phúc tuệ diễn kỹ. Chương 115, lệ nhà nhị đương phúc tuệ diễn kỹ. Đương nhiên bên trên hai điểm cũng là chúng ta đối với hầu gia nhắc yêu cầu. Nghĩ tới đây, Khang Ninh trực tiếp cười cười mở miệng nói, chúng ta nhà mình tỷ muội có một ít chuyện cũng muốn nói rõ trước trắng mới có thể. Đầu tiên vào phủ sau đó tỷ muội ở giữa tuyệt không thể lẫn nhau tranh giành tình nhân, càng không thể báo đoàn khi dễ những thứ khác hầu phủ thiết thất. Thứ yếu chúng ta ngũ tỷ muội sau này tại trong hầu phủ kiếm ăn, chính là có vinh cùng đình có nhục cùng đủ. Ai cũng không thể làm ra đổi phong bại tục sự tình, ném đi lệ ra mặt mũi. Dù sao ta xem hầu gia người này ngược lại là dễ nói chuyện, nhưng thường thường loại này dễ nói chuyện người người một khi chạm đến nghịch lân của hắn, hắn lại so với thường nhân càng thêm vô tình quyết tuyệt. Khang nhìn nghĩ, sau đó lại đem ý nghĩ của mình lần lượt nói ra. Mà những lời này tự nhiên cũng nghe được lệ nương tử mấy nữ liên tục gật đầu. Nàng từ nhỏ chính là như thế giáo dục nữ nhi đó a. Đối với một nữ nhân tới nói, sao có thể làm ra đổi phong bại tục chuyện xấu đâu? Đừng nói là tương lai gả tại trong hậu phủ, chính là chính mình cái nào gả con gái cho hắn người bình thường, nếu làm như vậy nàng cũng tuyệt không dễ dàng tha thứ. Đương nhiên, nghĩ tới chỗ này nàng lại liếc mắt nhìn nhị nữ nhi Phúc Thụy, gặp cô gái nhỏ này vậy mà trực tiếp đỏ mặt lên. Bởi vì thân là thiếu phụ nhân thê nàng cùng hầu gia ở giữa dây dưa mơ hồ, giống như liền có chút đổi phong bại tục. Nhị tỷ cái này cũng không tính toán a. Dù sao trước kia cũng là bị Phạm gia dùng thế bức người mạnh mẽ bắt lấy đi. Khang Ninh nhìn thấy nhị tỷ biểu lộ giống như có chút lúng túng, nhanh chóng mở miệng nói, lại nói, hầu gia mới là nhị tỷ chân chính ngưỡng mộ trong lòng lang quân. Cái kia Phạm Lương Hàn tính là thứ gì? Chính là ném tới trên đường cái bọn tỷ muội cũng tuyệt đối sẽ không nhìn lên một cái. Nói là Thọ Hoa lúc này cũng kéo nhị muội thủ thấp giọng an ủi, nhị muội muội cũng không cần lo lắng, hầu gia kiên quyết sẽ không bởi vậy xem nhẹ, ngược lại chỉ có thể càng thương tiếc hơn ngươi. Dù sao trước ngươi cũng là thân bất do kỷ đi Phúc Tuệ nghe được tỷ muội lời nói sau lập tức hốc mắt liền đỏ lên, đồng thời trong lòng cũng tại vì chính mình thân là lệ gia nữ nhi cảm thấy vui vẻ. Vậy cứ như vậy đi. Thọ Hoa chớp chớp mắt tiếp đó nhìn về phía lệ nương tử mở miệng nói, tất nhiên lời nói ra, vậy mẹ sau đó tìm một cơ hội cùng hầu gia đem vừa mới chúng ta thương lượng xong những chuyện này đều nói cho hắn nghe. Chỉ cần hắn đồng ý, vậy chúng ta lệ ra năm cái nữ nhi chính là vào phủ cũng không sao. Đến nôi tứ muội cùng ngũ muội, chờ trở về ta lại đơn độc cùng với các nàng giảng một chút, chắc hẳn hai người bọn họ cũng cần phải không có ý nghĩa gì. Thọ Hoa sau khi nói đến đây trong lòng cũng chửi bậy, tứ muội muội cùng ngũ muội muội đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị à. Hai cái này tiểu nha đầu là trong nhà trong tỷ muội vương lòng nhất, thậm chí không đem chuyện này để ở trong lòng người. Hai người bọn họ còn căn bản không có cách nào lý giải lấy chồng chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu đâu. Bằng không cũng không đến nỗi thật vui vẻ lại chạy tới cái khác quán trà tìm hiểu nhân gia sinh ý đi. Cái này tâm đắc bao lớn nha. Tốt a. Lệ nương tử nghe được Thọ Hoa lời nói sau chỉ có thể gật đầu một cái mở miệng nói, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể dạng này, hy vọng hầu gia tương lai có thể thật tốt đối với các ngươi năm cái. Cuối cùng, cái này quan hệ đến trong nhà ngũ tỷ muội trung thân đại sự nan để có tính tạm thời được giải quyết. Lệ nương tử bọn người yên lòng, tự nhiên lại đem tâm tư rời về đến buôn bán của tiệm bên trên. Dù sao lần này năm cái nữ nhi đều phải xuất giá, vậy phải chuẩn bị đồ cưới tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Trước mắt lệ nương tử ngược lại từ bỏ tất cả tạp niệm, một lòng chuẩn bị kiếm tiền. Tam nương, ta bánh bao này có phải hay không có vấn đề gì a? Từ bỏ tạp niệm lệ nương tử nhìn thấy Khang Ninh vừa mới đẩy ra bịt đường nhưng vẫn không ăn, chỉ là nhìn chằm chằm hắn một người, lập tức mở miệng hỏi. Ngươi nếm thử nhưng Khang Ninh lại không có trực tiếp trả lời lời của mẫu thân, ngược lại là đem đẩy ra một nửa phân cho ngồi ở bên cạnh mình Quỳnh Nô. Đường thịt quý giá bao nhiêu a? Giữ lại bán a. Quỳnh Nô lại là nhíu nhíu mày, tiếp đó mở miệng nói ra. Không bán được. Khang Ninh nghe xong Quỳnh Nô lời nói lập tức chân mày nhíu chặt hơn, nàng trực tiếp lắc đầu nói, ta hôm nay đã nhìn qua, cái này kinh thành người ăn tinh tế. Riêng là cái kia trên đường bán bánh bao, cái gì gà vịt na thỏ, giang ngư lương, bụng phổi mang bánh nhân thịt cái gì cần có đều có. Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ nghe được tam muội muội lời nói sau cũng là nhíu mày, gương mặt ưu sầu. Thủy tinh bao, thất bà bao, tên em hai, bề ngoài tốt hơn. Chúng ta cái này đường thịt màn thầu làm cho dù tốt, đến cùng không nỡ phóng nhân bánh. Nơi nào hơn được? Hôm nay những khách nhân này đó đều là hướng về phía hầu gia danh tiếng cho nên mới đến một chút náo nhiệt dính tâm lây. Ta nhìn không bọn hắn ăn chúng ta điểm tâm biểu lộ đã biết cũng không hợp khẩu vị. Nếu chúng ta không theo lấy thay đổi hoa văn, qua không được bao lâu liền cũng sẽ không có người lại đến môn. Đều cũng không tốt gọi hầu gia mỗi ngày bên trên chúng ta chỗ này ăn đồ ăn sáng a. Bởi như vậy hầu phụ phu nhân di nương nhóm lại làm như thế nào nhìn chúng ta lệ ra tỉ muội. Khang Ninh lời nói sau khi đi ra, người ở chỗ này đều phải cúi đầu trầm mặc.
Đúng vậy a, dưới mắt áp lực này thế nhưng là lớn hơn. Nhất là khi biết hầu gia trong phủ phu nhân cùng di nương đều được cho phép có được chính mình sự nghiệp, các nàng ngoại trừ cao hứng trong lòng bên ngoài càng nhiều cũng là lo nghĩ. Nhân gia đều có thể trở thành hầu gia cánh tay, lại nhà mình sinh ý không có đứng lên, phản còn muốn hầu gia đến giúp đỡ. Nhiều mất mặt a. Cái kia Ngũ tỷ muội tương lai coi như tiến vào hầu phủ, tại trước mặt khác thê thiếp cũng gặp cả người tới. Tính thế nào đều lô bốn a. Lệ nương tử nghe xong lập tức càng thêm sầu mi khổ kiểm, cắn răng hàm mở miệng nói, nếu không phải là ta đã thanh toán nửa năm nhấm tiền, đã sớm cuốn bao phục trở về Đông Đô đi. Đương nhiên lệ nương tử lời này vừa ra, ba cái nữ nhi cũng đều là bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao dưới mắt các nàng căn bản không có khả năng rời đi. Huống chi hầu gia miệng vàng lời ngọc muốn nạp chính mình, lệ nương tử tối đa cũng chính là tại ngoài miệng phàn nàn, nếu thật để cho nàng buông tha cái này giàu sang con rể trở về Đông Đô đi, hắn khẳng định vẫn là không bỏ được. Còn có cái kia tuổi đại quan nhân a, hai nhà chúng ta đến cùng thù gì oán gì a? Hắn muốn như thế đảo hố hại chúng ta. Đương nhiên vừa nghĩ tới Sài An tên kia, lệ nương tử lại là tức giận hàm răng trực dương, không chửi bậy hai câu căn bản không thể giải trong lòng của mình mối hận. Nguyên bản Phan Lâu liền làm những cái kia quan lại quyền quý suy nghĩ, ta cái này nho nhỏ quán trà liền làm chút người buôn bán nhỏ suy nghĩ, song phương cũng coi như là đều có các kiếm tiền môn đạo. Nhưng người Phan Lâu hết lần này tới lần khác muốn cùng chính mình cướp những thứ này khách nhân thông thường, mà hầu ra sau khi đến đâu, ngược lại là đem Phan Lâu những cái kia quan to hiển quý kéo không thiếu tới nơi mình. Lần này song phương khách nhân cũng đều không hài lòng lắm, dù sao người bình thường tiêu phí không dậy nổi Phan Lâu chính kinh rượu và đồ nhắm, mà quan to hiển quý tại trong cái này quán trà cũng ăn không quen. Hai nhà phen này hoàn toàn là thuộc về là lưỡng bại câu thương. Đại đương. Lệ nương tử chửi bậy xong sau vừa nhìn về phía một bộ điểm tĩnh bộ dáng đại nữ nhi Thọ Hoa mở miệng nói, ngươi nói chúng ta có thể hay không thỉnh hầu ra đi cùng cái kia tuổi đại quan nhân nói một chút, để cho bọn hắn đừng dễ cái này bà qua hai táo. Bọn hắn cũng không đói chết có phải hay không? Nương. Chuyện này tuyệt không thể thỉnh hầu ra đứng ra đi nói, nhưng lệ nương tử lời này vừa ra, đại nương Thọ Hoa nhanh chóng lắc đầu mở miệng nói. Đại tỷ. Chúng ta như chuyện gì đều thỉnh hầu ra đứng ra ngược lại là dễ giải quyết, nhưng thế nhưng tương lai nhất định sẽ bị hầu phủ bên trong khác phu nhân di nương nhóm kinh thị. Phúc Tuệ cũng là liên tục gật đầu. Ngược lại cũng là lệ nương tử nghe xong sức sở, sau đó cũng gật đầu một cái, có chút chán trường hẳn là đạo. Dù sao dưới mắt lệ ra thiếu tế ninh hầu phủ nhân tình đã nhiều lắm, lại như thế thiếu đi chính là đem 5 cái nữ nhi đều đưa vào hầu phủ cũng còn không hết, đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ nha. Nhưng bây giờ chúng ta còn có cái gì biện pháp nha. Bất quá mặc dù biết đạo lý này, nhưng lệ nương tử dưới mắt nhưng cũng là cùng đường mặt lộ. Nương. Không cần phải lo lắng. Mà lúc này Tam nương Khang Linh chậm rãi đứng dậy đi tới lệ nương tử bên cạnh, nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của nàng vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ nha, liền muốn một tay bắt được hầu gia, một tay ổn định bốn phúc quán trà. Lệ nương tử nghe xong là người, thầm nghĩ đạo lý này nói đến chính xác không tệ, nhưng định làm thế nào? Bất quá nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi, chỉ thấy Khang Linh lại quay đầu nhìn về phía đại nữ nhi Thọ Hoa nói, đại tỷ tỷ, liền theo chúng ta phía trước thương lượng xong, trước tiên đem mặt tiền cửa hàng ngừng 2 ngày. Cái gì gọi là ngừng 2 ngày à? Nhưng lệ nương tử nghe xong lập tức liền gấp gáp rồi, này liền phải nhốt cửa hàng. Phải nhốt, nhưng Thọ Hoa nhưng là khẽ gật đầu, đồng ý ta mọi ý kiến mở miệng nói, đằng trước gấp gáp. Làm ăn này còn phải thay cái biện pháp làm. Nương. Mà Khang Ninh con mắt ủng ngủ cục nhất chuyện, lại mở miệng hỏi, tình hình kinh tế của ngươi còn có hay không mà ca? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lệ nương tử nghe xong sững sờ, lập tức lộ ra một bộ biểu tình làm khó nói, bặt. Dưới mắt là một văn cũng không có a. Chỉ là nàng cái này diễn kỹ thật sự là có chút vụ bè, nhìn bên cạnh Thọ Hoa cùng Phúc Tuệ bọn người không khỏi tức cười đứng lên. Có. Khang Ninh cũng cười một bên đong đưa lệ nương tử cánh tay vừa lên tiếng nói. Không có. Lệ nương tử dưới mắt thế nhưng là thịt đau nhanh chóng lại lắc đầu. Có. Khang Ninh có đại tỷ tỷ Thọ Hoa làm nội ứng, tự nhiên là biết trong tay lệ nương tử còn có lại, nàng vừa cười một bên nhìn xem mẫu thân tiếp tục nói. Ha ha. Ha ha, lệ nương tử nghe xong Khang Ninh không muốn từ bỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ ha ha vài câu. Nhìn điệu bộ này chính mình cuối cùng lưu điểm ấy tiền vốn cũng là không chứa được nha. Nhị muội muội xảy ra chuyện gì? Nhưng vào đúng lúc này, đại nương Thọ Hoa lại lưu ý đến chính mình nhị muội Phúc Tuệ ngồi ở bên cạnh, con mắt hơi sửng sốt tựa hồ có tâm sự gì mở dạng, liền lại mở miệng hỏi. Vừa rồi nàng đã cảm thấy Phúc Tuệ trạng thái giống như không đúng lắm, chỉ là một mực không có nắm lấy cơ hội hỏi thăm, dưới mắt cũng là không cách nào lại tiếp tục không nhìn đi xuống. Mà thốt ra lời này, tại chỗ chúng nữ đồng thời đưa ánh mắt đều nhìn về Phúc Tuệ, liền đang đùa giỡn lệ nương tử cùng Khang Linh mẹ con này hai cũng là không hẹn mà cùng dừng lại nói đùa. Vừa mới phạm phủ phái người tới cho ta biết. Phúc Tuệ nhưng là khỏe miệng vẽ lên một đạo khinh thường ý cười mở miệng nói, lời thuyết minh ngày muốn cho Phạm Lương Hàn nạp tiếp, muốn ta trở về tận mắt nhìn nhau còn nói nếu là ta không đồng ý, liền để Phạm Lương Hàn bỏ ta. Nói tới chỗ này Phúc Tuệ càng là im lặng bật cười lên, dù sao Phạm gia lần này cử động nàng bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy vô cùng được cười. Không phải liền là cho Phạm Lương Hàn tên kia nạp tiếp sao? Chính mình có cái gì không bỏ được tựa như? Chuyện này duy nhất để cho nàng cảm thấy khó chịu chính là Phạm gia rõ ràng là nghĩ ác tâm chính mình. Ta đã biết. Mà Tam Nương Khang Linh nghe nói như thế sau, nhãn châu xoay động lúc này mở miệng nói, nhất định là hôm nay giờ ngọ chúng ta tại nhã gian lầu 2 cùng hầu gia cùng một chỗ dùng bữa sự tình bị Sài An nói cho Phạm gia chủ gia. Bọn hắn là muốn dùng cái này tới điểm 1.2 tỷ, để cho nàng nhớ kỹ chính mình là Phạm gia con dâu thân phận, chớ có cùng những nam tử khác đi được quá gần. Đúng.
Nhất định là như vậy. Đại nương Thọ Hoa nghe vậy sau đó cũng là gật đầu một cái, nàng cảm thấy tam muội phân tích 10 phần hợp lý. Hơn nữa loại này yêu sau lưng chơi ngáng chân tính cách cũng rất phù hợp hắn đối với Sài An nhận thức. Hắn nạp không nạp thiếp vốn là không liên quan gì đến ta. Ta chỉ là muốn mau chóng rời đi Phạm gia cái này để cho ta nôn mửa chỗ thôi. Phúc Tuệ nói đến đây càng là trực tiếp liếc mắt nói, kết quả cái này còn không có rời đi liền lại muốn bị bọn hắn áp tâm một lần, lại còn muốn giúp Phạm Lương Hàn đi nhìn nhau thiếp thất nhị tỷ tỷ không nên tức giận. Mà Tam Nương Khang Linh con mắt đi lòng vòng lập tức nghĩ tới ý kiến hay đồng dạng mở miệng nói, chuyện này ta đi trước hỏi một chút hầu gia, nhìn hắn có cái gì xử lý. Quả an bài dễ bảo đảm cùng vừa bật lấy mượn cơ hội này trợ giúp nhị tỷ cùng Phạm gia cùng cách không phải. Các ngươi vừa mới không phải mới nói không cần chuyện gì cũng phiền phức hầu gia sao? Lệ Nương Tử nghe xong trực tiếp trợn tròn trong mắt. Chúng ta Lệ gia sinh ý đương nhiên không tốt lúc nào cũng phiền phức hầu gia. Nhưng dưới mắt nhị tỷ sự tình hầu gia không thể không bỏ nha. Khang Linh nhưng là lộ ra một bộ tươi cười đắc ý nói, trừ phi hắn không muốn để cho nhị tỷ vào cửa. Bằng không về tình về lý hầu gia đều phải đứng ra nói xong lời này, Phúc Tuệ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong lòng cũng lập tức an ổn không thiếu. Đúng, chính mình đã sớm nhận định là hầu gia người. Dưới mắt gặp phải chuyện như vậy đương nhiên muốn cùng hầu gia bẩm báo một chút nhìn hắn như thế nào quyết định. Nàng một cái tiểu phụ nhân có lang quân chỗ dựa, làm sao đáng chính mình đi thương cái này đầu óc đâu. Hai người bọn họ cũng là người trong sạch nữ hải, chỉ vì gia cảnh nhỏ khổ, không đáng kể. Ngày thứ hai Phạm phủ chính đường bên trong, bà mối mang theo ba cái đứng thành một hàng nữ hài rất cung kính đứng ở phía trước. Mà Phúc Tuệ lúc này nhưng là cầm đủ Phạm gia thiếu nãi nãi phái đoàn ngồi ở trên chủ vị. Đến nỗi Phạm Lương Hàn cùng Sài An hai người này nhưng là ngồi ở tiền phòng đứng xa xa nhìn trong chính đường phát sinh sự tình. Nàng là tự nguyện làm tiếp. Bà mối chỉ vào thứ nhất nữ nhi mở miệng nói, phụ mẫu cũng không cầu trọng kim, chỉ cần có thể đến người tốt nhà hưởng phúc, mỗi tháng thượng đẳng gạo kẻ một thạch, hai năm trong vòng. Chỉ một đầu, nhân gia nói trước tiên cần phải lập cái văn thư. Nhân gia nữ nhi không vì thị tỷ, không gần thủy hỏa. Muốn ta nói nha, xinh đẹp như vậy cô nương ai cam lòng để cho nàng làm việc nặng. Ngài nói có đúng hay không nha? Bà mối lười rực rỡ hoa sen liền đem vị cô nương kia khen một trận, bất quá Phúc Tuệ nhưng là một bên đong đưa chính mình quạt tròn một bên khỏe miệng lộ ra một đạo cười lạnh. Dù cho không cần lên tiếng cũng có thể nhìn ra được, nàng đối với thứ nhất tiểu thiếp cũng không hài lòng. Bà mối sững sờ, lúc này ngầm hiểu nhanh chóng chỉ vào vị thứ hai cùng vị thứ ba nói, đến nỗi hai cái vị này màu sắc hơi kém chút, nhưng mà giá trị bản thân cũng chỉ muốn 100 sâu. Phúc Tuệ mắt phía dưới tất nhiên diễn kịch tự nhiên là muốn diễn đủ toàn bộ, nàng nghe xong bà Mai lời nói sau ngược lại nhẹ nhàng hướng cô bé thứ nhất vẫy vẫy tay. Tại đối phương đi lên trước sau đó lại dắt bàn tay nhỏ của nàng mở miệng hỏi, lớn bao nhiêu? Biết hát khúc sao? Điều tranh đâu, Lý Tiễn, nhìn ngài. Bà mối nghe xong lập tức gấp, nhanh chóng chen vào nói, nếu như đều biết nhạc nghệ mà nói, các nàng cũng không phải là cái giá tiền này. Sau khi nói xong bà mối lại chuyển hướng mặt khác hai cái cô nương mở miệng nói, hai người các ngươi cũng tới đến đây, để cho nương tử thật tốt nhìn một chút. Vậy thì vì ta châm chén trà nhỏ à, nhưng Phúc Tuệ lại ngay cả mí mắt đều không dơ lên, trực tiếp mở miệng nói ra. Đây chính là ngươi sống còn đại sự. Mà tại Thiên Thính Sài An một mặt im lặng nhìn một màn trước mắt này, quay đầu trừng biểu đệ Phạm Lương Hàn một mắt hỏi. Ôi, biểu ca Phạm Lương Hàn cái này nương nương Khang nhiệt tình lập tức lại nổi lên, gật gù đắc ý đối với Sài An làm lúc nói. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, Sài An liền đứng lên muốn rời khỏi ở đây. Nguyên bản là muốn nhìn Phúc Tuệ cùng Lệ gia mẫu lao hổ nhóm đại náo Phạm phủ náo nhiệt, ai nghĩ được đến nhân gia hoàn toàn chính là một bộ không quan tâm bộ dáng, so với mình còn muốn vân đạm phong kinh. Hắn người này mặc dù trang bức, nhưng dưới mắt tại biểu đệ cùng Phúc Tuệ trước mặt cũng không có gì dễ trang, hắn ở đây cảm thấy kẻ nhạt vô vị, càng là muốn đuổi nhanh rời đi. Nhưng hắn còn không có hướng phía trước bước ra một bước, liền lại bị Phạm Lương Hàn gia hỏa này bắt được ống tay áo. Kaka, kaka, ngươi nghe ta nói Phạm Lương Hàn vừa dùng để cho người ta nổi ra gà thành tuyến hô hào Sài An một bên lôi kéo hắn không buông tay. Chẽ nào ải, mọi thứ trước tiên cần phải hỏi qua biểu ca mới có thể đi làm. Ngươi cũng không thể bỏ lại ta mặc kệ a. Liên bộ dạng này so thái giám trong cung giống như tịnh thân đều sạch phải triệt để dáng vẻ, trực tiếp để Phúc Tuệ cũng nhịn không được lật lên mặt nhãn. Khá lắm, đây quả thật là cái nam nhân sao? Chính mình trước kia cũng đúng là đủ có thể nhịn, thế mà cùng kẻ như vậy tại cùng một cái trong đại viện sinh sống 2 năm. Mặc dù chưa bao giờ cùng phòng qua, nhưng nghĩ đến danh nghĩa mình bên trên phu quân là bộ dáng này, Phúc Tuệ chỉ cảm thấy đi qua 2 năm nhân sinh thật sự là triệt để uổng phí cần. Nhưng mà Phạm Lương Hàn căn bản không có chú ý tới Phúc Tuệ dị thường, như cũng ở nơi đó lôi kéo Sài An làm nũng. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thạc. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 116, đêm vào lệ nhà. Dọa sợ đại nương Thọ Hoa. Chương 116, đêm vào lệ nhà. Dọa sợ đại nương Thọ Hoa. Ta hai ngày này trong lòng càng ngày càng không nỡ, càng nghĩ càng sợ nha. Đương nhiên Sài An đối với chính mình cái này biểu đệ lần này bộ dáng cũng là chán ghét đến cực điểm, lúc này liền nghĩ phất tay háo rời đi không quan tâm hắn. Nhưng còn lại quang thoáng nhìn lại phát hiện đối diện tiền phòng màn trúc phía dưới vậy mà lộ ra một bộ váy đỏ và áo. Rất rõ ràng có một nữ tử bây giờ đang núp ở màn trúc đằng sau quan sát đến trong sảnh tình trạng đâu. Phạm Lương Hàn gặp một lần Sài An ngẩn người ra đó, lập tức đem hắn túm trở về vị trí của mình. Để hắn sau khi ngồi xuống, một mặt vội vàng nói, ca ca. Ngươi thay ta cầm một cái chủ trương. Cái này tiếp ta đến cùng là đòi lại là không lấy a. Ngươi ưa thích cái nào? Sài An nhưng là cẩn thận lại nhìn một chút đối diện bên dưới màn trúc cái kia váy đỏ, lúc này chớp chớp mắt, quay đầu hướng Phạm Lương Hàn hỏi. Ta. Phạm Lương Hàn sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía ba cái chờ chọn cô nương, tiếp đó lại vụng trộm liếc qua ngồi ở chủ vị đang một mặt lạnh nhạt đong đưa quạt tròn Phúc Tuệ. Trong lúc nhất thời giống như có chút khó khăn không dám nói lời nào ngẩn người ra đó. Nhưng Phúc Tuệ lại dùng ánh mắt còn lại thấy được Phạm Lương Hàn, gặp gia hỏa này đang dùng con mắt dò xét chính mình đâu, trong lòng càng là bất đắc dĩ lật lên bạch nhãn. Nhìn như ta sẽ quan tâm ngươi đưa thích cái nào tựa như, dựa theo hôm qua Khang Linh gặp qua hầu gia sau mang về kế hoạch, trước mắt nàng cứ tiếp tục đi nhìn là, căn bản vốn không quan tâm Phạm Lương Hàn tâm đến cùng. Ngược lại đều không nương tử của ta dễ nhìn. Phạm Lương Hàn nhíu mày, tiếp đó thấp giọng lẩm bẩm một câu. Nghe nói như vậy Phúc Tuệ càng là nhịn không được lạnh rên một tiếng. Bây giờ khen ta có ích lợi gì a? Cái này mắt mù nương nương Khang trong lòng nàng sớm đã là giống như rác rưởi một dạng tồn tại. Sai An nghe xong sững sờ, lập tức cũng không lời lên mắt. Nguyên lai mình cái này biểu đệ cũng không mắt mù nha. Dù sao Phúc Tuệ bộ dáng tướng mạo liền Sai An trước đây mới gặp thời điểm cũng sợ hết hồn. Cho nên đằng sau Phạm Lương Hàn đối với Phúc Tuệ thái độ như vậy không nhìn, Sai An cho tới nay đều nghĩ không rõ ra hỏa này đầu óc đến tuột cùng là. Mà bây giờ Phúc Tuệ tâm rõ ràng đã bị nam nhân khác bắt đi, hắn ngược lại là tinh thần tỉnh táo, nhớ tới chính mình nương tử đẹp. Chỉ tiếc đã chậm. Nhưng nương lại nói, nhưng Phạm Lương Hàn căn bản không có phát giác được Phúc Tuệ cùng Sai An hai người trên nét mặt biến hóa, như cũ tự mình nói, lúc này việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm. Phu cương bất chấn, chọc người chê cười. Nàng cái này cần phải dùng lực muốn đem nương tử kêu căng phách lối đè xuống không thể. Sai An nghe nói như thế sau càng là im lặng, các ngươi cái này hai mẹ con liền tiếp tục tác hạ đi thôi. Xinh đẹp như vậy con dâu lập tức liền không còn không rõ cho nên. Ta sợ nghĩ được như vậy Sài An lại mở miệng nói ra, kết quả vừa mới nói hai chữ liền bị biểu đệ cắt đứt 540 người cũng sợ. Phạm Lương Hàn nghe xong lập tức sững sờ, trong lòng của hắn cái này biểu ca đây chính là không sợ trời không sợ đất nam nhân. Còn lần đầu nghe nói hắn cũng có sợ đồ vật đâu. Ta sợ hắn tỉnh hồng môn yến. Người bước là quỷ môn quan. Phạm Lương Hàn nghe được Sài An lời nói sau, cả người đều mở bước, vài giây đồng hồ sau mới phản ứng được mở miệng nói, không thể không thể. Nương tử chuyện đã đáp ứng chưa từng đổi ý. Phạm Lương Hàn, ngươi lại xem. Sai An nét miệng có chút im lặng chừng biểu đệ một mắt mở miệng nói, ngươi hôm nay chi nương tử vẫn là ngươi hôm qua chi nương tử sao? Tựa như là không đồng dạng. Phạm Lương Hàn coi như lại náo tản, dưới mắt cũng chính xác hẳn là chú ý tới Phúc Tuệ biến hóa. Hắn chớp chớp mắt mở miệng nói, nương tử hai ngày này chính xác không giống lấy trước kia giống như hung ta để ý đến. Sai An sau khi nghe liên tục gật đầu, thầm nghĩ ngươi trong lòng tiểu tử này đến cùng vẫn là hiểu. Phía trước Phúc Tuệ cũng là bởi vì bị cha mẹ chồng buộc mới không thể không quản Phạm Lương Hàn, dưới mắt nàng một trái tim sớm bay đến nam nhân khác nơi đó, nào còn có công phu lý tới ngươi đây. Nghĩ tới đây Sài An càng ngày càng xác định, cái này Phúc Tuệ cùng với Lệ gia sau lưng nhất định có âm mưu gì đang nổi lên, lúc này hất lên ống tay áo liền đứng lên tới. Ngươi chuyện phòng the có quan hệ gì với ta? Hắn một bên nói lớn tiếng một bên trực tiếp đi ra phía ngoài, cũng sẽ không lý tới biểu đệ kéo túm, đồng thời mở miệng nói ra, về sau còn dám lừa gạt ta, ta đánh gãy chân của ngươi. Biểu ca biểu ca. Phạm Lương Hàn mắt thấy Sài An không để ý tới chính mình trực tiếp rời đi, do dự một chút liền cũng chạy theo ra ngoài. Phạm Lang Quân. Phạm Lang Quân. Ba mối gặp một lần nhất thời gấp, đuổi hai bước hồ, chúng ta đều mang đến cho ngươi. Nói thế nào không nạp liền không nạp. Sao phải nói đi thì đi a? Đây chính là không có chọn chúng ý tứ. Phúc Tuệ thấy thế cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng đối với thị nữ bên cạnh nói, Tú Nhi, dẫn các nàng ra ngoài lĩnh thưởng, thật tốt đưa ra môn đi thôi. Đà tạ nương tử. Đà tạ nương tử. Bà mối mặc dù không có kiếm được làm ai dẫn mối tiền, nhưng vừa nghe nói còn mặt khác có thưởng, lập tức vui vẻ ra mặt mang theo ba vị đồng dạng vui mừng cô nương rời đi chính đường. Mà trong sảnh người tất cả tán đi sau, cái kia màn trúc mới bỗng nhiên xốc lên, tiếp đó Lệ gia Tam nương Khang Linh liền đi ra. Cái này họ xài được không gánh tị. Suýt nữa hỏng đại sự. Khang Linh cầm ly trà lên một bên uống trà vừa mở miệng nói. Bất quá sự tình thật đúng là như hầu gia nói như vậy, chính là một tơ một hào đều không kém đâu. Phúc Tuệ gật đầu một cái mở miệng nói, đồng thời nói chuyện đến Ngụy Đình Du trong mắt của nàng lại toát ra ngôi sao. Tỷ tỷ tốt, lần này ngươi liền muốn đạt được ước muốn. Khang Linh cười hì hì đặt chén trà xuống, tiến tới Phúc Tuệ bên thai thấp giọng nói, bên kia, CB, an bài người cũng đã vào vị trí, ngươi lập tức liền muốn thoát ly phạm ra cái này hố lửa. Ân. Vừa nghe thấy lời ấy, Phúc Tuệ lập tức vui vẻ gật đầu một cái. Không nói những cái khác, đây chính là nàng dưới mắt nhất là mong đợi sự tình. Sự tình đều, còn quân ta làm gì? Phan trong lầu, Phạm Lương Hàn giống như theo đuôi một dạng theo thật sát Sài An sau lưng, Sài An cũng là hết sức bất đắc dĩ. Kaka, ngươi còn không có nói cho ta biết là cái gì cả mấy đâu. Phạm Lương Hàn trí thông minh tối đa cũng chỉ có 8-9 tuổi, hắn một bên rất là vui vẻ mà đi theo tuổi An thân sau vừa mở miệng hỏi, ngươi không nói tâm ta phóng không trở về lồng ngực bên trong đi à? Liên ngươi cái kia mấy cây thẳng tính, nói cho ngươi cũng là tăng thêm phiền não. Sài An lông mày nhíu một cái, quay đầu trừng mắt liếc Phạm Lương Hàn. Sau đó tiếp tục quay người đi thẳng về phía trước. Dù sao đội nón xanh loại chủ đề này đối với Phạm Lương Hàn cái này ngây thơ quỷ tới nói, thật sự là quá nặng nề một điểm. Còn không bằng để cho hắn dứt khoát làm ngây ngô tiểu thí hài nhi đâu, ít nhất cũng không cần có nhiều như vậy phiền não. Phạm Lương Hàn bị biểu ca khiển trách hai câu, trong lòng mười phần không phục. Đứng tại trên hành lang lầu 2, con mắt hướng xuống thoáng nhìn, liền vừa vặn thấy được lầu 1 trong đại sảnh đang tại đánh tỳ bà hát khúc một nữ tử. Mà tiểu thí hài này thích chơi tâm tư lập tức liền lại bị hấp dẫn, trực tiếp bỏ rơi biểu ca Sài An, cả người trực tiếp nằm ở trên lan can. Hắn là người nào a? Phạm Lương Hàn nhìn xem đánh tỳ bà nữ tử, con mắt đều nhanh muốn thẳng. Gần đây trong lâu làm ăn khá, nhiều hơn rất nhiều đuổi ngồi tử người, cũng là sinh khuôn mặt. Nếu không thì tiểu nhân đi giúp ngươi hỏi một chút. Mà đi theo bên cạnh Phan Lâu tiểu tư liếc mắt nhìn lầu dưới nữ tử sau đó hồi đáp: "Nhanh đi, nhanh đi." Phạm Lương Hàn nghe xong nhanh chóng khoát tay áo, ra hiệu tiểu tư nhanh đi hỏi thăm một chút cô gái này lai lịch. "Ca ca ngươi mỗi ngày tới tới đi đi, chẳng lẽ không có phát hiện nữ tử kia mặt mũi ở giữa có ba phần giống ta nương tử sao?" Phạm Lương Hàn vừa nhìn chằm chằm phía dưới hát khúc nữ tử vừa mở miệng hỏi. Chỉ là lúc này ánh mắt của hắn hoàn toàn cũng bị phía dưới nữ tử này hấp dẫn, đang khi nói chuyện cũng không có ngẩng đầu nhìn một mắt Sài An. Tùy gắn ở phía sau hắn nhưng là bất đắc dĩ lật ra cái đại mắt. Coi như thật có ba phần giống Phúc Tuệ thì phải làm thế nào đây? Lòng của người ta cũng đã bay đến Tế Ninh Hầu trên thân Ngụy Đình Du đi. Người đây là đối với lớn lên giống nữ tử cảm thấy hứng thú. Thật sự là lẫn lộn đầu đuôi, lấy gùi bỏ ngọc. Sài An lúc này cũng có chút nghi hoặc, như thế nào chính mình cái này biểu đệ cứ như vậy ngu xuẩn đâu. Đứng lên. Nghĩ được như vậy tùy gắn phía trước hung hăng đá Phạm Lương Hàn cái mông một ước. Cà ca. Liền ngươi tính khí này bản tính, chính là cưới nương tử cũng làm cho ngươi dăm ba câu liền cho đấu sát. Sắp xếp 10 bộ quan tài đều sắp xếp không mở đâu. Phạm Lương Hàn cái mông chịu một ước, nhưng vẫn cũ không có đứng dậy ý tứ, mà là sững sờ nhìn xem phía dưới hát khúc nữ tử mở miệng nói ra. Lang Quân, hỏi thăm rõ ràng. Sau khi màn đêm buông xuống tiểu tư hồi bẩm Sài An. Cái kia thật nương liền ở tại đằng trước Nam Tà Ngai. Vốn là đi Quang Châu nương nhờ họ hàng, nửa đường cùng người nhà đi rời ra. Bị cái gian nhân lừa gạt, lúc này mới lưu lạc phong trần. Phạm Lang Quân nghe xong liền gấp, hai mắt đẫm lệ liên liên giúp nàng giao chuộc thân ân. Hai phe còn thương nghị xong, ngày mai liền muốn cố kiệu nên nàng vào cửa đâu. Nghe được tiểu tư lời nói sau, Sài An trực tiếp nhíu mày, suy tư mấy giây thốt ra, không đúng. Lang Quân lòng nghi ngờ. Tiểu tư sững sờ, sau đó nhanh chóng mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Trực giác cảm thấy chỗ nào không đúng. Sài An con mắt đi lòng vòng, lại vẫn luôn còn không có nghĩ thấu trong này môn đạo, trực tiếp mở miệng nói, cái này không biết sống chết, còn không biết trọng phạm phía dưới sai lầm lớn hơn gì. Cái kia nhỏ lại đi điều tra. Tiểu tư nghe xong lại vội vàng hỏi, ngày mai liền muốn vào phủ, dưới mắt nơi nào làm đến cùng cha đâu? Sài An nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy dưới mắt ngoại trừ cầu nguyện thần Phật phù hộ bên ngoài không còn gì khác biện pháp. Chỉ hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi à, bằng không thì Phạm Lương Hàn cái này náo tàn biểu đệ thật là liền muốn ngược lại xui xẻo. Lúc này bốn phúc quán trà đã đóng cửa tiền tính ở trong, ba bóng người đang tụ ở chung một chỗ nghiên cứu trước mặt một tiểu bàn điểm tâm. Chính là đại nương Thọ Hoa, tam nương Khang Ninh cùng với trong nhà dưỡng nữ Quỳnh Nô. Đến nỗi Lệ nương tử đã cùng nhị nương Phúc Huệ, tứ nương Hào Đức, ngũ nương Nhạc Tốt ngủ lại. Mà liền tại tam nữ đang thấp giọng kể thì thầm thời điểm, phía ngoài cửa phòng đột nhiên bị cộc 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 từ bên ngoài gõ đứng lên, nhìn sướng lên tiểu tuyết, liền lên phi lô tiểu tuyết internet. Ai? Tam nương Khang Ninh nhất là cảnh giác, nhanh chóng hướng phía cửa phương hướng nhìn một cái, chỉ thấy trên cửa sổ mơ hồ có một bóng người đang đứng ở trước cửa hình dáng hiện ra. Như thế chậm, sẽ là ai chứ? Đại nương Thọ Hoa cũng là hơi nhíu nhấc nhấc lông mi. Không phải là cái gì kẻ xấu a? Quỳnh Nôn là Lệ gia dưỡng nữ, cũng là không có nhất cảm giác an toàn. Nàng một cái theo bản năng liền ôm chặt hai tay, đồng thời trong mắt cũng lộ ra một chút xíu khẩn trương và sợ hãi. Nhưng kinh thành, cái gì kẻ xấu dám to gan như vậy? Nhưng tam nương Khang Ninh lại là suy nghĩ một chút, tiếp đó chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền tới một tiếng khẽ kêu còi huýt. Tiếp lấy nàng liền nở nụ cười. Tiếp đó tại Thọ Hoa cùng Quỳnh Nô chăm chú, nàng đi thẳng tới trước cửa đem đại môn mở ra. Một màn này chỉ nhìn hai nữ trợn mắt hốt mồm, ngay cả đối phương là ai cũng còn chưa biết, làm sao lại trực tiếp mở cửa. Coi như kinh thành trị an rất tốt, nhưng dù sao trời đã tối a. Dưới mắt cho người xa lạ mở cửa lúc nào cũng kiện rất mạo hiểm sự tình. Huống chi cái này Lệ mọi nhà trên dưới cũng là nữ quyến, ngay cả một cái nam nhân đều không có. Sau khi cửa phòng dần dần sau khi mở ra, Thọ Hoa cùng Quỳnh Nô liền sững sờ tại chỗ. Bởi vì xuất hiện tại các nàng trong mắt là một cái mang theo ngọc diện hồ ly mặt nạ lang quân. Chỗ chết người nhất chính là Khang Ninh mở cửa ra sau đó, thế mà chủ động nhường qua một bên, đem cái này ngọc diện hồ ly lang quân mời đi bảo. Chẳng lẽ người này là tam muội bằng hữu? Không có khả năng a. Chính mình tam muội lúc nào tại kinh thành còn có bằng hữu? Đại nương Thọ Hoa lông mày gấp gáp, càng ngày càng cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị. Nhất là tại nàng nhìn thấy cái này ngọc diện hồ ly lang quân đi vào gian phòng sau, tam muội thế mà trở tay liền đem cửa đóng đứng lên, càng làm cho nàng giật nảy cả mình. Khá lắm. Cái này Lệ ra trong viện đều là nữ tử, như thế trầm phóng một cái ngoại nam đi vào, nếu để cho người ta nhìn thấy thật sự liền nói không rõ ràng. Huống chi Lệ ra năm cái nữ nhi cũng đã cùng Hầu gia quyết định việc hôn nhân, chuyện này nếu là chuyển đến Tế Ninh Hầu phụ hai mắt bên trong, thì còn đến đâu. Nghĩ tới đây Thọ Hoa sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng bước nhanh đi lên trước kéo lại ta muội muội, tiếp đó cũng không đoái hoài tới đối với cái kia đột nhiên đến ngọc diện hồ ly lang quân sợ hãi, trực tiếp đem hắn lôi kéo cách xa mấy bước. Đại tỷ Khang Ninh mở người, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem mặt mũi tràn đầy khẩn trương Thọ Hoa mở miệng hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Ta ngược lại muốn hỏi ngươi đang làm gì đấy. Thọ Hoa trực tiếp nhíu mày, tiếp đó bày ra một bộ trưởng tỷ tư thế cở mắng lên Khang Ninh nói, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Như thế chậm đem ngoại nam bỏ vào nhà chúng ta biệt tử, việc này nếu để cho Hầu gia biết nhưng làm sao ca mình? Hầu gia? Khang Ninh sững sờ, lập tức kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, nhưng nhìn thấy đại tỷ cái kia khẩn trương biểu lộ sau đó lập tức liền hiểu rõ ra. Đúng a, chính mình hôm nay ban ngày đi Hầu phủ đi tìm Ngụy Đình Du cùng hắn hẹn định rồi kim vãn tương kiến, tiếp đó đối phương lấy tiếng còi xem như tín hiệu chính mình lại mở môn. Nhưng chuyện này đại tỷ cùng Bình Nô cũng không biết, khó trách hai người bọn họ dưới mắt khẩn trương như vậy. Bất quá lúc này Khang Ninh ngược lại là tới hứng thú, muốn trêu chọc một chút chính mình cái này cả ngày đều nghiêm đứng đắn bộ dáng đại tỷ, cả cười cười mở miệng nói, sợ cái gì, nếu Hầu gia không muốn chúng ta, cùng lắm thì từ hổn chỉnh là ngươi nói cái gì đó. Đại đương Thọ Hoa nghe xong kém chút trực tiếp mất đi, thầm nghĩ chính mình cái này tam muội hôm nay như thế nào như thế không bất lo à. Buổi chiều hầu phủ chính là liền xính lễ đều đưa tới. Chuyện này đã là ván đại đóng tuyển, mặc dù không có đối ngoại công khai, nhưng dưới mắt muốn nhẹ nhàng như vậy liền từ hôn là tuyệt không có khả năng sự tình. Vô luận người này là ai, mau đem hắn đuổi đi. Nghĩ tới đây Thọ Hoa nhanh chóng nhíu mày đối với Khang Linh nói, ngươi chớ có tùy hứng, hại mẫu thân cùng bọn tỷ muội. Đại tỷ, ta là hạng người như vậy sao? Khang Linh nghe xong càng là im lặng bật cười, hợp lấy đây chính là quan tâm sẽ bị loạn nha. Đại tỷ đột nhiên gặp một ngoại nhân bị chính mình đưa vào lệ gia biệt tử, trực tiếp lo lắng quên la. Mà Khang Linh lời này đúng là để cho Thọ Hoa trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đúng a? Khang Linh đối với mẫu thân cùng với bọn tỷ muội yêu không thể so với chính mình thiếu. Ngày bình thường càng là chưa từng làm qua nửa phần có hại lệ gia mặt mũi sự tình a. Huống chi là tại cùng hầu gia đính hôn sau đó còn dám riêng tư gặp ngoại nam loại chuyện này. Nghĩ như thế nào Khang Linh cũng không khả năng ngu xuẩn như vậy a. Hầu gia Khang Linh nhìn thấy đại tỷ Thọ Hoa cái kia một bộ dáng mộng bức trực tiếp cười cười, tiếp đó quay đầu hướng về phía Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân nói, ngài nếu là lại không lộ ra chân diện mục, ta muốn phải bị oan uổng chết. Nói không chính xác đại tỷ còn muốn buộc ta đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước đâu. Đợi. Hầu gia nghe được Khang Linh lời nói sau Thọ Hoa trực tiếp ngây ngẩn cả người, vài giây đồng hồ sau mới miễn cưỡng phản ứng lại, miệng thế mà cũng hiếm thấy hơi hơi bắt đầu cả lăm. Vị này là? Hầu gia. Thọ Hoa chớp chớp mắt, nhìn một chút chính mình tăng muội, sau đó lại đem ánh mắt bỏ vào Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân trên thân. Người khoan hay nói, chỉ là thân hình này chính xác cùng Thọ Hoa trong trí nhớ Ngụy Đình Du giống nhau như lúc, chỉ là dưới mắt hắn mang theo mặt nạ, Thọ Hoa cũng không dám chắc chắn. Ngụy Đình Du đứng ở bên cạnh ngược lại là nhìn một màn cho hay, bất quá hắn trong lòng đối với Thọ Hoa càng là thương yêu không dứt, mà lại nhìn Khang Linh cái này giống như bị oan uổng tựa như tội nghiệp biểu lộ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó đưa tay tháo xuống trên mặt mình mặt nạ. Hầu ra, đại đương Thọ Hoa tại tận mắt thấy Ngụy Đình Du gương mặt này sau, lúc này mới trọng trọng thở ra một hơi. Nhìn ra được vừa mới tâm tình khẩn trương, giờ khắc này ở trên người nàng bởi vì trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Bất quá nàng vẫn là cho muội muội Khang Linh một cái liếc mắt, tiếp đó chậm rãi đi lên trước hơi hơi hướng Ngụy Đình Du hành lễ nói, thiếp thân gặp qua hầu gia. Dưới mắt xính lễ cũng đã thu, còn kém thiếp khế văn thư còn không có biết, cho nên Khang Linh cùng Thọ Hoa thân phận giống nhau, lúc này cũng đều có thể tính là Ngụy Đình Du bị hôn thê. Không đúng, nghiêm ngặt điểm nói hẳn là chưa lập gia đình thiếp, sách mới lên cùng. Cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thạc, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 117, cùng Tam Nương An Khang hôn nồng nhiệt. Bị đại nương Thọ Hoa nhìn thấy. Chương 117, cùng Tam Nương An Khang hôn nồng nhiệt. Bị đại nương Thọ Hoa nhìn thấy. Đang nhớ lại lên hôm qua giờ ngọ tại Bốn Phúc quán trà nhã gian lầu hai bên trong lần kia gặp nhau, lúc này mới ngắn ngủi mười mấy canh giờ thời gian, mà Thọ Hoa lại nhìn thấy Ngụy Đình Du lúc tâm tình liền đã hoàn toàn khác biệt. Lúc này nàng vậy mà cũng hiếm thấy thẹn thùng đứng lên, khuôn mặt nhỏ cũng có chút hơi hơi phím hồng. Đại nương không cần đa lễ. Nhìn thấy đáng yêu như thế xinh đẹp tiểu thiếu phụ ở trước mặt mình cái bộ dáng này, Ngụy Đình Du nơi nào còn chịu được. Nhanh chóng đưa tay ra muốn đem Thọ Hoa đỡ dậy. Tại Ngụy Đình Du đại thủ liên lụy chính mình nu để trong mấy mắt, Thọ Hoa thân thể mềm mại rõ ràng run lên một cái. Bất quá nàng vẫn là nhịn được trong lòng ngượng ngùng không có đưa tay rút về đi, mà là tùy ý Ngụy Đình Du đem chính mình đỡ lên. Một màn này xem ở bên cạnh trong mắt Khang Linh, để cho cô nàng này cũng là bạch nhãn liên tục. Ngươi giỏi lắm đại tỷ. Vừa mới còn sợ cái này ngoại nam đâu. Thật không thể cách hắn 10 vạn 8 ngàn dặm xa tựa như. Dưới mắt ngược lại là lén lén lút lút kéo lên tay tay. Quả nhiên đại tỷ trong lòng sớm cũng đối hầu ra có ý tứ. Chỉ là phía trước một mực không nói thôi. Thử. Dấu vẫn rất sâu. Thọ Hoa sau khi đứng dậy, lúc này mới thử tay nhỏ hơi hơi dùng sức, muốn từ Ngụy Đình Du trong bàn tay đem nu để rút trở về. Bất quá Ngụy Đình Du tự nhiên là đã sớm chuẩn bị, căn bản không có ý định buông tha cái này tiểu phụ nhân. Thọ Hoa thử hai cái phát hiện căn bản không có cơ hội rút về chính mình tay nhỏ, lúc này mới đỏ mặt túi xuống cái đầu nhỏ. Đến nỗi cặp kia nu để, đối phương ngứa thích dắt vậy liền ra. Ngược lại dưới mắt xính lễ đã thu, chính mình sớm chậm bất quá là hầu ra người. Hầu ra sao phải? Ban đêm. Đột nhiên tới chơi đương nhiên. Vì đánh vỡ dưới mắt bị Khang Linh cùng Quỳnh Nô nhìn chăm chú lên lung túng, Thọ Hoa môi son khẽ mở thấp giọng hỏi. Khá lắm. Cái này tiểu phụ nhân thật là khiến người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Chính là ở trước mặt mình nói hai câu nói, Ngụy Đình Du liền cảm thấy một hồi làn gió thơm út mặt mà đến. Chính xác, chính mình vẫn cảm thấy lệ ra cái này trong năm cái nữ nhi là thuộc đại nương Thọ Hoa tư lịch dung mạo tốt nhất. Dưới mắt khoảng cách gần như vậy nhìn nàng cái này thẹn thùng bộ dáng, trong lòng càng cảm thấy như thế. Hầu ra, Thọ Hoa vốn là còn túi cái đầu nhỏ. Nhưng mà nghe được Ngụy Đình Du nửa ngày không có đối với chính mình vấn đề cho đáp lại, lúc này mới hiếu kỳ ngẩng đầu lên, kết quả là đối mặt đối phương cái kia bắn thẳng đến ánh mắt. Hai người bốn mắt đối lập phía dưới, Thọ Hoa cũng trực tiếp ngẩn người ra đó. Khoảng cách gần như vậy cùng một cái nam tử như vậy tương vọng, đối với Thọ Hoa cũng là từ lúc chào đời tới nay lần đầu. Huống chi Ngụy Đình Du toàn thân trên dưới tản ra để nàng cũng cảm thấy say mê khí tức, càng thêm mấy ngày nay tới trong lòng thầm mến lúc này cuối cùng trở thành sự thật vui sướng. Thọ Hoa trong lúc nhất thời lại cũng giống như một cái mối tình đầu thiếu nữ, nhẹ nhàng mân khởi bờ môi. Bất quá dưới mắt nàng vẫn còn là lý trí chiếm cứ thượng phòng, dù sao ta muội Khang Linh cùng Quỳnh Nô còn ở bên cạnh nhìn xem đâu. Hầu ra, ngài vẫn không trả lời thiếp thân đâu. Thọ Hoa nghĩ tới đây chớp chớp mắt, tiếp đó lại mở miệng hỏi. A, Ngụy Đình Du cũng vì vừa rồi thất thần cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá nói thật điều này cũng không có thể trách hắn không phải. Mặc dù trong nhà đã tiểu thê mỹ thiếp hưởng hết tề nhân chi phúc, nhưng mà lệ gia đại nương thọ hoa loại khí chất này cùng trong nhà mình thê thiếp nhóm lại hoàn toàn khác biệt. Nhất là tại dưới mắt cái này đung đưa ánh nến trong phòng, càng là cho người ta một loại quang ảnh ung dung mỹ cảm. Tính toán, vẫn là ta thay hầu gia nói đi. Đây là ở một bên đã nhìn trợn mắt hốc mồm tam nương Khang Ninh hết lên miệng nhỏ, tiếp đó đi lên phía trước mở miệng nói, nguyên bản hầu gia là cùng ta nói, nhưng mà hôm nay bận rộn một chút ta liền quên thẳng đến vừa mới hầu gia ước định tiếng còi vang lên, ta mới nhớ chuyện này. Khang Ninh nói đến đây còn không có ý tốt nở nụ cười, bởi vì hắn chính xác không có nói sai. Ngươi nha. Thọ Hoa sững sờ, nhìn chính mình tam muội một mắt sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không phải là mình hai tay hiện tại cũng bị hầu gia thật chặt giữ chặt, cần phải tại trên cái hốt gõ lên hai cái không thể. Hầu gia muốn tới sự tình chính là hạng nhất đại sự, ngươi sao còn quên nữa nha. Thọ Hoa dưới mắt đã cơ hồ tiến nhập Ngụy Đình Du thiếp thất thân phận bên trong, có chút bất đắc dĩ nhìn một chút Khang Ninh sau đó nói, về sau nếu là lại xuất dạng này chỗ sơ suất, coi chừng ta hung hăng phạt ngươi. Đương nhiên, lấy Thọ Hoa ôn nhu điểm tĩnh tĩnh tỉnh, trong miệng nàng hung hăng phạt tự nhiên cũng ác không đến đi đâu. Khang Ninh cùng Quỳnh Nâu nghe xong tuyệt không sợ, ngược lại liếc nhau một cái trực tiếp bật cười. Hầu gia ngài trước hết mời ngồi, ta đi cho ngài pha trà. Nhìn thấy hai nữ căn bản không sợ chính mình, Thọ Hoa cũng là bất đắc dĩ. Dù sao tính cách của nàng mình là rõ ràng nhất. Hảo. Ngụy Đình Du cũng biết chính mình cũng không thể một mực lôi kéo tiểu phụ nhân thủ a, cũng chỉ có thể lưu luyến không rời thả ra. Tam nương ngươi ở chỗ này bồi hầu gia, ta đi bếp sau. Nhìn thấy chính mình nu để cuối cùng bị Ngụy Đình Du buông ra sau, Thọ Hoa tâm bên trong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tại trong quan niệm của nàng, chính mình lang quân muốn dắt tay vậy nàng là vô luận như thế nào cũng không thể cưỡng ép ra. Bởi vì như vậy lời nói tuyệt đối là có hại phụ đức hành vi. Nhưng mà tại muội muội cùng Quỳnh Nô nhìn chăm chú, nàng lại chính xác không quá không biết xấu hổ. Dưới mắt rốt cuộc đến giải thoát, Thọ Hoa liền hướng Ngụy Đình Du hơi hơi thi lễ một cái, tiếp đó dặn dò một chút Tam Nương Khang Ninh liền quay người hướng phía sau chủ đi đến. Pha trà còn cần đi bếp sau sao? Ngụy Đình Du chớp chớp mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Khang Ninh. Hầu gia có chỗ không biết, nhà ta đại tỷ nhất là hiền huệ. Khang Ninh nghe xong nhanh lên đem Ngụy Đình Du kéo đến cái ghế bên cạnh, để hắn xuống ngồi xuống về sau mới mở miệng giải thích nói, bây giờ đã hầu gia tới cửa, tự nhiên không thể cầm chút trà thô đổi ngài a. Tất nhiên cần phải là tốt nhất trà thơm mới được. Ngụy Đình Du nghe xong cũng gật đầu một cái. Không tệ. Loại này xem như chính xác phù hợp Thọ Hoa tính cách. Bất quá tại bị Khang Ninh cô gái nhỏ này lôi kéo ngồi xuống về sau, Ngụy Đình Du cũng là hơi nghi hoặc một chút, sao phải bên trong nhà này liền ba người các ngươi? Những người khác đâu? Hầu gia thật tham lam a. Khang Ninh vừa mới nhìn thấy Ngụy Đình Du cùng Thọ Hoa ở giữa bắt tay tay cử động sau trong lòng vẫn còn có chút ế ẩm ăn tiểu dấm, dưới mắt thấy chỉ có Quỳnh Nô ở bên nàng liền cũng lớn mật, trực tiếp mở miệng trêu chọc nói, có ta cùng đại tỷ tỷ ở đây còn chưa đủ, nhất định phải đem chị em gái khác cũng gọi đứng lên sao? Ngụy Đình Du nghe xong nhưng là một tốt hát tuyến, chính mình chỉ là thuận miệng hỏi một chút, sao phải Khang Ninh cô nàng này trong lòng còn có nhiều như vậy hoạt động chứ? Bất quá Khang Ninh cái này trước đây luôn miệng nói tuyệt không làm tiếp trong kịch đệ nhất nữ chính dưới mắt cũng là cam tâm tình nguyện cùng chị em gái khác nhóm cùng một chỗ chờ vào hồi phủ, chỉ có thể nói kinh nghiệm quả thật có thể khiến người trưởng thành thậm chí là biến hóa. Liền Khang Ninh chính mình dưới mắt đoán chừng cũng không ngờ tới nàng sẽ hướng tiếp thất cái thân phận này đầu hàng nhanh như vậy a. Nghĩ được như vậy Ngụy Đình Du nhìn về phía trong mắt Khang Ninh còn mang theo thêm vài phần vẻ đắc ý. Dù sao có thể để cho nữ nhân như vậy chủ động thả xuống tư thái lưu lại bên cạnh mình, đây đối với một cái nam nhân tới nói không hề nghi ngờ là phi thường lớn thành tựu. Khang Ninh đương nhiên cũng nhìn ra Ngụy Đình Du trong mắt ý tứ, bất quá tính cách của nàng cũng không phải tùy tiện liền sẽ thẹn thùng. Chỉ thấy hắn ánh mắt chẳng những không có chút nào né tránh, ngược lại hơi hơi ngẩng đầu lên sọ nhìn thẳng Ngụy Đình Du ánh mắt không có chút nào né tránh chi ý. Bất quá hai người cứ như vậy nhìn hai giây sau, nguyên bản đắc ý khiêu khích ánh mắt liền toàn bộ bị nồng tình mật ý cho thay thế. Hầu gia, ta đi giúp đại tỷ. Một màn này trực tiếp thấy Quỳnh Nô trợn mắt hốt mồm, nàng lập tức ý thức được chính mình dưới mắt ở đây hết sức không thỏa đáng, nhanh chóng hướng hai người thi lễ một cái sau, cũng không đợi bọn hắn đáp lời liền trực tiếp quay người nhanh như chớp chạy vào bếp sau. Hừ, chờ Quỳnh Nô sau khi rời đi, Khang Ninh cô gái nhỏ này lập tức càng hăng hái nhì, thế mà không nói hai lời từ trong lỗ mũi nặn ra hừ lạnh một tiếng. Hầu gia cũng không nên cho là ta là cam tâm tình nguyện liền cho ngươi làm tiếp. Khang Ninh là thuộc về cơ thể rất thành thật nhưng mà miệng tuyệt không chịu thua cái chủng loại kia, chỉ thấy nàng chớp chớp mắt nhìn xem hơi nghi hoặc một chút Ngụy Đình Du nói, ta đó là vì mẫu thân cùng bọn tỷ muội, cho nên mới bất đắc dĩ nghe được Khang Ninh lời nói sau Ngụy Đình Du liền biết nàng đằng sau biết nói thứ gì lời nói, cho nên hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục nghe tiếp ý nghĩ, mà là trực tiếp tay trái duỗi ra liền nắm ở Khang Ninh eo nhỏ nhắn. Khang Ninh vốn là còn có chút đắc ý muốn nói một chút ý nghĩ của mình đâu, mặc dù cũng là chút mạnh miệng lời nói, nhưng nàng cũng là vạn vạn không nghĩ tới lời mới nói phân nửa. Eo của mình liền bị Ngụy Đình Du cánh tay trực tiếp nắm ở, tiếp đó một giây sau, một cỗ đại lực liền đem thân thể của nàng trực tiếp kéo tung tới. Khang Ninh một cái không có tập qua võ nhược nữ tử làm sao có thể chống cự được Ngụy Đình Du cánh tay đâu, chỉ có thể là tùy ý đối phương xoa làm thịt bóc tròn. A, chỉ nghe Khang Ninh thấp giọng kinh hô một câu, sau đó toàn bộ thân thể mềm nhũn buông mình ngồi ở Ngụy Đình Du trong ngực. Mấy người chưa tỉnh hồn nàng tâm tình thoáng bình phục sau đó, lúc này mới phát hiện chính mình thế mà ngồi ở hầu gia trên đùi, mà hầu gia hai tay thì ôm lấy eo nhỏ của mình. Chỗ chết người nhất chính là Khang Ninh phát hiện mình hai tay thế mà cũng tại vừa mới trong lúc bối rối không tự chủ được ôm Ngụy Đình Du cổ. Cái tư thế này có thể thật sự là có đủ mập mờ. Hầu ra lúc này Khang Ninh tự nhiên không có vừa mới nghĩ tại trước mặt Ngụy Đình Du mạnh miệng một phen ý nghĩ, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp mắc cỡ đỏ bừng đứng lên. Nói tiếp nha. Mà Ngụy Đình Du nhìn thấy cái này mạnh miệng cô nàng cuối cùng không nói, ngược lại lên trêu chọc tâm tư, trực tiếp mở miệng hỏi, lời nói mới rồi còn chưa nói xong đâu, sao phải không tiếp tục? Khang Ninh nghe xong lập tức gương mặt lập tức đỏ đến cái cổ bên trên. Cái này còn có gì dễ nói? Dưới mắt chính mình liền như là trên thất thịt cá, bình thường vô luận hầu gia nghĩ đối với chính mình làm gì nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận, đoạn vô nửa điểm năng lực phản kháng. Không nói đúng không? Ngụy Đình Du chớp chớp mắt, nhìn xem trong ngực Khang Ninh hồng thấu khuôn mặt, liên tưởng đến cho dù là trước đây mình tại xem phim tụ tập thời điểm cũng chưa từng thấy Khang Ninh bộ dáng này, quả nhiên là khả ái nhanh. Hầu gia Khang Ninh mím môi một cái, nàng đương nhiên có thể cảm giác được mặt mình bây giờ đã phát sốt không tưởng nổi, lại cũng chỉ có thể thấp giọng nói, ngài để trước ta đi. Nếu để người thấy được tại cái này bốn phút quán trà có thể bị ai nhìn thấy đâu? Ngụy Đình Du nghe xong việc này cười nhạt một tiếng, khóe miệng vẽ lên một đạo hơi có chút đáng giá suy nghĩ ý cười nói, lại nói, coi như bị ngoại nhân thấy được lại có thể thế nào? Khang Ninh nghe xong càng là trực tiếp bó tay rồi, bởi vì Ngụy Đình Du câu nói này trực tiếp đem mượn cớ đều cho đoạn tuyệt. Vốn là nhà mình cũng đã thu hầu phủ xính lễ, nói một cách khác chính mình một chân đã dạo bước tiến lên hầu phủ, lập tức liền bị người nhìn thấy, tối đa cũng chính là điều chỉnh vài câu mà thôi, chẳng lẽ còn có thể cáo hầu ra đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng hay sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nếu là bị mẫu thân Lệ Nương Tử thấy cảnh này, chỉ sợ nàng càng là sẽ cao hứng ngất đi à. Dù sao hắn chuyện lo lắng nhất không có gì hơn chính là chị em gái mình tiến hầu phụ sau không được sủng ai yêu. Tình hình dưới mắt đủ để bỏ đi Lệ Nương Tử tất cả sầu lo cùng lo lắng. Tất nhiên Tam Nương Trương này một miệng khéo léo im lặng, Ngụy Đình Du nhìn thấy Khang Linh cái này mặt đỏ tới mang thai bộ dáng trực tiếp cười một cái nói, vậy liền trước tiên đem hắn cấp cho bản hầu dùng một chút như thế nào? Mượn dùng. Khang Linh nghe xong lập tức sững sờ, nàng còn chưa phản ứng kịp Trương này miệng nhỏ mượn thế nào cho đối phương đâu, chỉ thấy Ngụy Đình Du khuôn mặt đột nhiên xuống tới, ngay sau đó chính mình hai điểm này môi son liền thất thủ ở đối phương miệng rộng phía dưới. Nô. Chưa bao giờ trải qua phen này, Khang Linh tự nhiên là khẩn trương ghê gớm, nàng theo bản năng liền muốn đẩy ra Ngụy Đình Du, chỉ là khí lực của mình thực sự quá nhỏ, nhưng đối với Đình Du nghi ngờ tạo phân ảnh hưởng đâu. Thậm chí bởi vì miệng nhỏ bị ngăn chặn, nàng càng là liền muốn thét lên đi ra cũng không thể. Nàng lúc này mới rốt cục biết rõ Ngụy Đình Du cái gọi là đem chính mình trương này miệng nhỏ cho hắn mượn là có ý gì. Vấn đề là nam nhân này ngoài miệng nói mượn, nhưng đi qua chính mình đồng ý sao? Rõ ràng là cưỡng đoạt ta. Đây là Khang Ninh ý thức như cũ thanh tỉnh lúc một ý nghĩ cuối cùng, nàng có chút tức giận mắng nắm chặt nắm tay nhỏ tại Ngụy Đình Du trên lưng nhẹ nhàng đập một cái, sau đó đại não liền lâm vào trong hỗn độn. Loại cảm giác này để cho nàng trong lúc nhất thời vậy mà hoàn toàn trầm mê đi vào. Thậm chí là nàng đối dưới mắt tình huống chung quanh toàn bộ đều không biết gì cả. Bởi vì chủ yếu cảm nhận cũng đã đóng lại, duy nhất có thể cảm nhận được chỉ còn lại cùng Ngụy Đình Du hôn nồng nhiệt cảm giác. A. Lúc này Thọ Hoa bưng một chiếc trà thơm từ sau chủ đi ra, kết quả liếc mắt liền thấy được ngồi ở trên ghế Ngụy Đình Du trong ngực đang ôm lấy tang muội Khang Ninh hôn đến kịch liệt tình cảnh này. Lần này quả thực đem nàng cũng sợ hết hồn, theo bản năng liền kinh hô đi ra, bất quá cũng may Thọ Hoa hướng này điểm tính ôn nhu tính tình, cho nên tiếng thét chói tai này âm thanh cũng không lớn, nhưng vừa vặn bị Ngụy Đình Du cùng Khang Ninh nghe xong vừa vặn. Đại tỷ một tiếng này thở nhẹ trực tiếp đem Khang Linh từ say mê trong hỗn độn trong nháy mắt kéo về thực tế. Nàng đột nhiên mở ra đã vừa mới khép hở bên trên ánh mắt, tiếp đó một đôi tay nhỏ cũng tại Ngụy Đình Du phía sau lưng liều mạng đong đưa đứng lên. Một màn này trực tiếp đem Thọ Hoa đều thấy choáng, bởi vì dưới mắt từ góc độ của mình nhìn qua, thật đúng là giống như là một cái sắc lang tại cưỡng hôn một thiếu nữ tựa như. Nếu như không phải mình biết ta muội Khang Linh cũng là Ngụy Đình Du chưa về nhà chồng thiết thất, nàng chắc chắn là muốn hiểu lầm. Đương nhiên, so sánh với vừa rồi Ngụy Đình Du cùng mình dắt tay một màn kia, dưới mắt hắn cùng ta muội ở giữa cảm tình tiến triển rõ ràng càng giành trước một bước. Thọ Hoa trong lòng bây giờ cũng nho nhỏ nổi lên một cố ghen vông, bất quá rất nhanh nàng liền lập tức nhắc nhở lấy chính mình loại cảm giác này là không đúng. Sao có thể ghen đâu? Nhất là vậy vẫn là muội muội của mình a. Hẳn là vì nàng cảm thấy cao hứng mới là. Thọ Hoa ngược lại là điều chỉnh tâm tính cao thủ, chỉ thấy thật sâu hít một hơi, tiếp đó bưng trà thơm liền chậm rãi đi tới. Dù sao vừa mới chính mình một tiếng kia xưng hô muội muội đều nghe được, hầu ra không có khả năng không nghe thấy. Dưới mắt liền xem như nhanh chóng quay người trở về bếp sau cũng vô sự vô bổ. Mà giống như Thọ Hoa, Ngụy Đình Du rất nhanh liền bung ra trong ngực Khang Ninh. Mà Khang Ninh vừa được giải thoát, lập tức dây rùa đứng lên hình. Bất quá nàng không lo được sinh khí, chỉ là theo bản năng liếc mắt nhìn chính đoan trà đi tới đại tỷ, tiếp đó đỏ mặt liền thối lui đến bên cạnh. Hầu ra, uống chén trà a. Thọ Hoa đem trà thơm cung kính hai tay đưa cho Ngụy Đình Du tại đối phương tiếp nhận chén trà sau mới lui về sau một bước, tiếp đó một đôi mắt đẹp nhìn về phía đứng ở bên cạnh một mặt đỏ bừng tang muội. Khang Ninh bây giờ là lung túng phải chết, không nghĩ tới bị đại tỷ tỷ chính mắt thấy mình cùng hầu gia hôn chẳng cảnh. Lúc này cho dù nàng dù thế nào mạnh miệng, cũng không khả năng tìm được cớ gì để che giấu vừa mới phát sinh một màn, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, cả khuôn mặt đã đỏ lên sắp có thể nhỏ máu tựa như. Vừa mới Ngụy Đình Du mắt thấy Khang Ninh bộ dạng này xấu hổ không muốn bộ dáng, lúc này liền muốn mở miệng hướng Thọ Hoa giảng giải một phen. Dù sao chuyện này vẫn là mình đưa tới, nếu cô gái nhỏ này quá thẹn thùng biệt xuất tâm lý gì tật bệnh, vậy thì nguy rồi. Bất quá hắn lời này còn chưa kịp nói, chỉ thấy Khang Ninh nhanh chóng tiếp lời nói, vừa mới hầu ra hỏi ta, vì cái gì chỉ có ba người chúng ta còn ở trước đó đường trông coi cho nên đại nương Thọ Hoa nghe xong trực tiếp cười cười nói, ta muội muội vừa mới là đang cùng hầu ra nói thì thầm. Trả lời hầu ra vấn đề, mặt của hai người đúng là dính vào cùng nhau, không phải nói là tại nói thì thầm lời nói giống như cũng lẫn vào đi qua đi. Mặc dù lấy cớ này trăm ngàn chỗ hở, nhưng đối với Khang Ninh tới nói tự nhiên là lúc này một cái lớn nấc thang, dù sao như thế nào đi nữa cũng so chính miệng thừa nhận vừa mới chính mình là đang cùng hầu gia hôn mạnh a. Huống chi chính mình mặc dù là đã thu xính lễ thiết thất, nhưng dù sao còn không có xuất giá. Như nghiêm ngặt nói đến mà nói, vừa mới hai người tiếp xúc thân mật cũng đích xác thật là cùng lễ không hợp. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thà. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Nghĩa. Chương 118, trái tim rơi vào đại nương thọ hoa. Cùng hầu gia tâm hữu linh tê. Chương 118, trái tim rơi vào đại nương thọ hoa. Cùng hầu gia tâm hữu linh tê. Đúng đúng đúng. Khang Ninh nghe được đại tỷ thọ hoa lời nói sau nhanh chóng thuận pha hạ lư liên tục gật đầu. Ngươi biết đây là một cái mở cớ. Ta cũng biết ngươi biết đây là một cái mở cớ. Nhưng chỉ cần tất cả mọi người không nói ra, vậy cái này mượn cớ chính là thành lập. Phốc phốc, nhưng thọ hoa lúc này lại khẽ che môi son tiếp đó thổi phù một tiếng bật cười. Bất quá cũng may nàng cũng biết lúc này vẫn là muốn cho ta muội muội chừa chút mặt mũi, nhất là tại trước mặt hầu dự mặt. Nếu quá đối với chuyện này trêu chọc truy cứu mà nói không chừng sẽ để cho hầu gia cho là mình là cái ghen tị nữ nhân. Thọ hoa tâm bên trong nghĩ đến, liền quay đầu nhìn về phía hầu gia mở miệng nói ra, vừa mới hầu gia câu hỏi, cũng chính xác đều do ta muội muội không có đem tối nay hầu gia muốn tới sự tình sớm hơn nói ra. Cho nên mẫu thân cùng ba vị muội muội đều sớm đi ngủ. Hầu gia nếu là muốn gặp ba vị lời của muội muội, ta cái này liền đi đưa các nàng kêu lên. Thọ hoa chớp chớp mắt tiếp đó chờ đợi Ngụy Đình Du lên tiếng. Mà Ngụy Đình Du thấy cảnh này trong lòng cũng cảm thấy cảm khái, cái này thọ hoa quả nhiên là tất cả nam nhân trong suy nghĩ đều mong đợi hoàn mỹ thê tử chọn lựa đầu tiên nha. Mọi thứ đều lấy lang quân vi tôn, nhưng mà đồng thời chính mình giống như lại rất có chủ trương, thường xuyên có thể đưa ra đề nghị rất hay. Đương nhiên, nhà mình đã nhập môn thê thiếp nhóm cũng không giống như nàng kém, hắn chỉ là tại cảm khái thiên hạ này nữ nhân ưu tú đều bị chính mình thu vào hậu viện. Đến nỗi lệ nương tử các nàng đã ngủ chuyện này, Ngụy Đình Du đương nhiên sẽ không hoài nghi. Nhị nương phúc tuệ tự nhiên không cần phải nói, hôm nay chắc chắn là tại Phạm gia diễn một ngày hí kịch. Suy nghĩ một chút đều do mệt, sớm nghỉ ngơi là tất nhiên, bởi vì ngày mai nhưng vẫn là sân nhà đâu. Tứ nương Hảo Đức cùng Ngũ nương Nhạc Tốt hai cái tiểu nha đầu, ba ngày chơi đùa nhốn nháo thể lực tiêu hao tự nhiên cũng lớn, chấm bên trên sớm vây lại cũng là bình thường. Đến nỗi lệ nương tử cái này mẫu thân, trong nội tâm nàng áp lực vẫn luôn không thiểu. Hai ngày này lại trải qua liên tiếp thay đổi rất nhanh, đoán chừng cũng là mệt mỏi không được. Nghĩ được như vậy, Ngụy Đình Du liền dự định ngăn cản Thọ Hoa đi gọi Tỉnh Cửu Ngũ bảy các nàng, nhưng hắn lời còn chưa mở miệng, Khang Ninh trước hết gấp gáp rồi. Đừng đừng đừng. Chỉ thấy Khang Ninh nghe được tỉ tỉ sau liên tục khoát tay, một mặt sốt rồi nói, mẹ và em gái nhóm cũng đã ngủ rồi, bây giờ lại để đứng lên không tốt lắm đâu. Đừng quấy gì cả nàng. Đương nhiên nàng nói như vậy chủ yếu vẫn là sợ bọn tỉ bội sau khi tỉnh lại sẽ phát hiện chính mình về thần thái không bình thường. Dù sao chuyện mới vừa rồi chỉ là bị đại tỉ biết mình liền đã đủ thẹn thùng. Nếu là bọn tỉ bội đều biết, cái kia Tam Nương cảm thấy chính mình chỉ có thể tìm đầu kẽ đất chui vào, mới có thể khỏi bị tươi sống xấu hổ chết kết cục. Tam muội muội cái này nói gì vậy? Nhưng đại nương Thọ Hoa nghe xong Khang Ninh lời nói trực tiếp nhăn nhăn đôi mi thanh tú mở miệng nói, nhị nương, tứ nương, ngũ nương cũng đều là hầu gia xuống xính lễ thiết thất. Nếu hầu gia muốn các nàng đứng lên tương kiến, chính là đã ngủ rồi cũng cần phải nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo đi ra gặp lễ mới là. Mẫu thân là trưởng bối, tự nhiên không cần như thế. Nhưng ba vị muội muội tuyệt đối không thể như thế buông lòng chủ quân. Này quyết không phải cùng lang quân lâu dài ở chung chi đạo. Đại nương Thọ Hoa tiếng nói này vừa rơi xuống, Ngụy Đình Du cùng Khang Ninh lập tức đều ngẩn ra. Bởi vì lấy bây giờ cái này vị trí thời đại tiêu chuẩn đến xem, Thọ Hoa lời nói không có một chút ma bệnh. Khang Ninh chính là dù thế nào mạnh miệng không muốn chịu thua nữ hài tử, cũng tìm không ra nửa điểm lỗ hổng tới. Đương nhiên Thọ Hoa sẽ đối với chính mình cùng bọn muội muội yêu cầu như thế nghiêm khắc, một cái nguyên nhân chủ yếu chính là Ngụy Đình Du trong phủ cũng không quan tỉ bội các nàng năm cái a. Còn có phía trước liền đã vào phủ thê thiếp nhóm ở đây. Mặc dù Thọ Hoa còn không có thấy tận mắt đậu chiêu đám người tướng mạo chân thật hoặc khí chất, càng không hiểu tính cách của các nàng. Nhưng mà trước tiên là từ trên thân Đậu Minh liền lờ mờ có thể nhìn đến đậu ra dạy dỗ cái bóng. Lại thêm lệ nương tử cũng từ Vương Ánh Tuyết bên kia hỏi dò không thiếu tình báo tới, chỉ biết là hầu phủ phu nhân cùng di nương nhóm đó là tất cả đỉnh riêng khí chất xuất chúng ôn nhu động lòng người, hầu gia đối với các nàng đó đều là hết sức hài lòng. Bằng không cũng sẽ không như thế cưng chiều các nàng không phải. Cho nên dưới tình huống hai mái hiên có so sánh, Thọ Hoa càng không thể để cho lệ gia tỷ bội nhóm bị phía trước tiên vào phủ hầu phủ di nương phu nhân làm hạ thấp đi. Tuy nói không có ý định tranh thứ gì, nhưng cuối cùng không đến mức tại nữ đức nữ vấn phương diện rơi xuống hạ phong. Không cần, không cần. Ngụy Đình Du đương nhiên cũng biết đang ngủ say bị đột nhiên đánh thức tỉnh có nhiều bực bội. Bởi vì cái gọi là kỳ sở bất dụng, vật thi vu nhân đi. Huống chi chính mình hôm nay tới lại không dự định trực tiếp đem lệ ra ngũ tỷ muội đều lanh về đi, nhất định phải đưa các nàng đều từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại cũng chính xác không có ý nghĩa gì. Ngược lại dưới mắt có đại nương Thọ Hoa cùng Tam nương Khang Ninh ngồi tiếp chính mình, liền thật không tệ. Tạ hầu gia thông cảm. Thọ Hoa khi nghe đến Ngụy Đình Du cự tuyệt sau đó cái này cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nhạt một tiếng hướng hắn thi cái lễ nói, bản thân thay ba vị muội muội cảm ơn hầu gia. Trời ạ, nữ nhân này như thế nào chi thư đạt lễ như thế, để cho người ta nhìn không thích đều không được. Ngụy Đình Du nhìn thấy Thọ Hoa cái dạng này, lập tức cũng là không khống chế nổi, lại đưa tay dắt đu để, đem hắn kéo cách tới gần chính mình một bước. Thọ Hoa sững sờ lại hết sức thuận theo đứng ở Ngụy Đình Du bên cạnh, trên người nàng màu hồng quần áo cũng nhẹ nhàng trúng vào Ngụy Đình Du áo choàng. Loại này cực hạn mập mờ làm cho cả trong phòng nhiệt độ tựa hồ đột nhiên đều tăng lên không thiếu. Mà Tam Nương Khang Ninh ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm. Khá lắm, hầu ra đối với đại tỷ thật đúng là ôn nhu a. Giắt tay của nàng từ từ kéo qua đi, thưởng thụ lấy loại này chậm rãi tới gần mập mờ cảm giác. Như thế nào đối với chính mình như vậy thô bạo, trực tiếp ôm vào trong ngực liền hôn. Nghĩ được như vậy, Khang Ninh vậy mà cũng không nhịn được nết lên miệng, tiếp đó dưới chân ngọc ý thức hướng phía trước hai bước, chiếm được Ngụy Đỉnh Du một bên khác. Thỏ Hoa nhìn thấy muội muội động tác sau đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười không chút nào lưu tâm. Đúng, chúng ta chỗ này còn có chút tâm đâu. Khang Ninh đương nhiên cũng nhìn thấy đại tỷ Thỏ Hoa ánh mắt, bất quá lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng coi như hại nữa xấu hổ cũng không nhìn ra. Dù sao tỷ muội cùng một chỗ làm bạn tại Lang Quân bên người sự tình suy nghĩ một chút đều làm người có chút é lệ, chỉ là dưới mắt vậy mà cũng thành thật. Đối mặt với cái này không cách nào trốn tránh tương lai, nàng cũng chỉ có thể lấy dũng khí từ từ đi thích ứng. Chỉ là trước mắt Khang Ninh còn không có như vậy thản nhiên, cho nên theo bản năng đem ánh mắt liếc nhìn bên cạnh, không dám cùng đại tỷ đối mặt. Kết quả ánh mắt như thế nghiêng một cái, Khang Ninh ánh mắt đột nhiên liền phát sáng lên, bởi vì nàng nhìn thấy phía trước để trên bàn cái kia một bàn điểm tâm. Đại tỷ Thọ Hoa pha cho hầu gia ly trà thơm, cái kia có thể cho hầu gia đưa lên một bàn điểm tâm đi. Đây mới gọi là tỷ muội đồng tâm đâu. Nghĩ được như vậy, Khang Ninh nhanh chóng đi mau hai bước đem cái kia một bàn điểm tâm bưng đến Ngụy Đỉnh Du trước người. Cái này Ngụy Đỉnh Du nhìn một chút trong tay Khang Ninh đang bưng điểm tâm ở miệng nói, không giống như là các ngươi lệ ra điểm tâm à. Đây là Quỳnh Nô phía trước từ đối diện Phan Lâu mua được. Đại tỷ Thọ Hoa bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói, ta muội muội, ngươi sao phải đem người ta điểm tâm lấy ra hiếu kính hầu gia đâu? A. Khang Ninh sững sờ, lúc này mới nhớ tới phía trước vì nghe ngóng Phan Lâu điểm tâm hư thực, đúng là phái Quỳnh Nô đi mua như thế một bát. Các nàng ba cái sở dĩ còn chưa ngủ chính là chuẩn bị cùng nhau nghiên cứu chén này điểm tâm. Kết quả vậy mà bởi vì chuyện mới vừa rồi đầu óc của mình còn không có hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, càng đem chuyện này quên mất. Bất quá cái này Phan Lâu điểm tâm cũng chính xác làm rất tốt. Ngụy Đình Du chớp chớp mắt, lại trực tiếp đưa tay nhận lấy cái này một bát điểm tâm, tiếp đó cầm lên một cái trong đó nhìn nói, khó trách sinh ý như thế hảo. Đúng vậy a. Nói chuyện đến trên sân làm ăn sự tình, Khang Ninh cùng Thọ Hoa hai nữ lập tức tinh thần tỉnh táo. Dù sao cùng hầu gia nhi nữ tình trường là một chuyện, lệ ra trước mắt mua bán cũng rất trọng yếu. Vừa vặn hầu gia tại chỗ, có lời gì nói ra cũng có thể nghe một chút hầu gia ý kiến. Nghĩ tới chỗ này, Thọ Hoa cùng Tam Muội Khang Ninh liếc nhau một cái liền mở miệng nói, Phan Lâu nước trà và món điểm tâm liền cái này một đĩa nhỏ tử, mặn ngọt tan mặn làm cái gì cần có đều có. Liền cái này đường nước động cây mơ ngàn tầng xốp giòn cũng không biết phí xuống bao nhiêu công phu. Tỷ muội chúng ta cũng là tự hỏi xảo thủ. Bốn mùa bánh ngọt liền không có không làm tốt. Nhưng nhìn những thứ này, lại là muốn thẹn chết. Thọ Hoa sau khi nói đến đây lời nói còn có chút lục trí, dù sao cái này Phan trong lầu điểm tâm sư phó thật sự là có thể xưng đại sư, nơi tay nghệ bền trên rất khó hơn được. Bốn dạng liền muốn 10 văn. Mà lúc này Khang Linh cũng cầm lấy một khối một bên tưởng tận xem xét vừa nói. Nam Lai Bắc Vãng, vội thành phố, suốt đêm làm ăn, đoàn người đồ cái mới mẹ có tốt. Ngày dài tháng rộng. Những thứ này chỉ bụng lớn nhỏ điểm tâm có thể chắc bụng a. Muốn ta nói chúng ta liền làm sở trường thiêu đốt bánh hấp. Đem cái kia bánh hấp cắt thành từng mảnh, bôi mật nướng qua, vừa thơm vừa giòn. Ăn ngon lại no bụng bụng. Khang Ninh từ đầu đến cuối cho rằng làm ăn hay là muốn thực sự một điểm, trọng lượng nhất định phải có đủ, dù sao các nàng phục vụ khách nhân chủ yếu vẫn là thức khuya dậy sớm khổ cực đám người. Chỉ sợ người kinh thành chê nó thô lậu, không ra gì. Thỏ Hoa đương nhiên biết Tam Muội nói cũng đúng, nhưng hết lần này tới lần khác kinh thành người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tinh thần nhu cầu. Người thứ này coi như lại lợi ích thực tế, bề ngoài không tốt hoặc tên không tốt cũng từ đầu đến cuối không có mấy người nguyện ý bỏ tiền. Chuyện này không khó. Ngụy Đình Du ngược lại là mỉm cười, trực tiếp mở miệng nói, lấy tài liệu là càng thấp liêm càng tốt, nhưng mà phong cách lại không thấp đến. Nói trắng ra là không phải liền là đóng gói sao? Đối với một cái đến từ hiện đại người bình thường tới nói, coi như không có gì kinh thương phương diện kinh nghiệm, nhưng mà điểm ấy thời thượng từ ngữ cùng ý tứ hắn vẫn hiểu. Mà Thọ Hoa cùng Khang Linh nghe xong Ngụy Đình Du lời nói con mắt lập tức liền phát sáng lên, nhất là Thọ Hoa. Bởi vì nàng vừa mới cũng là nghĩ đến nơi này, chỉ là còn chưa kịp nói liền bị Ngụy Đình Du giành trước một bước. Đến nước này nàng càng là xác định mình cùng Ngụy Đình Du ở giữa là tâm hữu linh tê. Vậy cụ thể muốn làm thế nào đâu? Khang Linh chớp chớp mắt nhìn xem Ngụy Đình Du mở miệng hỏi. Không thể để chó thiêu đốt bánh hấp. Ngụy Đình Du suy nghĩ một chút mở miệng nói, trẻ thành quỳnh phiến lá, ngay làm đồng tuyết âm thanh. Cải khiếu tô quỳnh diệp, nhất là hợp thời. Ngụy Đình Du vừa mới nói xong, đại nương Thọ Hoa ánh mắt đều trực tiếp phát sáng lên, bởi vì nàng vừa mới tên cũng là cái này. Khá lắm. Chính mình cùng hầu gia thực sự là một đôi trời sinh a. Như vậy xem ra nhân duyên này căn bản chính là ông trời chú định. Hại chính mình phía trước còn phí thời gian như vậy một chút năm, dưới mắt là đến kinh thành mới gặp bệnh trung chân long thiên tử. Cảm tạ Nguyệt lão công công không hề từ bỏ ta. Đúng gì đúng rồi. Tam Nương Khang Ninh nghe xong con mắt lập tức cũng sáng lên, bất quá nàng tinh khiết là vì cái tên đẹp này mà vui vẻ không thôi. Đúng thế. Kinh thành cái này một số người tất nhiên nữa thích học đòi văn bẻ, vậy liền cho bọn hắn một chút phong nhờ ạ, chỉ là nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nguyên dạng đồ vật làm lợi ích thực tế một chút, lại lấy tốt tên lộ ra có phong cách một điểm, không phải liền có thể sao? Vừa nghĩ tới nguyên bản vây khốn lệ ra nan để dễ dàng như vậy ngay tại hầu gia chỉ điểm phía dưới được giải quyết, Khang Ninh nhìn về phía Ngụy Đình Du thời điểm trong mắt cũng xuất hiện hâm mộ thần sắc. Mà vào lúc này, cách đó không xa cửa phòng lại một lần nữa cộc 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 bị nhẹ nhàng gõ đứng lên. Khang Ninh sững sờ, sau đó mở miệng nói, "Ta đi mở cửa." Nói xong trực tiếp hướng nơi cửa phòng đi đến. Đại đương Thọ Hoa cái này cũng không có phía trước lần đó khẩn trương và lo nghĩ, dù sao có hầu gia ở đây, nàng cũng không sợ cái gì kẻ xấu thừa dịp vào đêm tới trong tiệm náo sự. Nàng xem thấy ngồi ở trên ghế Ngụy Đình Du chỉ cảm thấy nhìn thế nào như thế nào yên tâm. Chính mình chính là ngoan ngoãn đứng tại bên cạnh hắn 100 năm cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Mà Khang Ninh đem cửa phòng mở ra sau, lại kinh dị phát hiện đứng ở cửa lại là hai cái dáng dấp giống nhau như lúc nữ tử. Nhìn thấu hẳn là đại hộ nhân gia thị nữ, bất quá hắn khí chất lại có chút xuất chúng, thậm chí có thể so với một chút trung đẳng nhà giàu tiểu thư. Nhất là dạng này tư sắc song bảo thai càng là rất khó tìm kiếm, Khang Ninh mà người, sau đó cũng có chủ chợt nghi hoặc. Bất quá cũng may đối phương là nữ tử, cho nên nàng cũng không cần trường, chỉ là mở miệng hỏi, người hai vị tìm ai a? Chúng ta song bảo thai nữ tử cũng là một chương thu, lập tức cũng không nói lời nào, mà là con mắt xuyên thấu qua Khang Ninh bên cạnh khoảng cách vào bên trong nhìn qua. Tại nhìn thấy Ngụy Đình Du sau, các nàng hai cặp con mắt lập tức liền phát sáng lên. Để cho đi bảo. Mà lúc này Ngụy Đình Du tự nhiên cũng thấy rõ người tới, trực tiếp mở miệng nói ra. Là. Khang Ninh dưới mắt vẫn nghi hoặc, nhưng Ngụy Đình Du đều lên tiếng, nàng tự nhiên không dám chống lại, thế là liền ngoan ngoan tránh ra thân hình. Hai cái này song bảo thai thị nữ cũng là mười phần hữu lễ, trực tiếp đi vào gian phòng sau đi tới Ngụy Đình Du trước người thật sâu hạ bái. Lúc này Thọ Hoa cùng Khang Ninh chắc chắn là nhìn hiểu rồi, hai nữ nhân này chính là đến tìm hầu gia. Gặp qua hai vị nữ tử. Tố Tâm Tố Lan tại bái xong Ngụy Đình Du sau, nhìn một chút đi về tới Khang Ninh cùng với vẫn đứng tại Ngụy Đình Du bên người Thọ Hoa, lúc này lại hướng hai người hành lễ. Tố Tâm Tố Lan là đại nương tử bên người thiếp thân nha hoàn. Đương nhiên, hai nữ tại sau khi lễ xong lại mở miệng tự giới thiệu mình một câu. Hai vị cô nương mau mau xin đứng lên. Đại nương Thọ Hoa nghe xong, nhanh chóng gật đầu ra hiệu Tố Tâm Tố Lan không cần đa lễ. Dưới cái nhìn của nàng thị nữ bên người đều có như thế khí chất cùng tu dưỡng, đại nương kia từ đầu chiêu tất nhiên cũng là khó lường nữ nhân. Tương lai vào phủ sau chắc chắn là không thể thiếu muốn đánh quan hệ, dưới mắt đối với nàng hai người thị nữ tự nhiên cũng là hết sức khách khí. Hầu ra, sự tình cũng như ngài kế hoạch một dạng Tố Tâm sau khi đứng dậy liền đi tiến lên, tiến tới Ngụy Đình Du bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm đứng lên. Mà Thọ Hoa cùng Khang Ninh lúc này tự nhiên cũng là dựng lỗ thai lên, muốn nghe một chút nàng tại cùng hầu ra đang nói cái gì. Bất quá đối phương âm thanh có chút quá nhỏ, các nàng ngoại trừ mở đầu một câu nói, phía sau hoàn toàn nghe không rõ ràng. Chỉ là nhìn Ngụy Đình Du biểu tình trên mặt tựa hồ trở nên vui vẻ, hai tỷ muội cũng liền buông lòng xuống. Hầu ra đều như vậy cao hứng, chắc hẳn nhất định là chuyện tốt ta, bốn hai hầu ra. Chờ Tố Tâm Tố Lan sau khi rời đi, Khang Ninh lòng hiếu kỳ tự nhiên là không để ép được, nhanh chóng nhìn xem Ngụy Đình Du mở miệng hỏi, là trong nhà có chuyện tốt gì sao? Dù sao các nàng lập tức cũng muốn tiến hồi phủ, nếu trong phủ hỉ sự này, tự nhiên cũng không nên giấu giếm các nàng, dù sao đều không phải là ngoại nhân. Thọ Hoa cũng là gật đầu một cái, tiếp đó một mặt khao khát nhìn xem Ngụy Đình Du. Không phải hồi phủ sự tình. Ngụy Đình Du khẽ mỉm cười nói, là phạm phủ chuyện. Phạm phủ. Thọ Hoa cùng Khang Ninh nghe xong lập tức liếc nhau một cái, đồng thời cũng từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc cũng không hiểu xin. Hầu ra có ý tứ là, cùng nhị muội ta muội có liên quan. Thọ Hoa ngược lại là trước hết nhất phản ứng lại, dưới mắt Ngụy Đình Du có thể cùng phạm phủ nhắc lên điểm quan hệ cũng chính là phúc tuệ. Trừ cái đó ra, hắn hoàn toàn không cần thiết đi quản phạm phủ chuyện loạn thất bát ao. Không tệ. Ngụy Đình Du gật đầu nói, bất quá bây giờ ta còn không thể nói cho các ngươi biết. Mà nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, Khang Ninh trực tiếp không vui nết lên miệng. Nàng người này chính là lòng hiếu kỳ mạnh, biết rõ ràng có chuyện tốt lên tiếng chính mình lại không thể biết được nội tình, đương nhiên không vui. Thọ Hoa ngược lại là khẽ lắc đầu, ra hiệu muội muội tuyệt đối không nên truy hỏi nữa hầu ra, lời nói quá nhiều cũng không phải một cái hảo phụ nhân nên có biểu hiện. Lang quân không nói cho ngươi tự nhiên có không nói cho lý do của ngươi, chờ thời cơ đến chẳng phải tự nhiên biết sao. Nhìn thấy đại tỷ Thọ Hoa ánh mắt ra hiệu sau, Khang Ninh cũng là nhịn không được liếc mắt. Chính mình cái này đại tỷ đơn giản chính là từ xưa đến nay có thể xưng phụ đức đệ nhất làm gương mẫu. Đoán chừng coi như hầu ra bây giờ để cho nàng cầm đao tự vận, nàng cũng sẽ không do dự một chút. Bất quá ngày mai các ngươi muốn cùng ta cùng nhau đến phạm phủ đi chứng kiến giờ khắc này. Ngụy Đình Du nhìn thấy Khang Ninh biểu lộ sau cũng là không nhịn được cười một tiếng, mở miệng nói, đến lúc đó ngươi liền biết vì cái gì ta sẽ như vậy vui vẻ. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thà. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 119, cầm xuống đại nương Thọ Hoa. Ô nhu tiểu thiếu phụ Quy Tâm. Chương 119, cầm xuống đại nương Thọ Hoa. Ô nhu tiểu thiếu phụ Quy Tâm. Chẳng lẽ là Vương gia đã nghĩ đến biện pháp để cho nhị tỷ thoát ly phạm gia cái kia hố lửa? Khang Ninh nghe Ngụy Đình Du nói như vậy sau, con mắt lập tức phát sáng lên. Phải biết chuyện này không riêng gì nàng nhị tỷ phúc tuệ tưởng niệm, càng là các nàng lệ gia mẫu nữ tỷ muội tất cả mọi người đều tại mong đợi sự tình. Chờ nhìn thấy Ngụy Đình Du khẽ gật đầu sau, Khang Ninh cuối cùng đủ hài lòng. Chỉ cần có cái này cam đoan, cái kia có biết hay không chi tiết cũng đều không quan trọng. Ngày mai sẽ chờ cùng hầu gia mẫu thân cùng nhau đến phạm gia đi xem trận trước trò hay a. Thọ Hoa ánh mắt đương nhiên cũng là phát sáng lên, dù sao chuyện này nàng so Khang Ninh còn muốn gấp gáp đâu. Bởi vì thủ mặt quả loại chuyện này cũng chỉ có nàng và mẫu thân lệ nương tử mới có thể lĩnh hội nhị muội muội phúc tuệ thống khổ. Mà lúc này hầu gia đã sắp đặt tốt, ngày mai liền có thể cứu nhị muội phúc tuệ thoát ly hố lửa, giành lấy cuộc sống mới. Hầu gia thật không hổ là lệ gia thủ hộ thần a. Nghĩ được như vậy, Thọ Hoa lại nhìn về phía Ngụy Đình Du thời điểm, trong mắt trực tiếp toát ra ngôi sao. Bang, bang bang. Mà cùng lúc đó, phía ngoài đường đi truyền đến gõ mõ cầm canh người gõ tiếng vậy, đem Thọ Hoa nguyên bản cái kia tràn đầy sùng bái ý nghĩ trực tiếp kéo về thực tế bên trong. Hầu gia. Thọ Hoa chớp chớp mắt, trên mặt vậy mà lộ ra một tia không thôi thân sắc. Nhưng nàng như cũ cung kính hướng Ngụy Đình Du hành lễ nói, sắc trời đã chậm, còn xin hầu gia sớm đi hồi phủ nghỉ ngơi a. Thọ Hoa tiếng nói này vừa rơi xuống, liền Khang Ninh trên mặt lúc này cũng có chút không bỏ được. Bất quá từ nhỏ đã chịu đến mẫu thân Lệ nương tử dốc lòng dạy dỗ, nàng đương nhiên biết rõ đạo lý này, dưới mắt Hầu gia dù sao còn không phải chính mình Lệ gia con rể, nếu lưu lại có nhiều bất tiện. Sao phải? Cái này Lệ gia một môn lục hổ dưới mắt loại không khí này, Ngụy Đình Du đương nhiên là không muốn rời đi, chỉ thấy hắn cười cười nói, chẳng lẽ sợ bản hầu đem các ngươi ăn hay sao? Dù sao mình xính lễ đều xuống, cái này mỹ thiếu phụ nếu là quang năng xem không có thể ăn, vậy còn không phải đem người bịt lòng ngứa ngáy khó nhịn sao? Cái gì một môn lục hổ a? Đại tỷ Thọ Hoa nghe xong Hầu gia nhắc lên cái tên hiệu này, lập tức khuôn mặt liền đỏ lên, dù sao dưới cái nhìn của nàng, đây cũng không phải là danh tiếng tốt cái gì. Hình dung nữ nhân giống lao hổ chẳng phải rõ ràng nói nàng ghen tị hung hãn sao? Nhưng rõ ràng chính nhà mình mẫu nữ bọn tỷ muội đều không phải là dạng này. Trong nhà của chúng ta tỷ muội thờ nhỏ mất cha, mẫu thân một cái người đem chúng ta nuôi lớn. Thế nhưng trong nhà ác thân hoàn toàn không để ý huyết mạch chi thân, còn muốn chiếm lấy nhà ta điền sản ruộng đất. Vì bảo trụ điền sản ruộng đất cùng chúng ta, mẫu thân lúc này mới bị bất đắc dĩ ra vẻ hung hãn. Mà những cái kia ác thân lại còn hướng ra phía ngoài tản, nói một nhà chúng ta cũng là cọp cái 28. Nói đến đây Thọ Hoa tâm bên trong chỉ cảm thấy bị khuất, hốc mắt đều trở nên đường đỏ. Đứng lên, dù sao thân là trưởng nữ nàng tự nhiên là sớm nhất hiểu chuyện, cũng là đối với mẫu thân khổ cực cực kỳ có cảm xúc. Ta biết. Ngụy Đình Du không nghĩ tới chính mình tùy tiện một câu treo chọc vậy mà đem đại nương tử Thọ Hoa kém chút cho khóc, mau tới tiền lạp ở tay của nàng ôn nhu an ủi, các ngươi một nhà bản tính ta rõ ràng nhất, sẽ không tin ngoại nhân những cái kia mê sảng. Vừa mới cũng bèn bèn chỉ đùa với ngươi mà thôi. Tạ Hầu gia. Thọ Hoa nghe xong Ngụy Đình Du lời nói sau, lúc này mới cảm thấy an tâm không thiếu. Nàng ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn về phía đối phương, nhất là nhìn thấy Ngụy Đình Du lời nói này mười phần chân thành tha thiết, trong mắt tràn đầy cũng là chân thành sau đó, Thọ Hoa tâm phía dưới càng thêm cảm động. Đều nói kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nữ vì duyệt kỷ giả dung. Nhưng mà nữ nhân một khi gặp phải hiểu chi kỷ của mình, đó cũng là có thể phấn đấu quên mình. Liên như là bây giờ Thọ Hoa một dạng. Dưới mắt nếu là đột nhiên xuất hiện một thích khách cầm trong tay lợi kiếm hướng Ngụy Đình Du đâm tới, Thọ Hoa tuyệt đối sẽ không chút do dự che ở trước người hắn. Đại tỷ tỷ cũng chỉ là lo lắng Hầu gia vào đêm còn lưu luyến tại trong chúng ta, chuyến đi sẽ đối với Hầu gia danh tiếng có hại thôi. Khang Ninh lúc này cũng chậm chậm đi lên phía trước, hướng về phía Ngụy Đình Du mở miệng nói ra. Vừa mới Hầu gia cùng đại tỷ tỷ ở giữa phần tình cảm này giao lưu xem ở trong mắt Khang Ninh, nàng kinh dị phát hiện mình thế mà không ghen chút nào, ngược lại hết sức xúc động. Bản hầu danh tiếng tại sao có thể có tổn hại đâu? Ngụy Đình Du nghe xong trực tiếp chớp chớp mắt nhìn xem Khang Ninh hỏi ngược lại. Chúng ta tất nhiên là biết Hầu gia đã đặt sính lễ, nhưng ngoại nhân cũng không biết. Khang Ninh gặp Ngụy Đình Du nhìn về phía chính mình, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhanh chóng giải thích nói, ngoại nhân một khi biết được, ai ngờ sẽ như thế nào phỏng đoán đâu. Dù sao thế đạo nhân tâm thế nhưng là tối hiểm ác, Ngụy Đình Du gật đầu một cái, hắn biết Khang Ninh ý tứ. Tuy nói hai nhà đã đính hôn, nhưng dưới mắt cũng không có đối ngoại công khai. Bất quá hai cái này cô nàng dưới mắt hoàn toàn là giúp mình danh tiếng cân nhắc, ngược lại là chính các nàng danh dự không có nửa chữ nhắc đến, điểm này ngược lại để cho Ngụy Đình Du càng thêm cảm động. Chuyện nào có đáng gì? Ngụy Đình Du nghĩ tới đây trực tiếp nhẹ nhõm nhún vai, tiếp đó lại kéo lại Khang Ninh tay. Hắn đồng thời dắt hai tỷ muội này mở miệng nói, nếu là thật sự để cho người ta thấy được cũng không có gì cùng lắm thì, ta ngày mai liền tìm Lệ nương tử ký thiếp khế văn thư, tự nhiên là có thể ngăn chặn lung dung miệng mồm mọi người. Mà Thọ Hoa cùng Khang Ninh sững sờ, lập tức trên mặt đồng thời thẹn thùng đứng lên. Ngày mai? Đây cũng quá nhanh a. Bất quá trong lòng các nàng tuy có khẩn trương, nhưng càng nhiều cũng là chờ mong cùng mừng rỡ. Dù sao Hầu gia căn bản là không có chút do dự nào, điều này nói rõ hắn là thật tâm nghĩ nạp chị em gái mình vào phủ. Hầu gia tự có chủ trương, nhóm không yêu cầu đương nhiên lớn nương Thọ Hoa sợ nhất chính là Ngụy Đình Du hiểu lầm chính mình. Nhất là vừa mới tam muội Khang Ninh lời nói nếu là bị Hầu gia nhận làm là buộc hắn nhanh chóng cưới Lệ gia tỷ muội lời nói vậy coi như nguy rồi. Ta biết. Ngụy Đình Du nhìn thấy Thọ Hoa khẩn trương bộ dáng trực tiếp cười cười nói, ta chính là biết các ngươi phẩm tính, cho nên mới sẽ cầu thân. Ngụy Đình Du lời này rõ ràng là đang khen Lệ gia tỷ muội phẩm tính cao thượng, hắn rất hài lòng. Cái kia Hầu gia, liên lưu thêm một hồi, Thọ Hoa tâm bên trong đắc ý, ngước mắt nhìn Ngụy Đình Du một mặt cười ngọt ngào nói, khá lắm. Cái này tiểu thiếu phụ cái nụ cười này, cái giọng nói này, đơn giản chính là đang câu người đâu. Chính mình là muốn lưu thêm một hồi sao? Bản hầu tối nay liền không đi. Ngụy Đình Du nghĩ tới đây trực tiếp chớp chớp mắt, cười đối với Thọ Hoa cùng Khang Ninh nói. Mà hắn câu nói này âm vừa rơi xuống, hai tỷ muội trực tiếp vào bức. Khá lắm. Vốn cho là Ngụy Đình Du là nghĩ nhiều bồi bồi chính mình hai tỷ muội, trong lòng các nàng vẫn là đắc ý, nhưng bây giờ nhìn trạng huống này, Hầu gia giống như muốn càng nhiều nha. Tuy nói hai người cùng Hầu gia ở giữa việc hôn nhân đã quyết định, nhưng dù sao chưa xuất giá, cái này lưu lại lời nói tính thế nào đây? Khang Ninh nguyên bản chính là một chưa bao giờ luận qua kết hôn hoàng hoa đại khuê nữ, ngẩn người vài giây đồng hồ sau, lúc này mới đột nhiên một cái giật mình phản ứng lại. Chỉ thấy cô nàng này con mắt ung ung cục nhất chuyển, tiếp đó nhanh chóng tay nhỏ co rụt lại liền đem nhu để từ Ngụy Đình Du trong bàn tay rút ra. Cái kia, liên thỉnh đại tỷ tỷ phục thị Hầu gia a, ta nghỉ ngơi trước. Tại minh bạch Ngụy Đình Du muốn làm cái gì sau đó, Khang Ninh tự nhiên là cũng không còn dám ở lâu, cầm lên váy liền quay người hướng phía sau phòng chạy tới. Đồng thời trong lòng cũng của nàng hướng đại tỷ Thọ Hoa không ngừng xin lỗi. Không phải muội muội không coi nghĩa khí ra gì, thật sự là còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lại nói, loại chuyện này, Vũ tỷ muội chính là đồng thời tiến vào hầu phủ, cái kia đêm thứ nhất phục thị Hầu gia chắc cũng là từ đại tỷ Thọ Hoa tới a. Như thế nào đi nữa cũng không tới phiên chính mình cái này sắp xếp lao tam. Tam nương, ngươi mà Khang Ninh vừa mới chạy đến sau phòng trước cửa lúc, lại vừa vặn gặp từ phía sau trở về Quỳnh Nô. Nhưng cô nàng này còn chưa kịp nói xong một câu nói liền bị Khang Ninh kéo cổ tay lại túm trở về đằng sau. Đại nương Thọ Hoa cũng là bị muội muội mình cái này liên tiếp động tác cho choáng váng, chờ lúc phản ứng lại phát hiện Khang Ninh đã lôi kéo Quỳnh Nô không thấy bóng dáng. Mà lúc này cái này lớn như vậy trong tiền thính liền chỉ còn lại chính mình cùng Ngụy Đình Du hai người một chỗ. Lại liên tưởng đến hắn vừa mới nói tối nay không đi sự tình, đây chẳng phải là thật muốn chính mình lưu lại phục dịch hắn. Có thể. Thọ Hoa nghĩ tới đây lập tức thẹn thùng lại làm khó đứng lên, bởi vì nàng cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Hầu ra Thọ Hoa chỉ cảm thấy chính mình tay nhỏ bị Ngụy Đình Du kéo đến rất căng, biết về căn bản liền rút thoát không ra, liền cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, sau đó mở miệng nói, chúng ta ở đây không có dư thừa gian phòng dù sao bốn phút quán trà vẹn vẹn một cái doanh số bán hàng tâm cùng nước trà chỗ, cũng không phải khách sạn, căn bản là không có dư thừa gian phòng. Đại đương kia khuê phòng Ngụy Đình Du nghe xong cười ha ha, dạng này kém chất lượng mượn cớ cũng tìm ra được. Bất quá bài trừ những lý do này, phương pháp tốt nhất chính là chân thành. Thế là liền túi người đem miệng tiến tới Thọ Hoa bên tai nhẹ giọng nói, có thể hay không cùng bản hầu tá túc một đêm. Thọ Hoa nghe được Ngụy Đình Du ở bên tai mình lời nói, đồng thời đối phương trong miệng mũi thở ra nhiệt khí cũng phun ra tại chính mình trắng loang bóng loáng trên cổ, càng trêu đến nàng tim đập rộn lên. Nhất là song phương sợi tóc lúc này cũng không cách nào tránh khỏi đụng vào nhau, cái này đang nói bản bên trong không phải liền là cái gọi là thai tóc mai tư mại sao? Thọ Hoa bây giờ chỉ cảm thấy hai chân đều có chút như nhũ ra. Bất quá thân là Lệ gia đại tỷ, nàng sau cùng một tia lý trí vẫn còn sót lại. Hầu gia chớ có dạng này cứ việc vi phạm bản năng của thân thể, nhưng Thọ Hoa vẫn như cũng là nhắm mắt lại nhẹ giọng mở miệng nói, nếu ngày mai để cho bọn muội muội biết, nên chê cười Hầu gia cái này có gì buồn cười lời nói. Ngụy Đình Du cười ha ha nói, lại hoặc là sáng sớm ngày mai, ta liền hướng Lệ nương tử muốn ngươi tiếp khế văn thư. Sau khi nói xong lời này cũng sẽ không chờ Thọ Hoa có phản ứng, Ngụy Đình Du liền trực tiếp túi người đem cái này bị thiếu phụ ôm ngang ở trong ngực. Tiếp đó trực tiếp bước chân liền đi về phía sau viện. Hầu gia Thọ Hoa ngược lại là đột nhiên lấy làm kinh hãi, tiếp đó tại cảm thấy chính mình giống như đằng vân giá vũ bay lên sau, liền cũng hoàn toàn từ bỏ chống cự. Căn phòng bên trái thậm chí vì phòng ngừa Ngụy Đình Du ôm chính mình xông đến mâu thân hoặc bọn muội muội trong phòng, nàng còn chủ động cho đối phương đỡ lấy đường tới. Ngụy Đình Du đương nhiên là ngầm hiểu, ôm trong ngực mỹ thiếu phụ liền vào khuê phòng của nàng bên trong. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tam nương ngươi nhìn cái gì đấy? Quỳnh Nô lôi kéo ghé vào trên khe cửa lặng lẽ nhìn ra phía ngoài Khang Ninh ống tay áo, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Xuyệt. Mà Khang Ninh nhưng là liền đầu cũng không quay lại, chỉ là thấp giọng nói, chớ có lên tiếng. Đánh thức bọn muội muội sẽ không tốt. Bốn phút quán trà hậu viện sắp đặt là như vậy, Lệ nương tử cùng hai cái đã xuất gả nữ nhi phân biệt có một cái phòng đơn cư trú. Không xuất ra Khang Ninh, Hào Đức, Nhạc Tốt cùng với dưỡng nữ Quỳnh Nô thì cùng ở một cái phòng lớn. Quỳnh Nô khi nghe đến Khang Ninh lời nói sau quay người lại nhìn một chút trên giường đang ngủ say Hào Đức hòa thuận vui vẻ tốt, cũng là nhanh chóng lấy tay bưng kín miệng của mình. Mặc dù thời khắc này nàng có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng rõ ràng bên ngoài khẳng định có chuyện kỳ quái gì đang phát sinh. Bởi vì nàng rõ ràng nhìn thấy Khang Ninh một bên nhìn lén thời điểm trên mặt biểu lộ cũng là có chút khẩn trương. Đương nhiên bây giờ Khang Ninh tâm có thể so sánh Quỳnh Nô cho nên vì muốn nhảy nhanh hơn, bởi vì nàng cũng biết chính mình trước mắt hành vi tuyệt đối là mười phần vô lễ. Nhất là nhìn lén đối tượng vẫn là mình đại tỷ tỷ Thọ Hoa. Vừa nghĩ tới phía trước tại Phạm gia trong hậu viện chính mình liền nhìn lén đến nhị tỷ Phúc Tuệ cùng Hầu gia tư mật sự tình, dưới mắt lại còn tiến thêm một bước, thậm chí có thể nhìn trộm đến Hầu gia cùng đại tỷ Thọ Hoa trong khuê phòng chuyện. Khi nhìn đến Ngụy Đình Du nhẹ nhàng ôm đại tỷ Thọ Hoa đi vào đối diện gian phòng tiếp đó đóng cửa phòng lại sau, Khang Ninh lúc này mới một mặt đờ đẫn bộ dáng thẳng người lên. Mà Quỳnh Nô nắm lấy cơ hội nhanh chóng leo lên khe cửa nhìn ra phía ngộ bị gì một lần, lại phát hiện bên ngoài bóng người nào cũng không có. Tam nương. Người Quỳnh Nô chớp chớp mắt, vừa quay đầu nhìn một chút Khang Ninh, mở miệng muốn lại hỏi thăm một chút. Cũng đừng nói gì, nhưng Khang Ninh lại là trực tiếp lắc đầu, lại khoát tay nào nói, ngủ đi nói xong cũng không đợi Quỳnh Nô phản ứng lại, trực tiếp liền trở về trên giường. Ròng rã một canh giờ sau, Thọ Hoa trong khuê phòng mây tan mưa cạnh. Hầu ra. Thọ Hoa hơi lim dim mắt nửa nằm tại Ngụy Đình Du trên bờ bay, chờ đợi hô hấp của mình chậm rãi cân xứng. Như thế nào? Ngụy Đình Du trong lòng cũng là cảm thấy có chút buồn cười, có vẻ giống như chính mình mỗi cái thê thiếp tại lần đầu mây mưa sau đó cũng là bộ dáng này đâu. Thiếp thân có thể đem hết thảy đều cho ngươi. Khang Ninh nghe được Ngụy Đình Du đáp lại, lập tức mở ra một đôi mắt đẹp dương mắt nhìn về phía đối phương bên mặt. Nhưng mà lời nói cũng không có quá thẳng thắn, dù sao nàng cũng không hy vọng Ngụy Đình Du cảm thấy chính mình là đang bức bách hắn phụ trách nhiệm. Yên tâm đi. Ngụy Đình Du tự nhận rất cặn bã, nhưng tuyệt không phải để quần không nhận nợ người. Liên cái này thật đơn giản ba chữ, trực tiếp để cho Thọ Hoa nguyên bản hơi có chút bất an tâm triệt để an ổn xuống. Liên chính nàng cũng không hiểu, vì cái gì liền như thế tín nhiệm Ngụy 327 Đình Du lời nói à. Hắn tùy tiện cái tiếp theo cam đoan, Thọ Hoa từ đáy lòng kiên quyết tin tưởng, tuyệt không có điểm tâm. Ngày mai còn xin Hầu gia ngàn vạn nhớ kỹ. Đương nhiên, mặc dù tin tưởng Ngụy Đình Du tuyệt đối sẽ phụ trách nhiệm, nhưng có chuyện Thọ Hoa vẫn cảm thấy không thể không nhắc nhở một chút đối phương, liền lại mở miệng nói, hỏi nương muốn tiếp thân tiếp khế văn thư. Phải biết Thọ Hoa có thể một mực là mười phần có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các, vừa mới nguyên bản cũng là tại Ngụy Đình Du ấm ở phía dưới mới gắng gượng làm thành toàn đối phương. Nếu y bản tâm tuyệt sẽ không tại thiếp khế văn thư không có ký kết phía trước liền nguyện ý chủ động thất thân cho đối phương. Mà lúc này tất nhiên ván đã đóng thuyền, như vậy thì tính sau hối hận cũng không có ý nghĩa. Tỉnh táo Thọ Hoa, dưới mắt hy vọng duy nhất chính là nhanh chóng có thể mất bỏ mới lo làm chuồng. Chí ít có thiếp khế văn thư chính mình hồi phụ thiếp thất thân phận liền quyết định. như vậy thì xem như hàng đêm đều lưu lại tới phục dịch Ngụy Đình Du, Thọ Hoa cũng sẽ không cảm thấy có nửa điểm áp lực tâm lý. Yên tâm đi, chuyện này không cần nương tử nhắc nhở. Đương nhiên, Ngụy Đình Du ngoại trừ gật đầu hẳn là, liền ngay cả Thọ Hoa xưng hô cũng cùng nhau cải biến. Nương tử. Mà Thọ Hoa nghe được Ngụy Đình Du trong miệng đối với chính mình xưng hô sau, trong lòng cũng là lại mừng thầm. Đúng, dưới mắt chính mình đã là Ngụy Đình Du người. Sáng sớm ngày mai cùng mẫu thân ký thiếp khế văn thư sau, chính mình chính là đường đường chính chính hầu phủ quý thiếp. Về sau cũng có thể thoải mái đứng tại bên người Ngụy Đình Du, mà không cần lo lắng bất kỳ lưu ngôn phỉ ngữ cùng khác thường ánh mắt. Nghĩ được như vậy, Thọ Hoa nụ cười trên mặt cũng không nhịn được, nằm ở Ngụy Đình Du trong ngực liền cười khanh khách ra tiếng tới. Đúng a, cho dù là lại hiền lành lại điềm tính nữ nhân, trên bản chất vẫn như cũng là một người a. Có hỉ nộ ai ố tự nhiên cũng sẽ vui cười cùng thúc thiết. Ngụy Đình Du nhìn thấy ngực mình Thọ Hoa thế mà lộ ra tư thái của tiểu nữ nhân, trong lòng cũng là cảm thấy hết sức vui mừng. Dù sao nàng có thể trước mặt mình hoàn toàn hiện ra bộ dạng này, tại ngoại nhân trước mặt hoàn toàn khác biệt chân thực diện mạo, bất chính nói rõ nàng tại bên cạnh mình lúc cảm giác an toàn mười phần sao. Được rồi được rồi, đều dậy a. Sáng sớm ngày thứ hai, Lệ Nương tử liền ở hậu viện trong đình viện kiểm kê lên con gái nhà mình số lượng. Mà Nhị Nương Phúc Thuệ, Tam Nương Khang Ninh, Tứ Nương Hào Đức, Ngũ Nương Nhạc Tốt cùng với Quỳnh Nâu cũng đã tại bên người nàng tụ tập hoàn tất, một bên dịu dít thảo luận chính mình hôm nay quần áo trên người có đẹp hay không, một bên vui cười đùa giỡn. Đối với cái này một bộ náo loạn tràng diện, Lệ Nương tử tự nhiên sớm đã thường thấy, nàng quay đầu nhìn chung quanh một chút, phát hiện đại nữ nhi Thọ Hoa thế mà không có đứng dậy. Không có lý do a. Đại nữ nhi Thọ Hoa luôn luôn là dậy sớm nhất, sao phải hôm nay còn nằm ỉ? Đại nương đâu? Lệ Nương tử nghĩ tới đây quay đầu nhìn một chút chúng nữ nhi mở miệng hỏi, chẳng lẽ là đã đến tiền đường đi? Mà nàng vừa mới nói xong, lão bộc liền lúc trước viện đi đến, hướng về phía Lệ Nương tử khe khẽ lắc đầu. Nàng tự nhiên cũng nghe đến Lệ Nương tử vấn đề, phen này hành vi chính là đang nói cho nàng biết Thọ Hoa không tại tiền đường. Sách mới lên cung. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạng.